Chương 26, Linh Thạch Mỹ Nữ Hồ. Hai người Dược Thiên Sầu vừa muốn bỏ lên, thì trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, trong bụng cự long rung chuyển dữ dội. Thanh âm tranh đấu ở bên ngoài tựa hồ càng lúc càng hỗn loạn, tiếng nổ vang chói tai của sắt thép chấn động ngay bên tai, khiến cho Dược Thiên Sầu cùng Thạch Tiểu Thiên tê dại đến mức choáng váng cả đầu óc. Thật sự là chịu không nổi nữa, hai người lắc lư, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa. Đỡ lấy cửa, Dược Thiên Sầu choáng váng nhìn ra, nhất trừng mắt liễu lưới. Trên trời dưới đất thân ảnh người người giao nhau bay lượn, quang mang đủ màu sắc gào thét cóng kích lẫn nhau, tiếng nổ bạo vang lên từ phía, tiếng quát lớn giận dữ điên cuồng như sấm đánh giữa trời quang. Trong thoáng ngây người, đông nhiên một đạo huyết hồng chói mắt đón đầu phóng tới nơi đây. Má ơi! Dược Thiên Sầu hú lên một tiếng quái dị, đầu vừa tụt vào, cánh cửa nhất thời lom xuống thành một khối, trước mắt hoảng động một trận kịch liệt, khí lưu cường đại chấn hai người bay ngược vào trong. Dược Thiên Sầu rơi vào bên trong, hai tay dùng sức che lỗ tai đang nổ ong ong còn chưa kịp khôi phục, lại có tiếng đánh kịch liệt liên tục va vào bụng cự long, cả người sắp sửa bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Thật sự không chịu đựng nổi nữa, hắn nhanh tay xé xuống hai mảnh vai bô nhét vào trong lỗ tai. Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy, cũng liền học theo. Trong lỗ tai có vải ngăn trở, hiệu quả đỡ hơn không ít, cảm thụ được dưới lòng bàn chân chấn động kịch một hiện, Dược Thiên Sầu chậm rãi đứng lên. Thạch Tiểu Thiên hướng hắn làm ra thủ thế ý hỏi có nên đi ra ngoài nữa hay không? Mẹ nó! Hiện tại đi ra ngoài không phải là muốn chết sao? Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn ra ngoài xua tay thật nhanh, biểu thị không đi ra. Sự điên cuồng ở bên ngoài ra vẻ không hề yếu bớt, trái lại xu thế càng lúc càng mạnh bạo. Chơi ạ! Đây là đại chiến giữa những người tu chân sao? Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh như vậy, khiếp sợ vô cùng cảm khái. Quả thực con mẹ nó quá điên cuồng, nguyên lai chính mình cũng đang bước đi ở trên con đường này. Dược Thiên Sầu không khỏi nhiệt huyết sôi trào, chăm chú nắm chặt song quyền huy vũ nói, đã quyển. Tu chân giới đừng chạy. Lao tử cũng sẽ vô giúp vui. Đương nhiên, ý hắn nói vô giúp vui cũng không phải hiện tại chạy ra tìm chết, ý để nói hắn là một ngày nào đó trong tương lai. Thạch Tiểu Thiên thì nghe không rõ Lao Đại đang nói gì. Bất quá ngắm nhìn bộ dạng của lão đại thì có vẻ như đang hưng phấn dị thường. Vì cự long dung chuyển dữ dội, nên những bao linh thạch chất đống ở bên trong cũng đổ xuống không ít. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, có nhiều linh thạch như vậy lão tử còn đào cái giám, dù sao lão tử cũng không muốn ở lâu trong Thanh Quang Tông nữa. Một câu thôi, lúc này không ăn trộm thì còn đợi đến bao giờ? Bảo bối nhi, đại gia tới. Dược Thiên Sầu cơ hai tay hướng linh thạch sờ soạng từng túi linh thạch theo hai tay hắn chạm đến biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Tiểu Thiên hoài nghi có phải hai mắt của mình đã xảy ra vấn đề hay không, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, hắn kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại, đại não hoàn toàn trống rỗng. Ngay khi túi linh thạch cuối cùng vừa biến mất, đống linh thạch tài phú Hanh Quang Tông tích góp từng tí một hơn nửa năm đã bị quét ngang không còn. Dược Thiên Sầu nhìn hết bên trong xác nhận mình không bỏ sót gì, thỏa mãn vô vô bụng. Ánh mắt rơi vào trên người Thạch Tiểu Thiên đang ngậy ra như phông cười hắc hắc, đi đến nói, bổn lão đại tống ngươi đi đến địa phương này chơi đùa rất vui. Nói xong cũng không quản Thạch Tiểu Thiên có nghe hay không hoặc có nguyện ý hay không, kéo tay hắn trực tiếp ném luôn vào Kim Châu. Muốn nói người bây giờ khó tin tưởng nhất, hiện tại sợ rằng chính là Bạch Hồ, rốt cục nàng cũng biết được Dược Thiên Sầu điên cuồng tới cỡ nào. Nàng không còn thờ ơ được nữa, một cái lắc mình, trong chớp mắt bóng trắng từ trong đỉnh trúc lướt ra khỏi rừng cây, đứng trước đống vật thể chất cao như tòa núi nhỏ. Đôi mày nhắn lại, thầm nghĩ Dược Thiên Sầu đang làm cái quỷ gì. Ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua một mũi nhọn, miệng bao bố xoẹt một tiếng rách ra, linh thạch hoa hoa rộn ràng tản ra đầy đất. Bạch Hồ nao nao, ngón tay lại vẽ ra vài đạo mũi nhọn, tê tê tê, hận 10 túi bao bố mở tung, linh thạch cũng nhào ra. Đôi môi mê người hé mở, sững sờ ngay đó. Lẽ nào trong núi bao bố xếp thành đống này đều đựng linh thạch ư? Trời ạ! Ở đâu mà nhiều vậy? Trong lúc ngạc nhiên, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bóng người quảng quạc kêu lớn, dung nhan tuyệt mỹ chợt ngẩng lên, bóng người rơi lên trên đỉnh đống bao bố lăn tròn xuống dưới. Thạch Tiểu Thiên rơi xuống đất bò lên, một vị tuyệt đại giai nhân đang đứng ngay trước mặt, hai người đồng thời thất kinh hỏi, ngươi là... Nguyên bản Dược Thiên Sầu cũng muốn trốn vào Kim Châu, nhưng vấn đề nghiêm trọng trước mắt là, khi hắn vào Kim Châu, thì chỉ có thể ra ở chỗ đó. Nếu như hắn từ chỗ này đi vào, vạn nhất khi đi ra, pháp khí vận tải này bị người ta thu nhỏ lại nguyên hình, sẽ xuất hiện hậu quả gì đây? Nguy hiểm nay không thể thử, ngẫm lại không lạnh mà muốn ngất xỉu. Dược Thiên Sầu trốn ngay cửa vào, đợi cơ hội trốn ra, sau đó bỏ trốn. Động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe được một hai tiếng chửi mắng và tiếng đánh nhau. Cơ hội ngay lúc này, Dược Thiên Sầu vội vàng phóng ra, vừa mới chuẩn bị rơi xuống đất bỏ chạy thì đã cảm giác vùng cổ căng thẳng, bị một bàn tay khô ráp giữ chặt ngay cổ họng của mình. Lực lượng rất lớn, tuy không làm cho hắn đứt hơi, nhưng cũng đủ khiến đại não của hắn bị thiếu dưỡng khí mà hai mắt trợn trắng. Chân tay Dược Thiên Sầu rũ xuống, người bóp cổ hắn tựa hồ cũng cảm ứng được hắn bị khó thở, năm ngón tay hơi thả lỏng ra, chế trụ ngay vùng cổ hắn. Dược Thiên Sầu vừa hổn hển thở dốc, vừa hoãn lại định bỏ chạy, bỗng nhiên nhìn thấy ở không trung đối diện đang đứng một đám người, mỗi người cầm vũ khí, ở giữa là một nữ tử xinh đẹp quyến rũ mặc cung trang đỏ tươi bằng lụa mỏng, theo gió mát thổi qua, đôi chân thon dài trắng nõn bên trong lụa mỏng màu đỏ như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Nàng đang đối diện Dược Thiên Sầu nở nụ cười quyến rũ. Dược Thiên Sầu nhìn thấy hai con ngươi thiếu chút nữa đã rớt luôn xuống, hắn thầm nghĩ chút nữa chạy trốn cũng không muộn, trước tiên ngắm nhìn mỹ nữ cái đã. Nữ tử xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ nhìn xuống phía dưới, cười quyến rũ nói, Lục Vạn Thiên, trăm năm trước từ biệt, nhiều năm không gặp, thật làm cho bổn cung hoài niệm, hôm nay đặc biệt tới gặp gỡ ngươi. Gì? Ngươi bắt tiểu nhi này che trước người làm gì? Chẳng lẽ ngươi giả dối lá gan cũng nhỏ đi sao? Cần tìm một tiểu nhi để làm lá chăn ư? Ha ha ha! Đám người đứng phía sau nàng cũng đồng loạt cười to. Lục Vạn Thiện khỏe môi dính máu, tóc mất trật tự phẫn nộ quát, yêu nữ câm miệng, đừng khi dễ ta không biết ngươi có chủ ý gì, đơn giản đã biết hôm nay Thanh Quang Tông ta vận chuyến linh thạch, đến đây đánh lén cướp đoạt mà thôi. Yêu nghiệt ma đạo vô sỉ cùng cực, chỉ dám làm những chuyện lén lút, có bản lĩnh thì lên Thanh Quang Sơn xem nào. Mẹ nó! Đúng lã lao vương bắt đản. Giọng lớn như vậy, còn phun đầy nước bọt vào mặt ta. Ngươi muốn chết thì tư đi chết thôi, lôi kéo ta theo nữa làm gì? Lúc này Dược Thiên Sầu nghe ra được thanh âm người đang chế trụ cổ họng mình chính là Lục Vạn Thiên. Lạc lạc! Lên Thanh Quang Tông A! Nữ tử mặc trang phục màu đỏ cười duyên một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ tóc mây yêu kiểu nói, tuy rằng Thanh Quang Tông một đời không bằng một đời, những lao quái vật ẩn giấu phía sau núi vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Buồn cung chỉ là một thiếu nữ tử sao dám mạo hiểm, cho nên không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này khi dễ đại nam nhân như ngươi. Làm như vậy hình như cũng không quá phận chứ. Đáng tiếc nha, linh thạch quáng nơi này của Thanh Quang Tông tích góp linh thạch suốt nửa năm sẽ trở thành thứ buồn cung lấy dễ như chơi rồi. Ai? Lục Văn Thiên, nể tình ngươi cùng buồn cung quen biết. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn cung có thể suy nghĩ tha ngươi một con đường sống. Đám người phía sau nàng lại cười ha hả. Tỷ tỷ này nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe, Dược Thiên Sầu nghe được có điểm ngây dại, phía sau lưng dần dần tựa lên chẽn người Lục Vạn Thiện. Bách mị yêu cơ. Ngươi xem trong tay ta chính là ai? Năm ngón tay của Lục Vạn Thiên lại siết chặt, thân thể Dược Thiên Sầu vừa dựa vào người hắn lại bị khắp cổ đẩy ra ngoài. Dược Thiên Sầu ngộp thở. Gương mặt căng cứng, may là sau đó năm ngón tay lại thả lỏng. Những người đang phiêu phủ trên không trung nghe nói như thế đều sửng sốt, Bách Mị yêu cơ tinh tế quan sát Dược Thiên Sầu, không thấy ra có gì đặc biệt, cũng không nghĩ ra gặp qua nơi nào, không khỏi che miệng cười nói, Lục Văn Thiện, ngươi tùy tiện bắt một đệ tử cấp thấp của Thanh Quang Tông xem là con tin đã muốn uy hiếp ta. Lẽ nào ngươi cho rằng bổn cung cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Ha ha! Lục Vạn Thiên cười điên cuồng, yêu nữ. Người khác không biết, ngươi khi ta cũng không biết sao. Sư đệ ta hơn trăm năm qua luôn luôn không vui, suốt ngày cô đơn. Nghĩ đến ngươi cũng chưa từng quên sư đệ của ta chứ. Thật là đến cướp linh thạch sao? Chỉ sợ đã biết tin sư đệ ta đã chết nên đến đây xỉ cơn tức đi. Giết chết sư đệ ta chính là Đại La Tống, sao ngươi không đi tìm bọn hắn mà xỉ? Hừ, biết người trong tay ta là ai không? Chính là thân truyền đệ tử thân như cha con cờ ủ á á hắc vô bí. Yêu nữ, nếu dám ngăn đường ta đi, mạng của hắn sẽ hủy trong tay ta. Nghe xong lời phía trước, cả người Dược Thiên Sầu chấn động, mơ hồ đoán ra người trong miệng hắn chính là sư phụ, nhưng nghe được hắn cứ gọi người nọ tên là hắc vô bí, lúc này đã hiểu ra Lục Vạn Thiên chỉ sợ đang nghĩ muốn vàng thau lẫn lộn, tìm cơ hội bỏ chạy. Bất quá như vậy cũng tốt, dạ như tỷ tỷ này đúng là tình nhân của sư phụ, thì ta sẽ được an phận với nàng. Ánh mắt Bách Mỹ Yêu Cơ lóe ra nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu vài lần, sắc mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói, là đệ tử của Hắc Vô Úy thì thế nào? Đệ tử của kẻ bạc tình như hắn, khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, dù ngươi không giết, bổn cung cũng phải giết. Dứt lời, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh quỷ mị đánh tới. Ta kháo! Nữ nhân có đẹp bao nhiêu cũng không trọng yếu bằng bị mất mạng. Dược Thiên Sầu cả kinh, vừa muốn trốn vào Kim Châu, thì cố họng chợt căng thẳng, đại não liền trống rỗng. Mơ hồ cảm giác mình bị Lục Vạn Thiên ném ra ngoài, ý thức vừa khôi phục, lại bị một đoàn hương khí mềm mại bao lấy, đôi mắt vừa mở đã nhẹ nhãng rơi trên mặt đất. Trên đỉnh đầu liền có một đám người gào thét đuổi theo Lục Vạn Thiên. Gì? Kỳ quái! Mình không có việc gì. Dược Thiên Sầu không thể tin được, cả hai bên đều muốn lấy mạng hắn, lại nhìn bốn phía không một bóng người, mùi máu tươi gây mũi, trên mặt đất toàn bộ là mảnh nhỏ thi thể, hiển nhiên đại bộ phận đều là người của Thanh Quang Tông, nhìn ra còn có mấy thi thể trưởng lão Thanh Quang Tông, cũng không dám có ý nghĩ không an phận, thần thức khẽ động, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chương 27, Loạn Chi Thủy. Dừng. Truy qua mấy đỉnh núi, Bách Mị Yêu Cơ phất tay quát. Một đám người dừng lại giữa không trung, một tên thủ hạ hỏi, cung chủ. Vì sao không đuổi? Lục Vạn Thiên tuyệt đối chạy không thoát nổi đâu. Lưu cho hắn một cái mạng chó về Thanh Quang Tông báo tin, đã chết hơn 10 trưởng lão Nguyên Anh Kỳ, lại tổn thất nhiều linh thạch như vậy, tin tưởng cũng đủ khiến cho Thanh Quang Tông đau lòng một trận rồi. Bách Mị Yêu Cơ cười nói. Người nọ nhữ mày nói, cung chủ không giết người diệt khẩu sao? Như vậy chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho Huyễn Ma Cung chúng ta. Ừ. Người cho là giết Lục Vạn Thiên, Thanh Quang Tông sẽ không biết là chúng ta làm ư. Bách Mị Yêu Cơ lạnh lùng nói, ta chính là muốn để Thanh Quang Tông biết do Huyễn Ma Cung làm, thách bọn hắn cũng không có gan đến Huyễn Âm Sơn, một đám rùa đen rút đầu. Nhìn phương hướng Lục Vạn Thiên đang chạy trốn, trong đôi mắt kiểu mị dâng lên một tia hận ý. Trở lại, đem Linh Thạch vận chuyển về cung. Một tiếng kêu khẽ. Mọi người hướng Linh Thạch Quáng bay đi. Trên bầu trời Linh Thạch Quáng, bên dưới chỉ còn chân tay bị cụt nằm tứ tán. Bách Mị Yêu Cơ nghi hoặc quét nhìn bốn phía, rõ ràng nàng đã hạ một đạo thần thức trên người thanh niên kia, vì sao lại cảm ứng không được. Trong nghi hoặc, đông nhiên cả người chấn động, gương mặt xinh đẹp của Bách Mị Yêu Cơ thất sắc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được kia thần thức bị đơn giản hóa giải, bản thân mình là độ kiếp sơ kỳ. Không có thực lực ngoài độ kiếp trung kỳ thế nào khả năng hóa giải thần thức do nàng hạ chú, hơn nữa chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, điều này nói rõ người hóa giải thần thức có tu vi rất có thể đến độ kiếp hậu kỳ, bằng không sẽ không có khả năng giải trừ nhanh như thế. Cung chủ, mau xuống nhìn xem, xảy ra quái sự. Một thủ hạ đang đứng ngay cửa pháp khí cự long vận chuyển lớn tiếng kêu. Thân hình xinh đẹp vụt sáng giữa không trung, một đạo hư ảnh bước vào trong cự long. Nhìn bên trong giông tuyết, vẻ kiều mị trên mặt hoàn toàn biến mất, chân mày nhíu chặt, thần tình nghiêm túc. Cả một núi linh thạch toàn bộ đều biến mất, điều này sao có khả năng? Rõ ràng đã nhìn thấy Thanh Quang Tông vận chuyển linh thạch vào xong mới động thủ. Đến tột cùng là người phương nào lại có thần thông như vậy, không ngờ ở trong thời gian ngắn như thế đã trở đi toàn bộ linh thạch. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng đến thần thức vừa bị giải trừ, đống nhiên cả kinh. Thân hình Bách Mị Yêu Cơ thoáng mắt bay lên không trung, khẽ đều, mọi người lập tức trở về Huyễn Ma Cung, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tất cả thủ hạ nghe ra điểm sốt ruột trong lời nói của cung chủ, không dám chậm trễ, liền bay lên không trung cấp tốc chạy theo cung chủ hướng về phía chân trời. Dược Thiên Sầu vừa vào Kim Châu, liền thấy được toàn núi, hô to một tiếng, phát tài rồi. Lúc này liền vui tươi hớn hở bay qua, thân mật tiếp xúc, nằm bên trên lăn tròn múa may đủ kiểu. Vô những túi lượng đầy linh thạch ha hả cười to. Một lúc lâu đứng lên, nhìn ngọn núi linh thạch nhỏ trước mắt, lộ ra biểu tình ta hoàn toàn mãn nguyện. Đang lúc rung đùi đắc ý, lại nhìn thấy Thạch Tiểu Thiên đi tới đi lui, chợt nao nao, mới nhớ tới mình cũng đã ném luôn hắn vào đây, lẽ ra không muốn cho hắn biết chuyện Kim Châu, nhưng khi tình thế cấp bách cũng không quản được nhiều như vậy. Tiến vào thì thôi. Trải qua thời gian gần đấy quan sát, tiểu tử này hắn là một người đáng giá tín nhiệm. Đông nhiên phát hiện không quá thích hợp, hình như Thạch Tiểu Thiên một mực đi lòng vòng trong phương viên khoảng 10 thước. Lẽ nào tiểu tử này ăn no quá nên đang tản bộ? Không giống. Không khỏi hô, Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì vậy? không phản ứng. Dù hô thêm vài tiếng cũng không phản ứng, dù mình đứng ngay trước mặt hắn cũng không nhìn thấy. Dược Thiên Sầu kỳ quái, đi qua định xem hắn đang làm gì, nhưng vừa đi tới phạm vi 10 thước chỗ Thạch Tiểu Thiên xoay quanh, liền có một cỗ lực lượng bài xích hắn văng ra ngoài, càng cố sức thì lực đàn hội càng lớn. Dược Thiên Sầu hiểu được, ở đây ngoại trừ Bạch Tỷ cũng không còn ai khác, khẳng định do nàng động tay động chân. Lúc này hắn đi qua rừng cây đi tới trúc xá, bên trong trúc đình vẫn tiếng đàn tiếng hát, mỹ nhân đang ngồi. Hắn cười hì hì vỗ tay nói, mỹ nữ qua nhiên đàn thật hay, hát thật hay. Mi mắt Bạch Hồ cũng không hề nháy, không để ý đến hắn. Dược Thiên Sầu ngồi xuống đối diện nàng, cười nói, hảo tỷ tỷ, tỷ thả người bên ngoài ra đi. Hắn là bằng hữu của ta. Tiếng đàn đột nhiên dừng bặt, đôi mắt Bạch Hồ lạnh lùng đảo qua, hắn hoảng sợ, còn chưa từng gặp qua ánh mắt sắc bén của nàng đến như vậy. Người trước lạnh lùng nói, nguyên nhân chính là vì ta biết hắn do ngươi đưa vào, bằng không cặp mắt gian tà thích xem loạn của hắn đã sớm bị ta móc ra rồi. Ở đây không chào đón hắn, chờ ngươi quyết định lúc nào tống hắn ra ngoài, ta sẽ thả hắn ra. Ách! Dược Thiên Sầu ngẩn ra, thầm nghĩ con mắt Thạch Tiểu Thiên vì sao lại đắc tội nàng. Nhìn dung nhan tuyệt thế trước mắt, hắn chợt phản ứng lắc đầu cười khổ, tại dáng dấp nàng khuynh quốc khuynh thành, nam nhân nào nhìn thấy sẽ không nhìn thêm vài lần, bỏ đi ta cũng không nói thêm nữa, xem như Tiểu Thiên người không may. Xoay người lại. Ánh mắt Bạch Hồ có vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Dược Thiên Sầu ngây ra. Đôi mắt Bạch Hồ trừng lên, trách mắng, bảo ngươi xoay người lại, không nghe thấy sao? Không phải đâu. Là ổ tỉ. Dù ta cũng không cho nhìn sao. Gương mặt xinh đẹp đối diện phát lạnh, Dược Thiên Sầu không dám nhiều lời, liền xoay người qua. Hai ngón tay ngọc nhỏ dài vươn ra, điểm trúng lưng Dược Thiên Sầu, hắn còn chưa kịp phản ứng liền nghe Bạch Hồ nói, được rồi. Xoay người lại vừa nhìn, bên trên ngón tay ngọc đang dính một lũ nhiên diễm trong suốt như nước. Đây là cái gì? Ở trên người ta sao? Dược Thiên Sầu hồ nghi nói. Gương mặt xinh đẹp đối diện nhăn mày nói. Có người hạ một lũ thần thức trên người ngươi, nếu như không phải phát hiện đúng lúc, chỉ cần ngươi xuất hiện bên ngoài, người này lập tức có thể phát hiện được hành tung của ngươi. Từ lũ thần thức phán đoán, người này là một nữ nhân, tu vi đã đạt được độ kiếp sơ kỳ. Chẳng lẽ là cô ta? Ý, Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, hắn đã hoài nghi là Bách Mị Yêu Cơ, nhưng không thể xác định vì sao nàng ta làm như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện do mình trộm linh thạch. Bạch Hồ cũng không nói gì nữa, trên đầu ngón tay toát ra một đoàn ngọn lửa bao vây lấy lũ thần thức, trong nháy mắt đã hóa thành mây khói. Nhìn lũ thần thức hóa thành mây khói, khuôn mặt Dược Thiên Sầu ngưng trọng, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn, hắn đang suy nghĩ sau này nên đi nơi nào. Bạch Hồ không đánh nhiều hắn, loại tràng cảnh này giống như đã từng quen biết nhiều năm trước, thư sinh đang cau mày tự hỏi về sách vở, nàng ở bên cạnh lặng lặng nhìn, nàng rất thích loại cảm giác này. Bách Mị Yêu Cơ vì sao lại hạ thần thức trên người mình, điểm ấy không nghĩ ra tạm thời cũng không cần nghĩ nữa. Thanh Quang Tông mình cũng sẽ không đi trở về, hiện có linh thạch cũng đủ dùng, nên tìm một chỗ hảo hảo tu luyện. Ngay nơi này còn chưa thể tu luyện, Bách Mị Yêu Cơ khẳng định sẽ tới, Thanh Quang Tông sớm muộn gì cũng quay về linh thạch quáng, săn lúc cả hai bên còn chưa tới, phải nhanh chóng chạy thật xa, bằng không ở chỗ này để thăng được tu vi rồi, cũng phải có một ngày đi ra ngoài. Không thể ngây ngốc trốn trong này được cả đời. Bằng chính tu vi của mình, trốn vào Kim Châu để không bị bắt thì dễ, nhưng muốn chạy ra Linh Thạch Quáng thì khó khăn. Không biết hiện tại Linh Thạch Quáng còn ai nữa không? Không được. Hiện tại đi ra ngoài nhìn, thực sự không được thì nuốt trở về là được. Nói làm liền làm, thần thức khẽ động, tràng cảnh biến hóa, người đã xuất hiện ngay Linh Thạch Quáng trường, bốn phía vắng vẻ mùi máu tươi còn chưa tán đi. Phần còn lại của chân tay bị cụt nhìn thật buồn nôn cũng không có người hỏi thăm. Không ai. Chính là cơ hội chạy thoát thật tốt, Dược Thiên Sầu vui mừng, Huyền Thiên Công để tới cực hạn, lúc này theo phương hướng ngược hẳn với Thanh Quang Tông liều mạng chạy đi. Tu vi của hắn cách khả năng ngự kiếm phi hành còn xa, nhưng luận tốc độ chạy trốn cũng không phải phàm phu tục tử có thể so sánh, chạy nhanh như bay trong vùng núi hoang. Không bao lâu đã rời xa Linh Thạch Quáng. Lúc này ngẫm lại tình cảnh lúc đó thật đúng có điểm nghĩ mà sợ, nói đến thật phải cảm tạ Lục Vạn Thiên, nếu như không phải hắn buộc mình và Thạch Tiểu Thiên khiêng hai túi linh thạch cuối cùng, chỉ sợ hai người hiện tại cũng giống như những thợ mỏ khác, đã trở thành mảnh nhỏ hai đầu thân lìa hai nơi. Tình huống lúc đó lại đột nhiên như vậy, dù mình có kim châu cũng tránh né không kịp. Ai? Nếu còn yêu sinh mạng phải dùng sức mà chạy trốn thôi. Ngay khi Dược Thiên Sầu rời đi được một khoảng thời gian, gần trăm lưu quang từ phương hướng Thanh Quang Tông bay tới, đáp xuống trên quảng trường Linh Thạch. Nếu có người hiểu biết về Thanh Quang Tông nhìn thấy, chắc chắn thất kinh, hầu như toàn bộ nhân vật cấp trưởng lão của Thanh Quang Tông đều trình diện. Trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Trường Thanh và trưởng lão Lục Vạn Thiên cũng ở trong đó. Dẫn đầu là ba lão già râu tóc bạc trắng, dù Dược Thiên Sầu có ở đây chỉ sợ cũng chưa từng nhìn thấy qua ba người. Mọi người quét mắt nhìn Linh Thạch quảng trường giống như lò sát sinh, sắc mặt đều sầm xuống. Ba lão già dẫn đầu đôi mắt khép kín, tinh mang bắn ra bốn phía, chỉ điểm này đã đủ thấy tu vi ba người cao thâm. Ba người đứng trước trưởng môn Lưu Trường Thanh, hiển lộ thân phận không tầm thường. Lão già ở giữa cơ mặt co quắp, chậm rãi nói, kiểm tra bốn phía. Ngoại trừ hai lão già hai bên, mọi người phía sau ồn ào lĩnh mạng, tứ tán rời đi. Không bao lâu những trưởng lão đã quay trở lại đem tình huống báo cáo. Nghe tới việc toàn bộ linh thạch bị cướp, trong quảng trường không còn một người sống sót, lão già dẫn đầu hư lạnh một tiếng, nói, Lưu Trường Thanh, chức trưởng môn của ngươi làm như thế nào vậy, vì sao linh thạch phải tồn cả nửa năm mới vận chuyển về tông môn? Sắc mặt Lưu Trường Thanh đại biến, quỳ xuống tại chỗ, sợ hãi nói, sư phụ, tồn trữ linh thạch trong tông môn rất nhiều, năm đại linh thạch quáng lại có lượng khai thác duy trì tăng liên tục, nếu toàn bộ gửi về sợ không chỗ chứa, vì vậy. Được rồi. Lão giả quát lớn ngắt lời, linh thạch dùng để cấp cho đệ tử tông môn để thăng tu vi sử dụng, tồn trữ nhiều linh thạch như vậy làm gì? Nếu lượng khai thác đã tăng, vì sao lượng phân phát cho đệ tử không tăng? Lẽ nào toàn bộ tu vi của đệ tử tông môn đề thăng rồi, sau này còn sợ không có linh thạch hưởng dụng sao? Ánh mắt hạn hẹp, ngày trước vì sao ta lại tuyển ngươi làm trưởng môn? Đệ tử cả tòa linh thạch quáng toàn bộ chết hết, linh thạch toàn bộ bị cướp, thực sự là vô cùng nhục nhã. Lưu Trường Thanh, ngươi nói ta trở lại làm sao giao phó với mấy lao tổ? Sư phụ đừng giận, đệ tử biết sai rồi, đệ tử cam nguyện bị phạt. Lưu Trường Thanh với bề ngoài cũng như một lao giả. Lúc này đã không còn chút uy nghiêm của trưởng môn. Hừ. Lão già liếc mắt nhìn đệ tử đang quy xuống, nhìn hai lão già hai bên trầm giọng nói, hai vị sư đệ, xem ra Thang Quang Tông yên lặng đã quá lâu, thời gian trước Đại La Tông giết đệ tử chúng ta đoạt linh thảo, hôm nay Huyễn Ma Cung lại tới giết chóc cướp đoạt một phen, không biết lần sau lại có ai đến đây bái phỏng. Vài ngày trước ta mới đột phá tới độ kiếp trung kỳ, cũng nên phát huy chút tác dụng. Hai vị sư đệ thấy thế nào? Một lão già lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm, Thanh Quang Tông hẳn là một trong 10 đại môn phái tu chân của Hoa Hạ Đế Quốc. Một lão già khác nhàn nhạt cười nói, xem ra tu chân giới hôm nay thật đã quá an tĩnh. Chương 28, ở lại phủ tướng quân. Hai lần mặt trời lặn rồi lại mọc, phía trước có thể nhìn thấy thôn xóm lượn lờ khói bếp, tin tưởng Thanh Quang Tông sẽ không tìm được chính mình, Dược Thiên Sầu thở hổn hển ngừng lại đi vào trong Kim Châu. Đống linh thạch lớn vẫn nằm yên như trước. Lại nhìn hình dạng đang ngồi ủ rũ của Thạch Tiểu Thiện, tựa hồ không còn hy vọng có thể đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu nhìn hắn lắc đầu, đi qua rừng cây, lững thững đi vào trúc đỉnh, nhìn tuyệt đại giai nhân đang ngồi trong đỉnh cười khổ nói, tỷ tỷ, tỷ thả hắn ra đi. Ta dẫn hắn ra ngoài. Bạch Hồ dừng đánh đàn, hơi trừng mắt liếc hắn, cũng không nói một câu, chậm rãi đứng lên đi ra trúc đỉnh, áo trắng bay bay hướng ngoài bìa rừng đi tới, nhìn thấy linh thạch rơi lả tả trong rừng cây. Đôi mắt không khỏi cau nhẹ. Dược Thiên Sầu nhắm mắt theo đuôi phía sau, tư thái thước tha vẫn diễm lệ ở phía trước, cảm giác đã từng mê hoặc hắn cũng đã không còn tồn tại, cũng không hiểu rõ do nguyên nhân gì, hắn đối với Bạch Hồ đã không còn tâm tư quỷ quái, cũng có thể bình thường đã quen gọi tỷ tỷ, trong tiềm thức đã xem nàng là tỷ tỷ của chính mình. Hai người đứng trước mặt Thạch Tiểu Thiên nhìn hắn đang nói thầm một mình, đối với việc hai người đang đứng trước mắt chỉ gần trong gang tấc nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Kỳ quái là Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện trận pháp gì khác, lại vì sao có thể vây khốn Tiểu Thiên. Hắn nhìn Bạch Hồ bên cạnh than thở, phạm vi hoạt động theo quy định sao? Tỷ tỷ đúng là hảo thủ đoạn, lúc nào rảnh dạy ta nhé? Không tới chút cơ kỳ không thể thi triển được. Bạch Hồ nói nhỏ một câu, ngón tay khắc quyết. Lập tức nhìn thấy bốn phía Thạch Tiểu Thiên bắn ra hơn 10 đạo bạch quang. Dược Thiên Sầu chăm chú nhìn vào, những gì bắn ra không ngờ chính là linh thạch. Cánh tay ngọc của tỷ tỷ vung lên, hơn 10 khối linh thạch ba ba rời lên đống linh thạch xếp thành ngọn núi bên cạnh. Nguyên lai lấy tài liệu ngay tại chỗ, như vậy có thể nhốt Thạch Tiểu Thiên ngay tại chỗ suốt 1-2 ngày không ra được, Dược Thiên Sầu cũng không còn gì để nói. Sau này đừng mang theo người không cùng đường đi vào quậy nhiều sự thanh tịnh của ta, có nghe thấy không? Bạch Hồ quát lớn. Ý tứ của lời này thật có điểm giống tỷ tỷ giáo huấn đệ đệ, Dược Thiên Sầu cười nói, tỷ tỷ giáo huấn rất phải. Hừ. Bạch Hồ cười lạnh một tiếng, thân hình nhoắn lên liền không thấy hình bóng. Dược Thiên Sầu cũng biết nàng lại đi đánh đàn, thầm nghĩ lật qua lật lại mà đàn như vậy thật không chán hay sao? Suy nghĩ xem có nên tìm cho nàng một nam bằng hữu không, chợt cười cười, phỏng chừng là không được, vị tiện nghi tỷ tỷ này đúng là một kẻ si tình có 102 a. Lão đại, ngươi ở nơi nào a? Mau tới cứu cứu ta a. Lẽ nào người thực sự ném Tiểu Thiên mặc kệ sao? Thạch Tiểu Thiên ngồi dưới đất lặp đi lặp lại lời nói nhiều lần, nghe rõ được hắn đang nói gì, Dược Thiên Sầu nhịn không được cười cười, người này chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác lại đi chọc hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, tu vi đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Hắn đi tới đá hai cước vào mông gã, quắc, làm mộng gì vậy? Theo ta đi trở về. Thanh âm lão đại. Thạch Tiểu Thiên sửng sốt, nhảy lên, xoay người nhìn lại thấy gương mặt mang theo nét cười xấu xa đang hiện ngay trước mắt, kích động định nói gì đó, liền thấy lão đại đưa tay túm hắn, sau đó hoa mắt, đợi khi nhìn thấy rõ ràng bốn phía, đã biến hóa trắng cảnh. May là Lao Đại còn đang ở trước mặt. Lao Đại! Thạch Tiểu Thiên túm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu, rất sợ hắn chạy, ngay sau đó liên thanh kể lại tạo ngộ bi thảm của mình. Dược Thiên Sầu trợn mắt hất hắn ra nói xong chưa? Thạch Tiểu Thiên ngẩn ra, chất phát gật đầu, biểu thị đã nói xong. Sau đó Dược Thiên Sầu đổ xuống một trận chửi mắng, đại khái ý tứ muốn nói, ngươi biết ngươi đã chọc ai không? Đó là tỷ tỷ của ta, nếu không phải nể mặt mũi của ta, nàng đã sớm móc cặp mắt háo sắc của ngươi ra rồi. Thạch Tiểu Thiên bị mắng đến trợn tròn mắt, sừng sốt nửa ngày mới nhìn chằm chằm vào mặt lão đại Hồ Nghi, lại nói thầm, hai tỷ đệ thế nào có gương mặt hơn kém nhiều như vậy. May là Dược Thiên Sầu không nghe thấy hắn nói hắn, nếu không hẳn sẽ bị hung hăng đả kích một trận rồi. Lão đại! Đây là đâu? Thạch Tiểu Thiên nhìn quanh bốn phía hỏi. Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười, thở phào ra một hơi nói, ta cũng không biết nơi đây là đâu. Nhưng từ hôm nay trở đi, Thanh Quang Tông sẽ không còn hai chúng ta tồn tại, chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt của mấy lao già trên Thanh Quang Tông nữa. Lời nói của hắn không sai, sau khi Lục Vạn Thiên trở lại Thanh Quang Tông, không ít người hỏi chuyện về Dược Thiên Sầu, được câu trả lời phỏng chừng đã chết trên tay Bạch Mị Yêu Cơ. Điều này làm cho các trưởng lão lắc đầu thở dài. Kinh thành Hoàng Triều Hoa Hạ là một địa phương phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Người đến người đi sầm uất náo nhiệt, hai bên đường lớn san sát tiểu quán trà lâu, các loại cửa hàng thứ gì cần đều sẽ có. Đi trên đường lớn, tiếng thét to buôn bán tùy ý có thể nghe thấy được, thỉnh thoảng còn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc những trang phục gợi cảm, quay quần top 3 top 4 oanh oanh yến yến lạ lướt trên đường, xem chiêu bài sau lưng các nàng, đơn giản là những chữ Di Hồng Viện hoặc Bách Hoa Lâu gì gì đó. Các cô nương thanh lâu sớm đã luyện hai mắt như hỏa nhãn kim tinh, sáng mắt. Ai có tiền hay không, liếc mắt liền có thể nhìn ra, thí dụ như hiện tại hai người đang đi trên đường, các cô nương tránh né còn không kịp à. Dược Thiên Sầu và Thạch Tiểu Thiên chỉ cười, nhìn bề ngoài của hai người hôm nay xác thực không quá lịch sự, tự vạn lý xa xôi một đường phong trần mệt mỏi, rốt cuộc mới đi tới nơi kinh thành phồn hoa này. Vì sao hai người tới nơi này? Bởi vì Thạch Tiểu Thiên nhớ nhà. Và khi hai người rời khỏi Thanh Quang Tông thì nhất thời cũng không biết nên chạy đi đâu, mà Dược Thiên Sầu cũng muốn đến kinh thành kiến thức một phen. Phủ trụ quốc đại tướng quân. Rời xa phố xá phồn hoa sầm uất, trước một tòa phủ đệ khí thế to lớn, Dược Thiên Sầu đọc tấm biển ghi trước cổng, Hồ Nghi nhìn Thạch Tiểu Thiên nói, ngươi thật xác minh đây là nhà của ngươi. Thật sự không có lầm chứ? Cũng chẳng trách hắn phải hỏi câu này, bởi vì Thạch Tiểu Thiên mang theo hắn đi tìm nhầm nhà mấy lần. Kết quả lăn qua lăn lại nửa ngày, hiện tại còn đưa hắn tới một nơi có chiêu bài dọa người như thế. Thạch Tiểu Thiên yên lặng lắc đầu, nhìn cánh cổng và bên trong sân rộng lớn khí thế, nước mắt lưng tròng. Dược Thiên Sầu khinh bỉ liếc mắt, hai tử không may mắn chảy nước mắt, thật làm hắn chịu không nổi, bất quá như vậy xem ra là không đi lầm địa phương rồi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, khoanh tay trước ngực yên tĩnh chờ đợi. Hai người trầm mặc một trận, ngay khi Thạch Tiểu Thiên định bước tới gõ cửa. Đạp đạp đạp. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, hai người quay đầu nhìn lại. Hơn 10 con ngựa từ xa xa cấp tốc chạy tới, rất nhanh đã vọt tới trước mặt hai người. Dừng, một gã tướng quân trẻ tuổi mặc áo giáp màu bạc dẫn đầu phất tay quát, kéo mạnh dây cương, tuấn mã cường tráng nhấc cao hai chân trước hy vang, sau đó hơn 10 thiết kỵ cùng dừng lại. Hơn 10 người cùng nhảy xuống lưng ngựa, áo giáp trên thân ma sát sàn sạt, khí thế thật sự không bình thường. Hay! So sánh với điện ảnh còn xuất hơn. Dược Thiên Sầu nhìn thấy ước ao không đất. Cửa lớn của phủ trụ quốc đại tướng quân chậm rãi nặng nề mở ra, người hầu bên trong đi ra hô, nhị thiếu gia trở về. Sau đó dáng tươi cười đầy mặt chạy tới vị thanh niên tướng quân đón lấy dây cương. Thiếu tướng quân quét mắt nhìn hai người Dược Thiên Sầu đang đứng trước cửa, ánh mắt dừng trên người Thạch Tiểu Thiên một chút, ngay lập tức lại nhìn thẳng về phía trước sải bực đi vào. Nhị ca. Thiếu tướng quân vừa bước lên bậc thang nghe được thanh âm chợt chấn động mạnh, đầu mang mũ giáp chậm rãi xoay lại. Khó thể tin nhìn về phía Thạch Tiểu Thiên, đôi mắt quan sát trên dưới một phen, xoay người kinh ngạc nói, Lao Tam. Là đệ sao Lao Tam? Nhị ca. Là đệ, đệ là Tiểu Thiên. Thạch Tiểu Thiên thất tha thất thểu đi tới. Lao Tam, thật là đệ. Thiếu tướng quân cả kinh vang lên. Hai huynh đệ liền nhào tới ôm cùng một chỗ. Hai người hầu dắt ngựa sửng sốt, lập tức cầm dây cương trong tay đưa cho một gã quân nhân bên cạnh, nhanh chân chạy vào trong phủ. Ôm nhau nói mấy câu, thiếu tướng quân bỗng nhiên ôm vai Thạch Tiểu Thiên đẩy ra, quan sát đệ đệ từ trên xuống dưới, Lao Tam, không phải đệ được tiên nhân mang địch thuộc tiên sao? Sao lại biến thành hình dạng này? Còn vị này chính là? Câu sau cùng chính là hỏi Dược Thiên Sầu. Người sau chỉ nhìn hắn gật đầu cười cười. Thạch Tiểu Thiên một lời khó nói hết, trên mặt còn đầy nước mắt, nước nở nói, phụ thân và mẫu thân có mạnh khỏe không? Ha ha! Thiếu tướng quân sang sảng cười, vỗ vai đệ đệ nói, đi, đi vào nói. Lập tức lại ngoắc Dược Thiên Sầu, vị huynh đệ này là bằng hữu của Lão Tam nhà ta, mời vào trong ngồi chơi. Dược Thiên Sầu chắp tay tạ ơn, đi theo hai huynh đệ vào trong phủ tướng quân. Vừa tiến vào cửa lớn lập tức cảm giác được một cỗ quý khí bức người, bốn phía đình đài lầu các, hoa cỏ vây quanh, tôi nhớ ra lại xuyên toa, tận hiển địa vị hiển hách không bình thường. Ba người còn chưa tới chính đường giường cột chạm chỗ, phía trước một đám người vây quanh một mỹ phụ đi nhanh tới, chỉ thấy bà ta từ xa đã hô, Tam Nhi. Bên này Thạch Tiểu Thiên rẽ khỏi tay ca ca chạy qua, hô to, mẫu thân. Hai mẹ con đã lâu chưa gặp nhau ôm nhau khóc giống, người sau càng quỷ không dậy nổi. Dược Thiên Sầu không quen tràng diện sức mướt, đơn giản nhắm hai mắt dưỡng thần, nhị ca Thạch Tiểu Thiên đứng bên cạnh liếc mắt nhìn hắn, vùng lông mày hơi nhăn lại. Mẫu thân. Lão Tam, đại ca đã trở về. Thiếu tướng quân cười nói, lập tức xoay người hô, đại ca, huynh xem ai đã về. Dược Thiên Sầu đang nhắm mắt dưỡng thần cũng nghe được phía sau có người đi tới, mở mắt quay đầu nhìn lại. Một thanh niên mặc trang phục quan văn đầy mặt tươi cười từ ngoài cửa đi vào, nghe được nhị đệ nói, thu liệm dáng tươi cười trên mặt, nghi hoặc nhìn người đang quỳ dưới chân mẫu thân, thấy rõ liền cả kinh kêu lên, Tam đệ, sao đệ đã trở về? Đệ vì sao lại có bộ dạng này? Nói xong quan sát đệ đệ quần áo tả tơi, trong ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thạch Tiểu Thiên đứng lên ngượng ngùng hô, đại ca. Ha ha, Tam đệ đã trở về. Tốt tốt tốt. Ngày hôm nay thực sự xong hỷ lâm môn. Đại ca Thạch Tiểu Thiên vỗ tay cười nói. Người nghe được liền cảm thấy kỳ lạ, lão nhị lên tiếng, xong hỷ lâm môn. Chớ không phải đại ca xem trọng tiểu thư nhà ai đó chứ? Vừa vặn Lao Tam đã trở về, đại ca thử nói nghe thử một chút. Lão đại trừng mắt không thèm để ý Lao nhị, đi tới trước mặt Thạch Tiểu Thiên vô vai cười nói, Tam đệ, chúng ta lập tức sẽ là người đồng đạo. Ha ha! Nói đến hôm nay cũng thật khéo, cùng mấy đông liêu ra ngoài đi dạo, đụng phải một vị tiên sư pháp lực cao thâm, tiên sư liếc mắt liền nhìn ra ta có tuệ căn, đã đáp ứng ít ngày nữa thu ta làm đồ đệ. Tam đệ! Đệ nói sau này có phải chúng ta sẽ trở thành người đồng đạo hay không, ha ha. Biểu tình mọi người ngơ ngác nhìn nhau rơi vào trong mắt hắn, làm hắn càng cười đắc ý, đống nhiên ánh mắt nhìn thấy Dược Thiên Sầu cũng quần áo tả tơi thì ánh mắt ngừng phát lại, trên mặt chỉ còn lại vẻ ngạ mạn, chỉ thấy hắn nhíu mày hừ nói, người này là ai? Phủ trụ quốc tướng quân lúc nào đã trở thành địa phương có thể tùy tiện ra vào hay sao? Chương 29, Nan A Nan. Ngươi nói người tùy ý ra vào, là nói ta sao? Dược Thiên Sầu híp lại hai mắt theo dõi hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, lời nói nhàn nhạt phiêu ra hàn ý nhẹ nhẹ. tuy rằng kiếp trước hắn hôn trong xã hội đen, nhưng cũng đường đường là bá chủ một phương của thế giới ngầm, bất chi giác lơ đãng bắn ra khí thế thượng vị giả coi rẻ chúng sinh. Mọi người ở đây mặc dù cũng là người ở địa vị cao lâu ngày, nhưng là dựa vào gia thế hiền hách, đối mặt khí thế trải qua rèn luyện sát phạt quả đoán của Dược Thiên Sầu, lập tức liền thua chị kém em. Thiếu tướng quân lão nhị hơi kinh hãi, hắn cũng là người từng chinh chiến xa trường, thầm nghĩ bằng hữu Lao Tam rốt cục là ai, xem khí thế không có khả năng là người bình thường nói giả liền có thể giả ra, trong đó tựa hồ làm cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nếu là người không có kinh lịch chuyện giết chóc hơn 10 mạng người và sát phạt trường kỳ thì không có khả năng có được loại khí thế này thường được nhìn thấy trên người phụ thân của hắn, đại tướng quân chủ quốc. Những người khác cũng cảm giác được loại khí thế quen thuộc này, nhất thời có điểm nghẹn ứ nói không ra lời. Lão đại quan văn vừa rồi trên mặt còn mang theo vẻ ngạo khí bị một câu nói của Dược Thiên Sầu làm ngây ngẩn cả người. Kể cả Mỹ Phụ cũng ngừng khóc kinh ngạc nhìn hắn. Thạch Tiểu Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu như vậy, ra vẻ đại ca xác thực đã chọc giận lão đại, hơi lắc đầu, tâm trạng có điểm sợ hãi đi đến bên cạnh lão đại bồi một khuôn mặt tươi cười, xoay người nhìn mọi người nói. Mẫu thân, đại ca, nhị ca, vị này là sư thúc của con, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng, nếu như không có sư thúc, sợ rằng Tiểu Thiên cũng không còn cơ hội nhìn thấy lại mẫu thân và hai vị ca ca. Hắn đem lão đại một lần nữa trở thành sư thúc để giới thiệu cho người nhà, mục đích rất rõ ràng, tự nhiên sợ người nhà xem nhẹ lão đại mà gặp phải phiền phức. Lại lập tức đem ba vị thân nhân giới thiệu cho Dược Thiên Sầu. Người này không ngờ là sư thúc của Tiểu Thiên, chẳng lẽ cũng là một vi tiên nhân. Mấy người kinh ngạc vì tuổi tác còn quá trẻ của Dược Thiên Sầu, đồng thời cũng thấy thấp thỏm bất an, thầm nghĩ vừa rồi thật sự là chậm trễ người ta. Phải biết rằng ở tại Hoàng Triều Hoa Hạ, dù là Hoàng đế Triều Đại đương thời khi nhìn thấy người tu tiên cũng vô cùng lễ phép, nhưng vừa rồi bọn họ bỏ người ta lanh lùng một bên, Lão Đại Quan Văn lại càng nói năng lộ mãng. Lão Nhị Tướng Quân lúc này hành lễ nói, vạn bối Thạch Đen Lờ Thiên, gặp qua tiên trưởng. Dược Thiên Sầu đạm nhiên gật đầu. Lão đại quan văn có điểm sợ hãi hành lễ nói, vạn bối Thạch Hữu Thiên, gặp qua tiên trưởng vừa rồi không biết thân phận của tiên trưởng vì vậy đắc tội, còn thỉnh tiên trưởng thứ lỗi. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có nửa điểm ý tứ tha thứ, làm người kia nhất thời sắc mặt trắng nhợt. Mỹ Phụ nhìn thấy con lớn nhất xấu hổ, cũng chân thành hành lễ nói, thiếp thân Lý Hồng Nương, gặp qua tiên sư. Phu quân ta xuất chinh bên ngoài, con trai cả thiếu khuyết quản giáo, có chỗ mạo phạm con thỉnh tiên sư thứ lỗi. Dược Thiên Sầu thật đúng là không có dự định buộc tha Thạch gia lão đại, ở tại Thanh Quang Tộc ăn nhiều lời nói lạnh nhạt như vậy, nhưng đang ở dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, nghĩ không ra hôm nay chỉ một phàm phu tục tử cũng dám nói năng lộ mãng đối voi hán, thoáng chút đã khơi dậy lửa giận áp chế trong nội tâm. Nhưng nữ nhận này lời nói có chuyện nha. Lão cóng ta không ở nhà. Ngươi đường đường là tiên nhân chẳng lẽ đi khi dễ con trai của ta sao? Huống hồ chi Thạch Tiểu Thiên đang dùng thần sắc cầu xin nhìn hắn, nên chỉ đành đem lửa giận trong lòng đè ép xuống tới. Phu nhân không cần đa lễ. Lời nói của hắn nói ra, cũng đại biểu hắn không hề truy cứu lão đại. Lý Hồng Nương cùng ba con trai liền nhanh miệng tạ ơn, lập tức phân phó người hầu chuẩn bị rượu và thức ăn, chuẩn bị chiêu đãi tiên nhân. Dược Thiên Sầu dùng lời nói dịu dàng cư tuyệt. Vừa thấy mặt lai làm thành như vậy, ngồi cùng nhau ăn uống thì còn gì ý tứ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vừa rồi hắn không phát hỏa, đó chính là tu vi xác thực không được tốt lắm, mới ở luyện khí ngũ cấp mà thôi. Dù là Thạch Tiểu Thiên cũng đã đạt tới luyện khí thất cấp, tuy rằng người sau đến bây giờ còn chưa nhìn ra tu vi của hắn, vạn nhất đánh nhau, con mẹ nó thật không biết Thạch Tiểu Thiên sẽ giúp bên nào, dù sao hắn không có khả năng giúp mình đánh chính ca ca hắn. Còn nếu như để lộ tu vi, sau này Thạch Tiểu Thiên còn xem mình là lão đại nữa hay không? Điều này thật đúng là khó nói. Nhớ kỹ ngoài đường có một vị đại ca họ lên nói qua lòng người tản, không thể lãnh đạo đội ngũ nha. Rốt cục nhận thức được tầm quan trọng của tu vi, hắn kéo Thạch Tiểu Thiên qua một bên, muốn hắn hỗ trợ an bài một địa phương yên lặng để tu luyện. Người sau lúc này đem lời nói của lão đại chuyển cao mâu thân, nhất thời toàn bộ phủ tướng quận đều bận rộn lên. Trong phủ tướng quân chủ quốc có một hoa viện rất rộng, ngay góc hẻo lánh nhất có một tòa tiểu viện rất nhanh được quét tước thu dọn. Phủ tướng quân ban xuống lệnh cấm, tiểu viện hậu hoa viên không được cho phép bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Tiểu Thiên, nếu như nhà của ngươi có hỏi kinh lịch của ngươi, ta xem ngươi nên tuyển chọn lời nói với bọn họ. Biết quá nhiều đối với họ không có chỗ tốt. Còn nữa, chuyện chúng ta ở lại đây đừng cho người ngoài biết, bằng không ngày nào đó bị Thanh Quang Tông hay được, thì phiền phức lớn. Dược Thiên Sầu nói, bên trong tiểu viện vừa hẻo lánh lại an tĩnh, hẳn rất hài lòng, lúc này trong tiểu viện chỉ có hai người bọn họ. Tôi đã biết. Thạch Tiểu Thiên gật đầu nói. Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, tiểu viện nơi hậu hoa viên của phủ tướng quân trụ quốc trở thành một địa phương thần bí, ngoại trừ tam thiếu gia Thạch Tiểu Thiên, những người khác cũng chưa từng gặp qua vị tiên nhân kia. Về phần ở hậu hoa viên có tiên nhân, đã được phủ tướng quân nghiêm khắc hạ lệnh, những người hầu lúc đầu may mắn gặp qua thì không hề đề cập tới, những người hầu khác tự nhiên cũng sẽ không biết được. Những người hầu biết chuyện này mỗi khi đi ngang qua hậu hoa viên đều len len hướng tiểu viện quỳ bái, tiên nhân trong truyền thuyết đang ở trong đó à. Đối với tiên nhân đang ở lại bên trong phủ, mấy chủ nhân trong phủ tướng quân đều rất cao hứng, luôn nghĩ đã có được chỗ dựa vững chắc, trong lòng rất kiên định. Trọng yếu nhất là tiên nhân quả nhiên có phong phạm của tiên nhân, chưa bao giờ quấy rối bọn họ, chỉ cần mỗi ngày có rượu ngon thịt ngon đưa qua, ngay cả cửa tiểu viện tiên nhân cũng không bước ra một bước, càng đừng nói là quấy rối bọn họ. Có thế nói chỉ có một người tương đối phiền muộn, chính là đại thiếu gia của phủ tướng quân. Một lần vì muốn huyền rượu, hẳn ở trước mặt tiên nhân đang muốn thu hắn làm đồ đệ nhắc tới việc trong nhà mình cũng ẩn tàng một vị tiên nhân. Kết quả vị tiên nhân kia không bao giờ chịu thu hắn làm đồ đệ nữa, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không còn cho gặp. Điều này làm cho hắn thật thống khổ, không biết mình có tuệ cặn còn đỡ, bây giờ đã biết thật thấy quả dằn vặt người, mê hoặc về trường sinh bất lão có mấy người chịu đựng được. Vì vậy hắn đem chủ ý dành lên trên người Dược Thiện Sầu, muốn bái ông ta làm thầy, mấy lần quấn quýt lấy tam đệ cầu hắn hỗ trợ giới thiệu. Nhưng tam đệ căn bản không chịu đồng ý, lại nói, đại ca. Đệ thật sự nhìn không ra huynh có tuệ cạn gì, khẳng định huynh bị người lừa gạt thôi. Hắn lại bị ma quỷ ám ảnh nện chết sống không tin, cho rằng đệ đệ bởi vì thấy mình đắc tội sư thúc hắn nên không muốn giúp đỡ giới thiệu, bởi vậy còn có chút oán giận tam đệ. Lại có một lần mở mắt, xông vào trong tiểu viện định cầu xin Dược Thiên Sầu thu mình làm đồ đệ, kết quả còn chưa bước vào cửa viện, đã như lọt vào trong sương mù, ở bên trong nhiễu tới nhiễu lui cũng không thể đi tới, cũng không nhìn thấy được người nào. Đấy là do Dược Thiên Sầu sợ có người tùy tiện xông vào, cố ý tìm Bạch Hồ học một trận pháp giản đơn, bố trí bên trong viện, tuy rằng không phải là trận pháp gì lợi hại, nhưng khốn một người phàm thì không thành vấn đề không nghĩ tới đã vây khốn người này. Khi Thạch Tiểu Thiên đến thì phát hiện, thực sự là cười khổ không ngừng hắn có thể đưa được đại ca ra ngoài, nhưng không tiện làm như vậy, không thể làm gì khác hơn là cầu Dược Thiên Sầu thả người. Dược Thiên Sầu hiểu được vì sao Thạch Hữu Thiên bị nhốt trong trận. Lắc đầu cự tuyệt Thạch Tiểu Thiên, nói phải nhốt đại ca hắn mấy ngày, không cho đại ca hắn chịu chút vị đắng chỉ sợ sau này không chịu bỏ ý định, Thạch Tiểu Thiên ngẫm lại cũng thấy không sai. Qua hai ngày, Lý Hồng Nương nóng nảy, không tìm được con trai lớn ở đâu, triều đình đang tìm hắn đi làm quan vụ. Cuối cùng Thạch Tiểu Thiên nhìn thấy mẫu thân và nhị ca quá mức sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là nói với gia đình đại ca tự tiện đi vào tiểu viện của sư thúc nên bị nhốt lại. Lý Hồng Nương và Thạch Thần Thiên cả kinh, liền nhanh chạy tới hậu viện hoa viên, đứng ngay cửa không dám đi vào, chỉ thấy Thạch Hữu Thiên ở bên trong tiểu viện đang giống như một con ruồi xông loạn khắp nơi, thân thể nhìn qua đã thấy rất yếu ớt. Lúc này mẹ con hai người quỳ gối trước cửa tiểu viện cầu xin Dược Thiện Sầu, người sau ngẫm lại dù sao đều ăn ở nhà người ta, cũng không tiện làm quá mức, vì vậy thả Thạch Hữu Thiên ra ngoài, lại cảnh cáo hắn nếu như con xông loạn sẽ không tha. Đây chi là một chuyện nhỏ ở giữa, nhưng ba mẹ con thấy được thần thông của Dược Thiện Sầu, lại càng kính như thần minh. Thạch Hữu Thiên nếm qua tư vị trong đó, cũng càng ngứa ngay khó nhịn, nhưng không còn dám xông loạn như trước. Dựa vào đại lượng linh mạch trong Kim Châu, trong vòng một năm ngắn ngủi Dược Thiên Sầu thuận lợi đột phá tới luyện khí thấp cấp. Thạch Tiểu Thiên càng đạt được sớm hơn hắn, đã đạt tới luyện khí đỉnh kỳ, bước tiếp theo cần phải trúc cơ, hỏi qua Bạch Hồ, một vấn đề nghiêm trọng xảy ra trước mắt. Trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ và độ kiếp kỳ là bốn cửa ải khó vượt qua của người tu chân. Bốn cửa ải nếu không có ngoại lực giúp đỡ căn bản không thể vượt qua, nói là ngoại lực chính là chỉ linh đan rượu dược tẩy kinh phạt tủy. Vì sao phải tẩy kinh phạt tủy? Thân thể người tu chân giống như một vật dẫn không cường đại, căn bản không thể chịu được tu vi mạnh mẽ, nếu miễn cưỡng đột phá chỉ có một hạ chẳng, đó chính là nổ tung cơ thể mà chết. Dược Thiên Sầu lại hỏi Bạch Hồ, vậy nàng bị nhốt trong thạch động nhiều năm cũng không được ăn linh dược, vì sao có thể từ Nguyên Anh kỳ đột phá tới độ kiếp kỳ? Biết do diệu dụng của Kim Châu, nhưng ta có phải cũng có thể dựa vào Kim Châu mà tấn cấp? Bạch Hồ lại nói cho hắn, đây căn bản không hề giống nhau. Thu chân giới phân người, yêu, quỷ ba đạo. Bạch Hồ là yêu đạo, khác với hai đạo khác, yêu đạo tu luyện là tu vi và luyện thể cùng tiến hành, luyện thể phải luôn thăng bằng với tu vi, là một đạo tu luyện khổ cực nhất trong ba đạo, nhưng tu vi ngang nhau cũng là một đạo có uy lực lớn nhất trong ba đạo. Quỷ đạo là đạo tu luyện dễ dàng nhất, bọn họ tu luyện hấp thu không phải linh khí, mà là âm khí, chỉ cần có đủ âm khí hầu như sẽ không hề bị hạn chế tăng trưởng tu vi, nhưng người lại bị hạn chế bởi thiên địa quy cách, cho nên uy lực cũng sẽ là đạo yếu nhất trong ba đạo. Nhân đạo tuy rằng có phân chính ma hai đạo, nhưng đây chỉ bất quá do người của chính đạo phân chia, kỳ thực chỉ vì quáng pháp tu luyện không giống nhau mà thôi, nói tới thì cũng chỉ là một đạo. Nhân đạo lại thông linh đa trí, là chủ tể trong ba đạo, như yêu đạo nếu muốn phi thăng tiên giới, không tu thành hình người căn bản không có cơ hội. Có lẽ hiểu rằng có được phải có mất. Thiên địa cấp cho nhân đạo con đường tốt nhất, nhưng lại ban cho thân thể yếu nhất. Cho nên nhân đạo vì muốn tăng trưởng tu vi phải nghĩ ra đủ loại biện pháp, thân thể sẽ trở thành hạn chế lớn nhất. Nôi chung nàng nói cho hắn, mặc dù Kim Châu kỳ dị không gì sánh được, nhưng nếu tồn tại trong thiên địa tất nhiên cũng phải tuần hoàn pháp tắc của thiên địa, có chút điều kiện cũng không thể lung tung thay đổi, cho nên có thể giúp yêu cũng không nhất định giúp được người. Bạch Hồ còn nói, khi Kim Châu ở trong cơ thể ta, mặc dù ta chưa từng dùng qua, nhưng vẫn có thể cảm giác được biến hóa của thân thể và tu vi mỗi ngày, người nuốt vào thời gian dài như vậy lại có được cảm giác thế nào. Lúc này Dược Thiên Sầu trở nên đủ rũ, nôi cho nàng ngoại trừ thể chất biện tốt hơn một chút, cảm giác trô má gì cũng không có. Bạch Hồ than thở, thiên địa chí bảo đúng là có rượu dung đôi với từng đạo nhân, yêu, quỷ a. Không có biện pháp, xem ra phải tìm trục cớ đan để trúc cơ. Hỏi Bạch Hồ nàng cũng không biết, không hiểu làm sao luyện chế ra, chỉ biết những môn phái lớn hẳn đều có phường thuốc luyện chế trúc cơ đan, cũng không phải là bí mật gì quan trọng tựa ô là do linh thảo luyện đan khó tìm. Dược Thiên Sầu phiền não, sớm biết thì không cần làm quan hệ cương cũng như vậy với Thanh Quang Tông, chẳng lẽ bây giờ lại chạy trở về. Đó là muốn chết. Không chỉ hắn phiền muộn, Thạch Tiểu Thiên cũng phiền muộn. Hiện tại hắn mới biết được sư thúc này không ngờ vẫn chim đạt được trúc cơ kỳ, khiến cho mình đang vui vẻ ôm một đống linh thạch liều mạng tu luyện, đến cùng Dược Thiên Sầu có muốn cho thêm linh thạch hắn cũng không dám hấp thu. Vì sao? Chân khí trong thân thể đã đạt tới cực hạn của luyện khí kỳ, còn tiếp tục hấp thu sẽ bị nổ tung cơ thể. Ai dám lấy mạng đi chơi? Trong viện, hai người nhìn một đống linh thạch than thở, thứ này mặc dù có tốt thì làm thế nào? Đi đâu tìm trục cơ đan là một vấn đề đau đầu, đồng nhiên Dược Thiên Sầu hô to một tiếng có. Thân thể Thạch Tiểu Thiên run lên, hai mắt tổ ạ ánh sáng nói, lao đại. Huynh có biện pháp sao? Dược Thiên Sầu cười nôi, đại ca người không phải nhận thức được một tiên nhân chó má gì đó sao? Đi gọi đại ca ngươi tới, ta có lời hỏi hắn. Chương 30, Linh Thạch Tiên Nhân. Phải a? Thạch Tiểu Thiên vỗ trán một cái, không nói nhiều chạy ra ngoài. Tìm quanh trong phủ một vòng, thấy người hầu nói đại thiếu gia đã tới nha môn làm việc rồi. Thạch Tiểu Thiên cũng không quản nhiều, lúc này kêu người chuẩn bị ngựa, nhanh như chớp phóng tới nha môn tìm đại ca. Thạch Hưu Thiên vừa nghe Dược Thiên Sầu đang tìm mình, hắn chưa kịp xin nghỉ phép đã trực tiếp phóng ra ngoài, nhảy lên ngựa một đường tuyệt trần rời đi. Xem cái động tác cưỡi ngựa kia thực lưu manh, quả nhiên không hổ danh là con trưởng của trụ quốc tướng quân, gia giáo rất không sai. Đại ca, huynh chờ một chút, đó là ngựa của ta mà. Thạch Tiểu Thiên đứng ở cửa nha môn dậm chân hô lớn. Nhưng lúc này Thạch Hữu Thiên làm sao còn nghe thấy nổi, coi như có nghe được phỏng chừng cũng không quay lại a. Không có biện pháp, đành phải ngồi vào kiệu quan của đại ca, mà quay về phủ tướng quân. Đám người hầu trong phủ tướng quân, vừa trông thấy Thạch Hữu Thiên cưỡi ngựa quay về, thì ngẩn người cười nói, đại thiếu gia đã về. Thạch Hữu Thiên nhảy xuống ngựa, quăng dây cương ra, không có thời gian rảnh rỗi để quản tới đám người hầu. Hắn một hơi chạy thẳng tới căn nhà ở phía sau hoa viên. Vừa định bước vào, lại nghĩ tới điều gì đó, nên đứng ở bên ngoài kích động hô, tiên trưởng, Thạch Hữu Thiên đến, đến rồi. Sợ tiên trưởng không nghe rõ, hắn kịch động hô tới hai lần. Nhanh như vậy đã quay về rồi sao? Dược Thiên Sầu trong lòng nao nao, theo sau bình tĩnh nói, Hữu Thiên tới hả? Mau vào đi. Cái khẩu khí này, thực giống như trưởng bối đang nói chuyện với vãn bối vậy. Nhưng Thạch Hữu Thiên không quản mây thứ này, tựa như đó đều là chuyện đương nhiên, hắn vui vẻ lĩnh mệnh bước vào. Lần này được tiên trưởng cho phép, quả nhiên không đụng phải tình cảnh giống như lần trước, kia lo lắng trong lòng bỗng nhiên hóa thành vui sướng. Trên bậc thang dưới mái hiên, tiên trưởng Dược Thiên Sầu đang nhìn hắn mỉm cười. Thạch Hữu Thiên kịch động chẳng biết nói sao, đương trưởng quý sụp xuống bái lạy. Làm gì vậy? Lao tử tìm người để thương lượng, ngươi kích động thành cái bộ dạng này là sao? Dược Thiên Sầu hai mắt tròn xoe, bởi vì hắn cũng không biết Thạch Tiểu Thiên chưa kịp giải thích thì Thạch Hữu Thiên đã bỏ chạy đến đây rồi. Dược Thiên Sầu vội vang bước xuống mái hiên, nhẹ nhàng đỡ Thạch Hữu Thiên đứng lên, hành động này khiến cho thân thể Thạch Hữu Thiên có điểm run rẩy vì kích động. Thạch Tiểu Thiên chưa nói cho ngươi biết sao? Ta có chuyện này cần tìm người hỗ trợ. Dược Thiên Sầu mỉm cười nói. Thạch Hữu Thiên gật đầu rồi lại hơi lắc đầu. Dược Thiên Sầu nhíu mày cũng không hiểu hắn đang có ý gì. Chỉ nghe Thạch Hữu Thiên vội vàng đáp, tiên trưởng muốn phân phó, chỉ cần nắm trong khả năng của ta, đừng nói là một chuyện, mà cho dù cả trăm ngàn chuyện cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi. Dược Thiên Sầu hài lòng gật đầu, cười nói, lần trước nghe ngươi nói, muốn bái một vị tiên nhân làm sư, không biết vị tiên nhân kia sống ở chỗ nào, có thể dẫn ta đi gặp không? Thạch Hữu Thiên a lên một tiếng. Lại cuống quýt quỳ xuống nói, tiên trưởng không nên hiểu lầm, ta nhất định sẽ không đi tìm hắn, ngày sau tuyệt đối toàn tâm toàn ý đi theo ngài. Dứt lời hắn dập đầu bái lệ như cỏ mổ. Năng lực liên tưởng của Thạch Hữu Thiên thực đúng là không phải cố chấp bình thường, không hổ danh là người rèn luyện từ trong chốn quan trường đi ra. Hỏi một đằng, hắn dập đầu trả lời một nẻo. Khiến cho Dược Thiên Sầu tức giận, quắc, tốt lắm. Đứng lên cho ta. Thạch Hữu Thiên không khỏi hoảng hốt đứng lên. Sợ hãi nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Theo sau, Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, ta hỏi ngươi không có ý gì khác, chỉ là muốn ngươi đưa ta đi kiếm hắn, ta có chuyện riêng, ngươi đã hiểu chưa? Thạch Hữu Thiên nghe ra, nguyên lại đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Trên mặt hắn bài trừ ra ba phần tươi cười xiểm định, vị tiên nhân kia ở ngoài thành 30 dặm, tên là Linh Thạch Tiên Nhân, hiện giờ ta liền đưa ngài tới đó. Dược Thiên Sầu bụng bảo dạ thầm nghĩ, Linh Thạch Tiên Nhân. Nhất định là có rất nhiều linh thạch a. Chẳng biết ngươi có nhiều linh thạch bằng ta không nhỉ? Thạch Hữu Thiên phân phó người hầu chuẩn bị xe ngựa, cùng Dược Thiên Sầu bước ra ngoài phủ tướng quân, thì Thạch Hữu Thiên cũng ngồi lắc lư trên kiệu quay về. Bởi thế khi nhập hội, ba người lối đuôi nhau chạy ra phía ngoại thành. Ra khỏi thành. Ba người một đường hướng về phía bắc, chạy trên đường cái thêm một lúc sau, Thạch Hữu Thiên lại đưa hai người rẽ sang một con đường tắt. Không bao lâu, phía trước mặt cũng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Chạy đến chân núi, đông nhiên Thạch Hữu Thiên rìm chặt cương ngựa, chỉ lên giữa không trung yên tĩnh nói, tiên nhân ở trên núi này. Hắn có quy củ, người lên núi không cho phép cưỡi ngựa, nếu không sẽ tránh mặt không gặp. Dược Thiên Sầu cùng Thạch Hữu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Cái ngọn núi dăm chó này sắp vượt qua rồi, thế nhưng còn phải xuống ngựa đi bộ. Tuy nhiên Dược Thiên Sầu vẫn mỉm cười nói, cũng như bước đây, xem ra là người có bản lĩnh chân thực. Quên đi, nhập gia tùy tục, chúng ta đi bộ lên núi thôi. Ba người xuống dưới đem ngựa buộc tại gốc cây ở ven đường. Theo con đường mòn, đi bộ đến trước một đạo quan, cửa lớn đóng chặt. Dược Thiên Sầu nhìn Thạch Hữu Thiên ra dấu bằng ánh mắt, ý tứ bảo hắn đi gõ cửa. Người sau gật đầu cười khổ, đi đến nắm lấy vòng cửa đập bang bang liên tục. Một hồi nghe được tiếng bước chân bên trong, cửa lớn kèn kẹt mở ra một cái khe hở, lộ ra đầu của một đạo đồng. Thạch Hữu Thiên cười nói, tiểu sư phụ, phiền phức người thông báo một tiếng, đã nói. Lời còn chưa nói xong, chỉ nghe đạo đồng tức giận nói, thế nào lại là ngươi, sư phụ ta đã nói qua sẽ không gặp lại ngươi nữa. Nói xong, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Ách! Thạch Hữu Thiên giống như ăn phải chén canh bế môn, ý nói bị người đóng sập cửa vào mặt, xoay người lại cười khổ, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Ta tới! Thạch Hữu Thiên bị ẹt chuyện giữa đại ca và đạo quan, hiểu được hắn đã làm người trong đạo quan phiền não, đành đi đến gõ cửa. Gõ mấy lần, chỉ nghe đạo đồng bên trong hô, sư phụ ta nói, ngày hôm nay không gặp khách. Thạch Tiểu Thiên xoay người vô tội xuề hai tay, biểu thị chính mình cũng không có biện pháp. Lập tức chỉ vách tường vây, xem ý tứ hình như nói có muốn leo tường đi vào hay không. Ngươi xem ta giống một kẻ thích làm chuyện trộm đạo hay sao? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, hai mắt híp lại quan sát bốn phía, đạo quan không lớn, cũng chiếm ngay ngọn núi nhỏ này, nhìn chung quanh cũng không có địa phương gì đặc thù, nghĩ không ra đây lại có một người tu chân ở lại. Ta đến thử xem. Dược Thiên Sầu liếc nhìn ba chữ Linh Thạch Quan, chắp tay đi trước tảng đá lớn đặt gần hai câu đối hai bên cánh cửa, hai huynh đệ nhìn nhau, không biết hắn làm sao gõ cửa. Mẹ nó! Cho mặt mũi cũng không biết xấu hổ. Dược Thiên Sầu thì thào mắng một câu, vươn một tay, tảng đá lớn nặng mấy trăm cân bị hắn nhấc lên. Hai huynh đệ còn chưa phản ứng, liền nghe hắn quát, lan ra đây cho lão tử. Tảng đá lớn trong tay rít gió bay ra, trực tiếp ném vào bên trong tường lây. Phanh trong viện truyền đến một tiếng nổ, bụi mù nổi lên bốn phía, đứng bên ngoài đều có thể cảm giác được mặt đất rung động. Hai huynh đệ trợn tròn mắt há hốc, bên trong truyền đến một tiếng gầm lên, ai dám nháo sự tại Linh Thạch Quan của ta. Đại gia gia của ngươi. Dược Thiên Sầu cao giọng trả lời, bước nhanh đi tới trước cửa đạo quan, hướng cửa lớn đá mạnh tới một cước, vừa phịch một tiếng, hai khối ván cửa trực tiếp bay vào trong. Muốn chết. Theo một tiếng gầm lên, một bóng người từ trong viện phóng qua tường vây bay ra. Người kia hạ xuống nhìn thấy Thạch Hữu Thiên, chỉ tay mắng nguyên lại là ngươi, còn dám dẫn người đánh tới cửa, muốn chết phải không? Nói xong, quét mắt nhìn hai người còn lại. Thạch Hữu Thiên đã sớm bị cử động của Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ đến phát ngộng, lại nghe được câu mắng liền vội vã quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, tiên sư thứ tội, tiên sư thứ tội. Đệ đệ đứng một bên thấy cử động của ca ca, chau mày túm hắn lên, quát to, đại ca ngươi thật làm mất mặt tướng quân phủ. Bại ra cái giá lớn như vậy, ta còn tưởng là tiên nhân chó má tu vi cao thâm gì, nguyên lai chỉ là một tên chỉ có luyện khí thấp cấp. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, liếc mắt liền nhìn ra tu vi người này cũng chỉ có luyện khí thấp cấp. Người này có dáng dấp tiên phong đạo cốt, gương mặt nhìn qua cũng không lớn lắm, ước chừng khoảng 40 tuổi, lại có ba hàng râu dài, sắc mặt màu đỏ hồng, nếu như trên tay cầm thanh long yểm nguyệt đao, rõ ràng chính là quan công trong ti ti hồi kiếp trước. Người này chính là Linh Thạch tiên nhân quan chủ đạo quan, hắn nhìn thấy hai người khác cũng lấy làm kinh hãi, Thạch Tiểu Thiên không cần phải nói cũng là luyện khí thấp cấp. Nhưng Dược Thiên Sầu thì hắn nhìn không thấu, nhìn không ra tu vi không quan hệ, muốn chết chính là người ta liếc mắt liền nhìn ra tu vi của hắn, điều này nói rõ tu vi của người ta cao hơn hắn. Hơn nữa tuổi tác của hai người thoạt nhìn cũng không lớn, tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy, rõ ràng là đệ tử của đại môn phái nào đó, tuy rằng tu chân giới không thể bằng hình dạng mà đoán tuổi tác, nhưng thực sự hắn không thể chọc vào nổi. Nghĩ tới đây, chuyện bị người ném tảng đá đã trở thành chuyện nhỏ. Linh Thạch tiên nhân biến sắc, liền nhanh hướng Dược Thiên Sầu hành lễ, không biết tiền bối giá lâm, Linh Thạch đã mạo phạm, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Thái độ cung kính của Linh Thạch tiên nhân, làm Thạch Hữu Thiên sửng sốt, dù là tiên nhân cũng phải tôn kính, ánh mắt hắn nhìn Dược Thiên Sầu càng phát ra lửa nóng. Bị một người tuổi tác lớn như vậy xưng tiền bối thật khó có điểm tiếp thu, Dược Thiên Sầu ngẫm lại chợt thoải mái, tu chân giới vốn là địa phương kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, ai mạnh thì người đó ưu. Người ta nhìn không thấy tu vi của mình thì kêu câu tiền bối cũng không quá đáng. Hắn thản nhiên cười nói, không cần đa lễ, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Linh Thạch gật đầu, cung kính nói, mời tiền bối vào trong. Dược Thiên Sầu nhìn hai mắt Thạch Hữu Thiên đang tỏa sáng, nhìn Thạch Tiểu Thiên cười nói, ta đi một chút các ngươi chờ. Hai huynh đệ liền ứng tiếng, đồng tử bên trong nhìn thấy hình dạng sư phụ cung kính liền nhanh chân chạy vào trong chuẩn bị nước trà. Hai huynh đệ buồn chán đứng ngoài cửa chờ không được bao lâu, đống nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm tranh đấu, thất kinh, Thạch Tiểu Thiên liền lắc mình phi thân vào trong viện. Chương 31, đơn đấu. Thạch Tiểu Thiên vừa vào trong viện, từ chính điện đạo quan đối diện phanh một tiếng một thân ảnh bay ngược ra, nhìn thấy rõ liền lấy làm kinh hãi, đó không phải ai khác mà chính là Dược Thiên Sầu, liền giúp đỡ hắn đứng lên. Ngay sau đó ngay cửa chính điện nhảy ra Linh Thạch Tiên Nhân. Tay cầm kiếm hướng Dược Thiên Sầu chửi mắng, ta còn tưởng cao nhân phương nào đến đây náo sự, nguyên lai cũng là một tu sĩ luyện khí thấp cấp, thật to gan, không ngờ còn dám theo ta đùa giỡn. Thạch Hữu Thiên cũng vừa chạy vào, vừa vặn nhìn thấy được tràng diện này, ý niệm tiên trưởng đánh không thắng Linh Thạch tiên nhân liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Dược Thiên Sầu nhìn trường sam đã nghiền nát trên người, đưa tay lau khỏe miệng ướt át một màu đỏ tươi, hai mắt khép lại, không khỏi cười nhạt. Hắn và Linh Thạch lúc mới vào trong còn đang khách khách khí khí, bởi một ít vấn đề đối phương cũng thành khẩn trả lời. Nguyên lai linh thạch tiên nhân đáp ứng Thạch Hữu Thiên làm đồ đệ cũng là có, nhưng cũng không phải nhìn chúng căn cốt của hắn, trên thực tế Thạch Hữu Thiên cũng không có linh căn, linh thạch bất quá chỉ coi trọng thân phận, muốn lợi dụng hắn hành sự tại thế tục. Sau đó nghe nói trong nhà hắn có dấu tiên nhân, lúc này linh thạch đành bỏ đi ý niệm lợi dụng trong đầu, chỉ vì sợ nhóm lửa trên thân, chọc phải phiền phức không nên dây vào. Nhưng làm cho nghĩ không ra chính là, lai lịch của linh thạch thật đúng là không tầm thường. Hắn xuất thân từ tu chân đại phải phù tiên đảo của Hoa Hạ đế quốc, tổ phụ của hắn từng là trưởng lão của phù tiên đảo. Sau khi tổ phụ của hắn qua đời, đến phụ thân hắn thì gia đình hắn ở phù tiên đảo cũng xuống dốc. Phù tiên đảo cùng môn phái khác bất đồng, có một quy định kỳ quái, đệ tử môn hạ nếu như liên tục 3 lần không thể trúc cơ, sẽ bị đuổi ra khỏi môn phía tự tìm đường mưu sinh. Linh thạch chính bởi vì như vậy nên mới bị đuổi ra khỏi phù tiên đảo, cho nên lưu lạc tới đây. Lúc trước, có thể lo sợ Dược Thiên Sầu coi thường hắn, nên đã nói cho Dược Thiên Sầu nghe một bí mật. Hiện tại tuy rằng hắn không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể quay trở lại phù tiên đảo, bởi vì tổ phụ hắn từng là trưởng lão. Bất luận người nào có linh căn đều có thể dùng lệnh bài gia nhập vào phù tiên đảo. Nhưng lệnh bài chỉ dùng được một lần sẽ bị lấy lại, cho nên hắn muốn nhìn xem mình ở bên ngoài có cơ hội đạt được trúc cơ kỳ hay không, sau đó mới trở lại, bằng không lỗ mãng chạy về. Lần sau trúc cơ không được lại bị đuổi trở ra, hẳn là sẽ không còn cơ hội trở về. Dược Thiên Sầu vừa lúc trốn thoát khỏi Thanh Quang Tông, không nơi nào tìm được trúc cơ đan, đến nơi đây chính vì hỏi thăm chuyện trúc cơ đan, hiện tại nghe được trong tay hắn có vật này, trong lòng hắn làm sao không cao hứng, lại hỏi hắn bất luận kẻ nào cầm lệnh bài có thể gia nhập vào phù tiên đảo hay sao. Linh Thạch không chút nghi ngờ, bởi trong lòng hắn đã cho rằng Dược Thiên Sầu đã là đệ tử của một môn phái nào đó. Rất tự tin nói cho hắn, phù tiên đảo chỉ nhận thức lệnh bài chứ không tiếp thu người. Dược Thiên Sầu vui mừng, hỏi Linh Thạch có thể tặng phù tiên lệnh cho hắn hay không. Linh Thạch nghe đến đó thất kinh, thầm mắng chính mình lắm miệng, lại sợ Dược Thiên Sầu cướp đoạt, đành uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Linh Thạch thật đúng không hề đoán sai, Dược Thiên Sầu thực sự ôm tâm tư muốn đánh cướp, nhìn thấy dùng mềm không được, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đòi lấy. Nhưng phù tiên lệnh là hy vọng cuối cùng trở lại phù tiên đảo của Linh Thạch, tự nhiên không chịu đưa. Một người cưỡng bức, một người không cho, rốt cục hai người vung tay. Linh Thạch bởi vì nhìn không ra tu vi của Dược Thiên Sầu, ban đầu còn sợ hãi, liều mạng phản kháng, mấy chiêu sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, không ngờ Dược Thiên Sầu cũng chỉ có tu vi luyện khí thấp cấp. Lòng tin của Linh Thạch tăng nhiều liền mãnh liệt phản kích. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện tuy rằng tu vi hai người không kém nhau, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tại tu chân giới của hắn xa xa không bằng gã kia. Vì vậy mới có một màn vừa rồi mà huynh đệ Thạch Tiểu Thiên đã nhìn thấy. Lão đại, ta tới. Thạch Tiểu Thiên trừng mắt nhìn Linh Thạch nói. Hắc hắc. Không cần, ngươi đứng sang một bên. Dược Thiên Sầu cười nhạt, đẩy Thạch Tiểu Thiên ra. Trong tiềm thức hắn vẫn cho là lão đại xã hội đen, đánh không thắng để tiểu đệ xuất thủ. Sau này hắn làm sao mà lan lộn, huống chi hắn còn đơn đấu với người khác. Lòng tin tăng nhiều Linh Thạch hừ nói, thanh niên nhân, ta cho ngươi một cơ hội, hãy trở lại để cao tu vi rồi hãy tới. Dược Thiên Sầu vừa muốn mắng trở lại, đột nhiên cảm giác đan điền nóng lên, âm thầm vận công điều tra, chỉ thấy Kim Châu đang vận chuyển trong đan điền phát ra quang mang màu vàng kim, toàn bộ thân thể đột nhiên ấm áp rào rạt, vừa trúng phải một chưởng đánh gãy kinh mạch cũng đang chậm rãi khép lại. Nguyên lai Kim Châu còn có diệu dụng này, quả nhiên là thứ tốt. Dược Thiên Sầu hoàn toàn ổn định nhìn chằm chằm, trong tay chậm rãi giơ kiếm, đây là thanh kiếm do chính sư phụ Hắc Tam Tư đưa cho hắn, lần đầu tiên mang ra đánh nhau, vừa rồi mấy lần va chạm cũng không sức mẻ, chất lượng quả nhiên không tệ, nhưng không cảm giác được thuận tiện như dùng khảm đao ở kiếp trước. Mẹ nó! Người tu chân chó má gì, ngày hôm nay rốt cục lãnh giáo, tu vi không đạt được chút cơ kỳ. Đánh nhau chẳng khác gì người phàm, bay không bay được, loại này so sánh với Bạch Hồ chỉ dùng tay liền vẽ ra một đạo kiếm quang thì càng không với tới, dùng hết toàn lực lại có thể đùa ra một chiêu gọi là phách không trưởng, nhưng ai mà chịu đứng yên một chỗ cho người đánh. Ta không tin, kiếp trước Lao Tử là hảo thủ trong nghề một mình đấu quần đầu, ngày hôm nay còn chơi không ngã ngươi. Nghĩ tới đây, hắn dùng kiếm chỉ vào Linh Thạch lạnh lùng nói, ta hỏi lại một lần. Thứ kia rốt cục ngươi đưa hay không đưa? Linh Thạch sửng sốt, đánh không thắng còn dám mạnh miệng, không khỏi âm hiểm cười nói, thực sự không biết sống chết, cho ngươi cơ hội lại không biết nắm bắt, vậy ngươi cứ lưu lại không cần đi. Nói xong lao tới đâm ra một kiếm. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Hai bên gặp nhau ai là người dũng sẽ thắng. Trong đầu Dược Thiên Sầu hiện lên một câu nói, hét lên một tiếng, huy kiếm đâm tới, lập tức hai tay cầm chuôi kiếm dùng hết toàn lực chém tới, trường kiếm xe gió gào thét chém qua. Linh Thạch hơi kinh hãi, đưa kiếm ngăn cản, thân thể nghiêng qua, đường. Một tiếng vang, hắn cảm giác bàn tay tê dại, thiếu chút nữa buông bỏ thanh kiếm, liền nhanh chân thối lui vài bước. Đối phương lại như liều mạng lao tới, hai tay cầm kiếm lại dùng như đao, hướng hắn điên cuồng chém lung tung. Dược Thiên Sầu đuổi theo Linh Thạch, từng kiếm đều bệnh hận như muốn chém hắn thành hai nữa. Đương đương đương. Trường kiếm va nhau liên tục, Nguyên Thạch Tiếu Thiên còn đang âm thầm lo lắng cho Dược Thiên Sầu nhìn thấy đến trợn mắt há hốc. Ngày hôm nay cuối cùng hắn cũng đã hiểu được một đạo lý, kiếm, nguyên lai còn có thể dùng như vậy. Lão đại múa kiếm khí phách kinh người, quả thực làm cho người ta xem qua thật khó quên, con mẹ nó chém như một tên điên không muốn sống. Thạch Hưu Thiên trốn sang một bên mắt cũng choáng váng, nguyên lai tiên nhân đánh nhau là như vậy, hình như không khác gì lưu manh du côn ngoài đường, căn bản không có chút phong độ nào như trong truyền thuyết, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, dù là sau này có thể tu tiên, chính mình có thể làm được như vậy sao? Trong nháy mắt tâm trạng buồn bã, ý niệm tu tiên trong đầu lạnh đi vài phần. Linh Thạch vừa rồi còn tự tin tràn đầy, qua mấy chiêu liền cảm giác khổ không nói nổi. Làm gì từng gặp qua người nào sử dụng kiếm kiểu như vậy, thanh kiếm cầm trong tay đã tê dại, đáng tiếc mình chưa từng luyện qua cầm kiếm tay trái, nếu không có thể đổi tay, như vậy cũng có thể chống đỡ thêm một hồi. Linh Thạch chạy trốn chung quanh viện, thực sự tránh không khỏi, mới huy kiếm cản lại một lần, nhưng chuyện làm lòng hắn run sợ lại xảy ra, chính mình bất chi bất giác đã trốn vào ngay giữa hành lang hai gian phòng, bàn tay cầm kiếm đang run run lên, không khỏi hoảng sợ đến hồn phi phách tán, thầm nghĩ. Mạng ta xong rồi. Đừng tổn thương sư phụ ta. Phía sau Dược Thiên Sầu truyền đến tiếng quát của đồng tử. Đồng tử đang giơ cao gậy gõ chuông, mạnh mẽ đập vào đầu Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu tranh thủ nhìn thoáng qua, quay người bổ ra một kiếm, cây gậy làm bằng sắt thường lập tức bị chém thành hai đoạn. Đồng tử đâu có khí lực lớn như vậy, hai cổ tay bị chấn rung, nhất thời nhìn hai đoạn gãy nằm trên mặt đất trợn tròn mắt. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, cút qua một bên. Lập tức đá ra một cước, vừa vặn đá trúng ngay bụng đồng tử. A! Đồng tử kêu lên thảm thiết, thân thể bay lên, người còn trên không trung đã phun ra một búng máu, nện xuống mặt đất lại phun thêm búng máu, chết ngất ngay tại chỗ. Hai huynh đệ Thạch Gia gương mặt co quắp, nghĩ không ra Dược Thiên Sầu ngay cả một hài tử cũng không buông tha, cũng ra tay quá ngon độc. Ánh mắt Thạch Tiểu Thiên chợt lóe, đống nhiên hô, lão đại cẩn thận. Tuy rằng đồng tử đánh lén không thành công, nhưng cũng dành được chút thời gian cho sư phụ hắn. Linh Thạch thấy Dược Thiên Sầu một cước đá bay đồ đệ, vừa vặn đưa lưng về phía mình, liền tận dụng thời cơ, sắc mặt dữ tợn cầm kiếm mãnh liệt đâm tới. Nghe được nhắc nhở của Thạch Tiểu Thiên, dù Dược Thiên Sầu không nhìn thấy được tình hình phía sau, nhưng dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra Linh Thạch muốn làm gì, hét lớn một tiếng, cút mẹ ngươi đi. Hắn mạnh mẽ huy kiếm xoay người bổ tới. Lúc này nhìn thấy trường kiếm của đối thủ đâm thẳng vào bụng của mình, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, mặc kệ thanh kiếm đâm tới, hai tay cầm kiếm hung hăng bổ thẳng vào đầu đối thủ. Đừng! Thạch Tiểu Thiên thấy lao đại liều mạng chịu bị thương nặng cũng không quan tâm tới, chỉ muốn lấy cho được tính mạng của đối thủ, nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại không biết Linh Thạch càng hoảng sợ, vốn cho rằng tuy giết không được đối thủ nhưng cũng có thể bức lui hắn, tạo cho mình cơ hội bỏ chạy. Nhưng tên này quả thực là người điên, căn bản không hề quan tâm sự chết sống. Ta với ngươi có thù giết cha a, đáng giá cho ngươi làm như vậy. Tâm niệm vừa hiện, Linh Thạch liền thu kiếm bật lui ra sau. Phanh! Dược Thiên Sầu cùng tính bộc phát, không thu được thế kiếm, trực tiếp chém đứt một góc tường sụp đổ, thiếu chút nữa chôn luôn Linh Thạch bên dưới. Người sau trong lòng run sợ nhìn phía sau đã không có đường lui, phía trước lại có Dược Thiên Sầu đang đạp lên đất đá vụn. Xuyên qua bụi mù, đàng đàng sát khí cầm kiếm chém tới. Liều mạng. Linh Thạch huy kiếm đâm tới, hàn quang hiện lên, đương một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, không còn hình bóng, một thanh kiếm băng lánh gác lên trên cổ hắn. Dừng tay. Ta cho ngươi. Linh Thạch tiên nhân cuống quýt hô. Dược Thiên Sầu khặc khặc cười nói, giết ngươi thì đồ vật cũng là của ta. Linh Thạch lộ vẻ sầu thảm cười, giết ta bảo chứng ngươi tìm không được, thứ đó bị ta giấu đi rồi. Dược Thiên Sầu cau mày, lại nhìn thẳng vào hai mắt Linh Thạch, bỗng nhiên thu thanh kiếm gắt trên cổ hắn trở về, lạnh lùng nói, không cần rông dài, lấy thứ đó ra, ta không giết ngươi nữa. Chương 32, Quan Vũ tự vân trường. Linh Thạch ngạc nhiên, hắn nghĩ không ra đối thủ lại dễ dàng đáp ứng như vậy, vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi không sợ ta chạy?
Chạy?
Ngươi có thể thử xem, ta đồng dạng bảo chứng cho ngươi cầu sống không được, muốn chết không xong. Dược Thiên Sầu cười nhạt, lại không nhịn được nói, lấy thứ đó ra. Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba. Linh Thạch thở dài, thứ kia cho dù tốt cũng không trọng yếu bằng tính mạng. Ngẫm lại cũng không nhất định có thể chạy trốn, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ gật đầu, đạp lên bụi đất đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn ra được tuy rằng nói buông tha đối thủ, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác nhất định. Theo đuôi hắn đi tới chính điện, quan sát bốn phía, bên trong đạo quan bài biện vô cùng đơn giản, ở giữa cung phụng một pho tượng đại thần, cũng nhận thức không ra là vị nào. Phía dưới là một bồ đoàn lớn, hấp dẫn lực chú ý của Dược Thiên Sầu, thấy mí mắt nhảy lên, thầm nghĩ chẳng lẽ phù tiên lệnh giấu ở chỗ này. Linh Thạch thoáng than thở, Dược Thiên Sầu bước lên vài bước chụp lấy bồ đoàn trên mặt đất, Linh Thạch nhất thời biến sắc. Xôn xao. Bồ đoàn bị xé mở, hai kiện vật phẩm đinh đương rơi trên mặt đất, vỏ chấu rơi lã tả đầy đất. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Linh Thạch, chậm rãi nhặt lên hai kiện vật phẩm. Lúc này Thạch Tiểu Thiên cũng theo tiến đến, vẻ hung hăng vừa rồi của lão đại có thể nói nhập sâu trong tâm hắn, lại không biết lao rốt cuộc vì sao lại muốn liều mạng đến như thế. Thấy Dược Thiên Sầu đang quan sát hai vật phẩm trong tay, nhìn ánh mắt lưu luyến không rời Linh Thạch, trong ngực lộ bộ, lão đại muốn chết muốn sống. Lẽ nào chính là vì muốn cướp vật này của người ta? Dược Thiên Sầu tỉ mỉ kiểm tra vật trong tay, hai kiện vật phẩm phân biệt là một khối mộc bài và một khối ngọc điệp. Mộc bài phong cách cổ xưa, quanh thân khắc đầy hoa văn, một mặt khắc hai chữ phù tiên, một mặt khắc dáng dấp một tòa hải đảo, phóng xuất thần thức điều tra, bên trong có cỗ chân khí tới lui qua lại, hiển nhiên bị người rót vào, không cần phải nói đây khẳng định là phù tiên lệnh. Trên ngọc điệp khắc ba chữ bách hoa cốc. Bên trong cũng được rót vào chân khí, địa phương khác nhìn không có gì đặc biệt, không biết có chỗ lợi gì. Dược Thiên Sầu nhìn Linh Thạch dò hỏi, thứ này dùng để làm gì? Linh Thạch có điểm dở khóc dở cười, nghĩ không ra mình hao hết tâm tư giấu đồ vật lại bị người chỉ liếc mắt liền nhìn đi ra, chính mình còn tưởng rằng chỗ cất giấu sẽ không bị ai chú ý. Nghe được câu hỏi của Dược Thiên Sầu, nhìn lại vật hắn cầm trong tay, thoáng sững sốt, ngạc nhiên nói, ngươi không biết Bách Hoa Cốc? Rất có danh tiếng. Dược Thiên Sầu cầm ngọc điệp đưa mắt dò hỏi nhìn Thạch Tiểu Thiên, người sau lắc đầu biểu thị không biết, không khỏi trầm giọng nói, là ta hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta? Linh Thạch ngẩn ra, thầm nghĩ ta nhịn, ai kêu mình đánh không thắng người ta, thở dài giải thích, đây là lệnh bài xuất nhập Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc là chợ giao dịch của người tu chân ở Hoa Hạ Đế Quốc, chỉ cần có tiền, ở nơi đó đều có thể mua được bất cứ đồ vật gì, cũng có thể dùng vật mình có để đổi lấy vật phẩm tương ứng. Nga. Thật là địa phương tốt, Bách Hoa lệnh bài này cũng cho ta đi. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói. A. Linh Thạch cả kinh kêu lên, ngươi lấy Bách Hoa lệnh của ta có ích lợi gì, thứ này chỉ là bằng chứng sau khi vào cốc để khỏi bị kiểm tra mà thôi. Bất luận là người tu chân nào ra vào Bách Hoa cốc, mặc kệ là đẳng cấp cao thấp đều có thể đăng ký để lãnh, lấy của người khác căn bản là vô dụng. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu. Lại hỏi, Phù Tiên Đảo và Bách Hoa Cốc ở vị trí nào? Ta. Ngươi cả điều này cũng không biết. Ánh mắt Linh Thạch nhất thời có điểm như nhìn người ngu ngốc, hắn thật có điểm hoài nghi Dược Thiên Sầu có phải đang hỗn tại tu chân giới hay không? Thế nào? Ngươi có ý kiến? Không biết cái gì gọi là không ngại học hỏi kẻ dưới sao? Trong miệng Dược Thiên Sầu tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ngực cũng đang cảm thán mình đúng là thiếu khuyết kinh nghiệm. Ở tu chân giới rõ ràng chỉ là một thái điểu, hắn liếc mắt nhìn Linh Thạch, thầm nghĩ, người này có điểm tác dụng. Ách! Linh Thạch thẳng thắn không nói nữa, nghĩ thầm dù sao ngươi nói cái gì cũng đúng, ta hà tất tự tìm mất mặt. Dược Thiên Sầu ôm cầm đi thong thả trầm tư một hồi, nhìn Thạch Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, ta phải đi. Đi nơi nào? Bách Hoa Cốc hay Phù Tiên Đảo? Tôi cũng đi. Thạch Tiểu Thiên nói. Dược Thiên Sầu cười nói. Chỉ có một khối phù tiên lệnh, ngươi về trước đi, chờ ta tìm được trúc cơ đan, ta sẽ tới tìm ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không quên ngươi. Thạch Tiểu Thiên trầm mặc, một lúc lâu mới gật đầu nói, hiểu được, tôi chờ huynh, lao đại phải tự mình cẩn thận. Nói xong đi ra ngoài chính điện, gọi đại ca đang núp một bên, hai người ra khỏi đạo quan. Linh Thạch thấy đồng tử đang nằm trên mặt đất, đi đến kiểm tra, cũng đã sớm không còn hơi thở, đã bị một cước của Dược Thiên Sầu đá chết, hắn lắc đầu thở dài một phen. Đã chết sao? Dược Thiên Sầu nhàn nhạt hỏi một câu, Linh Thạch nặng nề gật đầu, nhìn ra được hắn cũng không phải quá khó chịu, đối với người tu chân mà nói, giết chết một phàm phu tục tử thật sự không có gì lớn lao. Dược Thiên Sầu cầm bách hoa lệnh trong tay, cười tủm tỉm đưa qua nói, trả lại cho ngươi. Linh Thạch đứng lên, ánh mắt lưu luyến trên khối phù tiên lệnh, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay qua cầm lấy, đống nhiên cổ tay căng thẳng, bàn tay cầm vật kia đã chế trụ cổ tay của chính mình. Linh Thạch quá sợ hãi, phẫn nộ quát, ngươi không tuân thủ tín dụng. Nói còn chưa dứt lời, chợt hoa mắt, đã biến ảo thành tràng cảnh khác. Kéo Linh Thạch vào trong kim châu, Dược Thiên Sầu cười ha ha buông hắn ra. Linh Thạch nhìn bốn phía, cả kinh kêu lên, đây là đâu? Ngươi mau thả ta đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười nói, ngươi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, đây là địa bàn của ta, người bình thường cũng không có phúc khí tiến đến. Tiểu nhân đê tiện vô tín vô nghĩa, ngươi đáp ứng qua, chỉ cần ta giao ra phủ tiên lệnh ngươi sẽ bỏ qua ta, vì sao lại muốn nhốt ta? Linh Thạch chỉ tay điên cuồng mắng. Không không, ngươi làm rồi, ngươi không cảm thấy ta đáp ứng chuyện của ngươi đều làm được sao? Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, mỉm cười nói, thứ nhất, ta chỉ nói qua ngươi giao ra đồ vật ta sẽ không giết ngươi, cũng không có nói sẽ buông tha ngươi, cho nên hiện tại ngươi còn sống rất tốt. Thứ hai, đồ vật cũng không phải do chính ngươi giao ra, là ta tự mình tìm được, ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút là biết ta không có nói bậy, chỉ bằng vào điều này cho dù ta có giết ngươi cũng không tính là không tuân thủ tín dụng. Ra mồm át lẽ phải, ta liều mạng với ngươi. Linh Thạch tiên nhân rít gào nói, mạnh mẽ nhào tới, hung hăng bổ một chưởng về phía Dược Thiên Sầu. Người sau mỉm cười, thân mình chớp mắt biến mất, Linh Thạch chụp vào khoảng không, phía sau lại truyền đến một tiếng trầm biếm. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi giết ta khó như lên trời, cho nên ta khuyên ngươi không nên lãng phí khí lực. Linh Thạch tức giận đến hoa hoa kêu to, xoay người lại lao tới, nhưng mặc cho hắn lăn qua lăn lại thế nào, Dược Thiên Sầu luôn luôn mang theo vẻ mặt mỉm cười hư không biến mất. Cứ như vậy náo loạn không ít thời gian, Linh Thạch đông nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay lại Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên, di hình hoán vị. Là tu vi độ kiếp hậu kỳ mới có. Đây điều này sao có thể? Lẽ nào ngươi vẫn ẩn tàng tu vi? Không. Tuyệt không có khả năng này. Miệng hắn nói không có khả năng, tỉnh táo lại trong ngực có chút sợ, mặc kệ có phải di hình hoán vị hay không, nhưng bằng vào tu vi của đối phương muốn giết mình dễ như trở bàn tay, nguyên lai ở tại đạo quan hắn vẫn một mực đem mình đùa giỡn. Nghĩ đến đây, tâm trạng thê lương, rốt cục buồn bã xuôi hai tay, không còn ý niệm liều mạng trong đầu. Dược Thiên Sầu đương nhiên sẽ không nói cho hắn, ở chỗ này ta muốn đi đâu thì đi đó, bí hiểm cười nói, N, biết rõ không thể phản kháng, mà không làm, đây mới là việc làm của người thông minh. Linh Thạch tiên nhân, ngươi qua nhìn xem bên kia là cái gì? Nói xong đưa tay chỉ về phía ngọn núi nhỏ do những bao bố xếp thành. Linh Thạch ngẩng đầu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, hầu nghi nhìn hắn, cuối cùng đi tới chân núi, thấy không ít Linh Thạch lộ ra trong bao bố. Giống như không ai cần thiết, tùy ý ném vào đây. Đây chẳng lẽ ngọn núi này đều là Linh Thạch xếp thành? Linh Thạch tiên nhân khiếp sợ nói, cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua nhiều Linh Thạch như vậy. Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện bên người hắn, cười nói, không sai, ở đây đều là Linh Thạch, toàn bộ đều là của ta. Hiện tại ngươi nên biết hai chúng ta ai mới xứng với cái tên Linh Thạch tiên nhân rồi phải không? Ách! Linh Thạch tiên nhân rốt cục hoàn toàn bị thuyết phục. Muốn đánh không thắng được người ta, so tiền tài người ta cũng có thể dùng tiền đẻ chết hắn, trên mặt không khỏi hiện ra thần tình xấu hổ, ngượng ngùng nói, ta vốn cứ gọi là cơ vô song, từ phù tiên đảo đi ra, lưu lạc đến Linh Thạch Quan mới bị người tôn xưng là Linh Thạch Tiên Nhân. Có chút chuyện hắn chưa nói, chủ nhân lúc trước của Linh Thạch Quan bị hắn đánh đuổi, hắn mới trở thành Linh Thạch Tiên Nhân. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt hắn, phi thường hài lòng hiệu quả hiện tại. Đây là hiệu quả mà hắn muốn có khi đưa gã tiến vào, mình ở tu chân giới không có kinh nghiệm, rất cần một người như vậy làm tiểu đệ. Về phần những chuyện riêng tư của hắn mình cũng lười quản, Dược Thiên Sầu nhữ mày nói, cái gì Linh Thạch tiên nhân, kê vô song áp vô song, khó nghe muốn chết. ta sửa một cái tên cho ngươi. Bảo chứng còn êm thai hơn hiện tại.
Đổi tên.
Linh Thạch Tiên Nhân ngạc nhiên nói.
Thế nào ngươi không muốn?
Dược Thiên Sầu trầm giọng quát.
Người trước lặng lẽ lắc đầu, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, nhưng ai cũng luôn luôn khó chịu khi nghe nói phải sửa lại tên của mình.
Dược Thiên Sầu nhìn khuôn mặt đỏ cùng ba chòm râu dài của hắn, mỉm cười nói, sau này ngươi gọi là Quan Vũ đi.
Quan Vũ tự vân trường, chữ quan của quan môn, chữ vũ của lông chim, chữ vân của mây, chữ trưởng của dài ngắn.
Ngươi nghĩ tên này thế nào?
Quan Vũ, tự vân trường.
Linh Thạch không nghĩ ra vì sao phải lấy tên này, nói thầm mấy lần vẫn không phát hiện được địa phương gì đặc thù, nghi hoặc nói, vì sao phải lấy tên này.
Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, làm ra tạo hình uy vũ khi cầm thanh long yểm nguyệt đao, nói, ngươi không cảm thấy tên này rất uy vũ, rất có khí phách, rất có phân lượng sao.
Linh Thạch lắc đầu lẩm bẩm nói, nghe không hiểu, Quan Vũ, lông chim lại có phân lượng gì.
Xem ra người này không quá thỏa mãn đi.
Đôi mắt Dược Thiên Sầu xoay động, hắc hắc cười nói, chỉ cần ngươi bảo chứng lấy tên này, ta đồng dạng bảo chứng 10 năm sau ngươi trúc cơ thành công.
Thực sự, ánh mắt Linh Thạch sáng lên, vui vẻ nói, chỉ cần ngươi thực sự giúp ta 10 năm sau trúc cơ thành công, ta bảo chứng sau này lấy tên Quan Vũ không thay đổi, nếu như làm không được, ta tự nhiên sẽ sửa lại.
Ha ha, một lời đã định.
Một lời đã định.
Hai người nhất thời cười ha ha.
Dược Thiên Sầu vui vẻ vỗ vai hắn nói, Quan Vũ, sau này ngươi theo ta hôn đi.
Ta bảo chứng ngươi ăn ngon uống tốt lại nổi danh, sớm muộn tu luyện đến độ kiếp kỳ.
Linh Thạch gật đầu cười theo, không biết người này vì sao sửa xong tên cho hắn lại vui vẻ như thế, ai?
Quả nhiên cao nhân đều có sự ham mê kỳ quái.
Dược Thiên Sầu đắc ý nha.
Kiếp trước không biết đã đốt bao nhiêu nén hương cho quan nhị gia, dập đầu bao nhiêu lần, kết quả mình cũng bị lộng treo.
Hiện tại được rồi, đem một Quan Vũ làm tiểu đệ, tin tưởng đem đi ra ngoài nhất định rất uy phong, không được.
Đi ra ngoài tìm cho hắn một bộ tham sam, quần áo nón nảy màu xanh, sau đó thắt lưng đeo trường kiếm, tay vịn kiếm đi theo sau lưng ta, như vậy đi ra ngoài mới đủ uy phong, đủ dọa người, đủ ngưu bức.
Chương 33, chiêu bài động tác của quan thị.
Đắc ý thì đắc ý, hắn cũng không tin tưởng chỉ một vài câu hứa hẹn đơn giản là có thể triệt để thu phục một người. Dùng thủ đoạn dĩ nhiên cần thiết, việc này còn phải tìm Bạch Hồ hỏi thăm một chút.
Tâm niệm vừa động, toàn bộ không gian trong Kim Châu từng gốc cây ngọn cỏ đều hiện lên trong đầu hắn.
Tu vi tới luyện khí thấp cấp, địa bàn trong Kim Châu rộng lớn hơn 10 lần, làm Dược Thiên Sầu vui mừng tất nhiên là đột ngột xuất hiện thêm một dòng suối nhỏ, vì thế hắn còn cố ý tìm không ít loài cá đem thả nuôi dưỡng, cùng chim bay cá nhảy hoa hoa cỏ cỏ cũng tìm về không ít.
Bên trong trúc đỉnh giống tuyết, Hàn Bạch tỷ đang loay hoay trồng hoa trồng cỏ đi a.
Đã chậm rãi thay đổi, đây là chuyện tốt.
Khoe miệng Dược Thiên Sầu hơi nhếch lên, hiện ra dáng tươi cười.
Tâm niệm vừa chuyển, trong một vườn hoa, Bạch Hồ trong bộ áo trắng như tuyết đang ngồi xổm cạnh bùi hoa nhổ cỏ dại.
Quan Vũ cầm vài khối thượng phẩm linh thạch tặc lưỡi không nớt, hỏi, còn chưa thỉnh giáo làm sao xưng hô ngươi.
Dược Thiên Sầu, sau này ngươi gọi lao đại là được.
Dược Thiên Sầu đáp lại một câu. Lập tức nói, ngươi ở lại đây chờ một chút, ta đi về ngay.
Nói xong thân hình đột nhiên biến mất.
Quan Vũ từ chối cho ý kiến, cười nhạt, Dược Thiên Sầu, lão đại.
Mỹ nữ, lại đang nổ cỏ sao?
Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Hồ ngay trong vườn hoa, người sau tựa hồ đối với hành động này của hắn cũng không còn quái lạ, không hề nghiêng đầu, vẫn lo công việc của mình, chỉ nhữ mày hỏi, vì sao ngươi lại dẫn người vào nữa?
Tỷ tỷ đừng lấy làm phiền lòng, chỉ là địa bàn càng lúc càng lớn, cố ý tìm người đến làm việc trồng cây.
Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp, Bạch Hồ cũng không nói gì nữa, hắn ngồi xổm bên người nàng cười hỏi, tỷ tỷ, hỏi tỷ một chuyện, ta muốn khống chế một người, muốn hắn trung thành và tận tâm đối với ta, tỷ có biện pháp gì hay không?
Bạch Hồ ngừng công việc đang làm, nhữ mày hỏi, ngươi muốn khống chế ai?
Ai?
Người ta mới mang vào, vừa rồi bên ngoài chúng ta liều mạng đánh nhau. Đệ đệ thiếu chút nữa đã chết trong tay hắn,
không.
Hắn bị ta mang vào, ở đây đánh không thắng ta thì biểu thị thần phục, nhưng ai biết hắn thật tình hay giả vờ.
Dược Thiên Sầu lo lắng nói.
Nghe được đệ đệ thiếu chút nữa bị người đánh chết, Bạch Hồ biến sắc, gương mặt diễm lệ nhìn lên, chỉ thấy vết máu nơi khỏe miệng hắn vẫn còn nhìn thấy rõ ràng, y phục trên người bị tổn hại,
nhìn ra được xác thực vừa cùng người giao thủ lại còn bị thương, lúc này hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Dược Thiên Sầu sửng sốt, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, còn đang ngạc nhiên, thân hình Bạch Hồ đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một hạ phẩm linh thạch lạnh lùng nói, ta đã đem bổn mạng nguyên thần của hắn cấm tham vào đây, ngươi cứ yên tâm sai khiến, nếu hắn dám có hai lòng, ta cho hắn sống không bằng chết. Nói xong trong tay toát ra một đoàn linh diễm bao lấy linh thạch, xa xa nhất thời chuyển đến một trận kêu rên. Linh diễm biến mất, tiếng kêu rên cũng lập tức dừng lại. Linh thạch bị Bạch Hồ bỏ vào trong túi nhỏ rắc bên hông. Má ơi! Lợi hại như vậy! Hoàn hảo mình không đối với Bạch Tỷ làm ra chuyện gì quá mức, nếu không bị như vậy, thì xem như có trò chơi. Trên trán Dược Thiên Sầu chảy ra mồ hôi lạnh, cười nói, tỷ tỷ quả nhiên hảo thủ đoạn, không biết có thể dạy cho ta hay không. Tu vi không được nguyên anh kỳ, không thể mạnh mẽ lấy mẫu bổn mạng nguyên thần của người khác, hơn nữa người thi pháp phải có tu vi cao hơn người bị thi pháp, trừ phi có người nguyện ý chủ động dâng ra bổn mạng nguyên thần. Bạch Hồ nói xong, lại ngồi xổm xuống tiếp tục làm việc của mình. Hắc hắc! Ta đi xem hắn thế nào. Dược Thiên Sầu thấy nàng không để ý mình, liếc mắt nhìn bờ mông vì đang làm việc nên hay đung đưa, trái tim chợt nhảy, thầm nghĩ cái mông thật khêu gợi, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Gương mặt đỏ của Quan Vũ đã biến thành trắng bệnh, ngồi bệnh dưới đất, ánh mắt dại ra. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu xuất hiện, liếc tới ôm lấy chân hắn, lạnh run nói, có một nữ nhân. Nơi này có một nữ nhân mạnh mẽ lấy đi bổn mạng nguyên thần của ta, Dược Thiên Sầu, a không. Lão đại! Ngươi có nhận thức nàng hay không, giúp ta van cầu nàng trả lại nguyên thần cho ta. Quan Vũ xác thực bị sợ hãi, Bạch Y Y nữ tử vừa mới xuất hiện, hắn còn đang sợ hãi thầm khen khuôn mặt diễm lệ của nàng, ai biết nàng đột nhiên bắn ra khí thế làm cho hắn cả động cũng động không nổi, sau đó đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn trực tiếp dễ dàng rút bổn mạng nguyên thần của hắn ra ngoài, tư vị thống khổ đó quả thật làm cho sống không bằng chết. Hắn biết rõ, bổn mạng nguyên thần đã bị người đem điều khiển. Chẳng khác nào tính mạng bản thân bị nhéo vào trong tay người khác, nếu người ta mất hứng mình muốn chạy cũng không xong. A, Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên, bổn mạng nguyên thần của ngươi cũng bị lấy mẫu sao. Thân thể lạnh run của Quan Vũ khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, cả kinh nói, lẽ nào nguyên thần của ngươi cũng bị nàng. Ai? Ai nói không phải đây? Dược Thiên Sầu thê lương lắc đầu, nâng hắn dậy nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, nàng là tỷ tỷ của ta. Hiện tại nếu như ngươi đã là người của ta, nguyên thần bị cấm tham trong tay nàng ta bảo chứng ngươi không có nguy hiểm. Cái gì? Nàng là tỷ tỷ của ngươi. Quan Vũ kêu lên sợ hãi đẩy hắn ra, kêu lên quái gì? Nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đương nhiên không cần lo lắng, ách, nhất định ý để ngươi họp mưu hại ta giết ngươi. Quan Vũ vừa huy trưởng bước tới một bước, cơ mặt đột nhiên vặn mẹo, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, trong cổ họng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, dáng dốc thống khổ không gì sánh được. Dù là Dược Thiên Sầu cũng có điểm nhìn không chịu nổi. Trên không trung lượn lờ truyền đến thanh âm của Bạch Hồ, nếu ngươi còn dám khởi lòng xấu xa đối với đệ đệ của ta cho ngươi sống không bằng chết. Ta không dám nữa. Quan Vũ dùng hết toàn lực nghẹn ra một câu, sau đó thân thể buông lỏng nằm dài trên mặt đất. Quả nhiên là biện pháp tốt để khống chế người khác ga. Nhưng không thể kích thích người ta rồi sau đó bắt người ta làm việc có tính tích cực được. Dược Thiên Sầu theo dõi hắn, xác nhận không có việc gì, than thở, Vân Trường. Ngươi quá xung động. Còn nhớ rõ vị tu sĩ luyện khí thấp cấp gọi ta là Lao Đại không? Hắn cũng giống như ngươi, nguyên bản cũng bị tỷ tỷ của ta lấy mẫu nguyên thần, nhưng người ta biết đối đại à? Biết tỷ tỷ ta thích chăm sóc một ít hoa cỏ, ngươi xem hoa cỏ cây cối ở đây, đều do hắn mang tới. Kết quả ngươi đoán thế nào? Tỷ tỷ của ta vui vẻ, đem nguyên thần trả lại cho người ta, hiện tại người ta sống rất tốt. Vân Trường A. Đáng giá để học tập. Quan Vũ trừng đôi mắt giống như cá chết, con ngươi khẽ động, có chút thần thái, tiết hầu và vử, ngươi không gạt ta. Hắn lại dãy rùa bỏ lên. Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, hừ nói, ngươi xem ta giống loại người tùy tiện gạt người sao. Ánh mắt Quan Vũ rơi vào trong rừng cây. Phát hiện cây cối quả nhiên không phải nguyên sinh, đều có vết tích nổ trồng rất rõ ràng, như có đăm chiêu gật đầu. Biết ta vì sao gọi ngươi là Quan Vũ không? Dược Thiên Sầu thấy hắn lắc đầu, lại hỏi, ngươi biết bên ngoài Hóa Hạ Đế quốc còn có đế quốc khác hay không? Người sau gật đầu, biểu thị biết được. Hắn lại hỏi thêm, vậy ngươi có đi qua không?
Người sau vẫn lắc đầu như cũ.
Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, than thở, ta nói cố sự cho ngươi nghe.
Ở phía phương đông xa xôi, có một chính quyền mục nát, xuất hiện tràng diện quần hùng mạnh ai nấy xưng bá. Lúc đó có ba vị anh hùng trốn thảo mãng tên Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, ba người kết nghĩa tại đảo Viên.
Quan Vũ chạm nhan lương Chu Hề Văn.
Quan Vũ thân ở Tào Doanh lòng tại Hán.
Quan Vũ ngàn dặm hộ tống chị dâu, qua năm quan ải, chạm sáu tướng.
Quan Vũ dùng đao thu Hoàng Trung.
Quan Vũ đơn đao đi gặp.
Quan Vũ tại Mạch Thành Ách, không nói nữa, nói chung Quan Vũ cuối cùng thành nhân vật anh hùng trung tâm nghĩa đảm nổi tiếng tại đế quốc kia, được nhân gian cung phụng, người xưng Quan Nhị Gia.
Nói xong thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đem chuyện Quan Vũ bị người chém đầu nói ra luôn.
Thấy Dược Thiên Sầu nói xong rất sống động, Quan Vũ nghe được trong ngực phấp phồng, đứng bật lên nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, làm hắn lại càng hoảng sợ.
Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, ngươi không phải đang gạt ta chứ?
Thật có nhân vật anh hùng như vậy?
Cái gì?
Ta là người tùy tiện gạt người sao?
Ta hướng thiên phát thệ, nếu như cố sự Quan Vũ á loạn biên đi ra, nguyên rủa ta bị thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được.
Dược Thiên Sầu vỗ ngực thề, trong lòng thầm nghĩ, cố sự Quan Vũ ta cũng không biết là thật hay giả, dù sao tuyệt đối không phải A biên ra là được.
Nếu thật có nhân vật anh hùng như vậy, ta lấy tên hắn cũng không oan uổng, cũng được.
Sau này gọi ta là Quan Vũ, Quan Vân Trường.
Nói xong đưa tay vuốt bộ râu dài, bày ra động tác chiêu bài của quan thị học được từ chỗ Dược Thiên Sầu, nhìn qua cũng có vài phần giống nhau.
Chương 34, Sơ Lâm Bách Hoa Cốc.
Thiếu nói những lời vô dụng đi, Quan Vân Trường người ta chỉ quen nói ít làm nhiều thôi.
Dược Thiên Sầu kéo hắn ra khỏi không gian Kim Châu, quay về Linh Thạch Đạo Quan, đồng thời cũng ném khối ngọc điệp cho hắn nói, trước hết đưa ta đi Bách Hoa Cốc xem cái nào.
Quan Vũ tiếp nhận khối ngọc điệp, đưa mắt ngắm nhìn đạo quan trước khi rời đi, đông dưng thở dài nói, đợi một chút.
Dứt lời hắn bước tới chỗ gã tiểu đồng sớm đã tắt thở, ôm tới hậu đường chôn xuống.
Dược Thiên Sầu thấy vậy gật đầu, thầm nghĩ coi như người này vẫn có điểm nhân tính.
Hai người xuống dưới chân núi, phát hiện vẫn còn một con ngựa buộc dưới tàng cây.
Dược Thiên Sầu liền tháo dây cương, cưới lên nói, mau theo ta.
Nói xong hắn thúc ngựa chạy đi.
Ngươi cưới ngựa, còn ta chạy bộ sao?
Quan Vũ âm thầm bất mãn, nhưng nguyên thần đang nằm trong tay tỉ tỉ của người này, nên cũng không dám phản kháng, vội vàng đuổi theo.
Hai người quay về nội thành, nhưng không tìm đến trụ quốc phủ tướng quân ngay, mà tìm một cửa hàng thiết kế trang phục.
Theo sau, Dược Thiên Sầu phải tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đem phong cách ăn mặc của hắn hóa trang thành quan nhị ca ở thời Tam Quốc.
Ông chủ thợ may cũng không nhịn được, phải lên tiếng khen ngợi, khách quan tướng mạo rất uy vũ a.
Quan Vũ vui không tả xiết, kêu ông chủ thợ may mang gương đồng tới xem.
Quả nhiên một thân trường bào, đầu đội mũ quan, lưng dắt trường kiếm, râu dài mặt đỏ liền hiện ra ở trong gương đồng.
Hai mắt khép hờ bất chi giác có điểm không giận tự uy.
Thiếu chút nữa Quan Vũ đã không thể nhận ra nổi đây là chính mình.
Bước ra khỏi tiệm cắt may, Quan Vũ đi theo bên người Dược Thiên Sầu, ẩm thầm nghiền ngẫm cái phong thái Quan Vân Trường mà lão đại từng nói qua, tay vị kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới phía trước.
Người đi đường trông thấy hắn, thì đều xì sầm bàn tán nói, người này quả nhiên là uy vũ bất phàm.
Quan Vũ nghe dân chúng khen ngợi, càng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt bước về phía trước.
Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn, âm thầm hứng chí, có ai ngưu như lão tử không?
Dân Quan Vũ làm tùy tùng đi dạo quanh phố A.
Hai người dạo bước tới chợ buôn ngựa, định mua thêm một con, nhưng dạo quanh mấy vòng, thủy chung Quan Vũ đều không hài lòng.
Dược Thiên Sầu mất kiên nhẫn, buồn bực nói, chọn con ngựa thôi mà, đâu cần phải tỉ mỉ như vậy chứ.
Quan Vũ khoát râu nói, không phải ngươi nói ngựa của Quan Vân Trường tên là Xích Thố, một ngày có thể chạy được cả ngàn dặm sao.
Ta tự nhiên phải chọn một con ngựa tốt như thế.
Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, đau răng không thôi, tự trách mình làm mình chịu, hoàn toàn không thể kêu ai rồi.
Cuối cùng không tìm thấy Xích Thố, đành phải chọn một con ngựa cường tráng, Quan Vũ thở dài không thôi. Hai người lên ngựa chạy thẳng ra khỏi cửa thành, một đường tuyệt trần phóng đi.
Chưa tới trúc cơ kỳ coi như rất phiền thoái, nếu không đã có thể ngự kiếm phi hành rồi, cũng đâu cần phải bôn ba mấy ngày khổ sở như vậy.
Hơn 10 ngày sau, Quan Vũ đưa Dược Thiên Sầu tới trước một mảng rừng sâu núi thẳm, phóng mắt nhìn xem, đường đi phía trước khá gập ghềnh, hẳn là không thể dừng ngựa.
Dược Thiên Sầu nhảy xuống ngựa, chỉ vào ngọn núi gần trong tầng mây mù hỏi, nơi đó chính là Bách Hoa Cốc sao?
Không giống lắm nhỉ?
Quan Vũ cũng xuống ngựa, nhiều ngày qua ở chung cùng Dược Thiên Sầu, hắn phát hiện người này tâm địa không phải xấu, cho nên cũng an tâm hơn ít nhiều. Hắn mỉm cười giải thích nói, nếu ai cũng nhìn thấy Bách Hoa Cung, thì chẳng phải đám phàm phu tục tử đều có thể xông loạn hay sao? Đám mây mù kia chỉ là thủ thuật che mắt thiên hạ, chủ yếu có tác dụng ngăn trở người bình thường xông loạn mà thôi.
Chúng ta đi.
Nhưng hai con ngựa này thì tính sao bây giờ?
Như thế nào?
Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo chúng nó vào trong Bách Hoa Cung sao?
Để chúng nó ở đây là được rồi.
Dược Thiên Sầu cười khẩy nói.
Quan Vũ trầm ngâm nuốt râu, rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt dây cương trên người hai con ngựa, tháo yên xuống, thúc mạnh vào mông chúng.
Hai con ngựa bị kinh động hí dài, một đường chẳng ai câu thúc chạy vào trong thâm sơn.
Ha ha!
Tâm địa của ngươi rất thiện lương, nhưng chỉ sợ ở trong thâm sơn có không ít dã thú hung manh đi.
Cũng không biết hai con ngựa kia có sống nổi qua ngày hôm nay không nữa.
Dược Thiên Sầu lắc đầu nói.
Quan Vũ nghe Dược Thiên Sầu nói thì không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn theo phương hướng của hai con ngựa, trầm giọng nói, mong chúng nó có thể sinh tồn.
Việc này ta không cần quản, mau lên núi thôi.
Còn chưa nói xong, tiếng ngựa đã hí vang lên, hai con ngựa kia hung hăng chạy trở về.
Quan Vũ trợn mắt, Dược Thiên Sầu thì phì cười giải thích, hai con ngựa này được thuần dưỡng quen rồi, căn bản không sống nổi trong môi trường hoang dã, phỏng chừng là ngửi thấy mùi phân của dã thú, nên đã chạy về đây.
Quên đi, ta xuất thủ phát thiện tâm một lần vậy.
Nói xong Dược Thiên Sầu bước tới trước hai con ngựa, đưa tay sờ soạng, nhất thời hai con ngựa liền tan biến ở giữa đường trường.
Hắn làm xong thì thấy Quan Vũ vẫn còn đang ngần ngơ, đành khoát tay nói, nhìn cái gì nữa?
Mau đi thôi, ta đem chúng nó vào trong nơi ở của tỷ tỷ rồi.
Quan Vũ lắc đầu, không phải ta đang ngần người, mà ta chỉ đang nghĩ xem hai tỷ đệ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào thôi.
Nói xong, hắn mang theo thần tình không thể tưởng tượng bước lên núi.
Lúc nào có cơ hội tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi biết.
Kể cho ta nghe một chút về Bách Hoa Cung đi.
Dược Thiên Sầu bước theo ở phía sau nói.
Bách Hoa Cung sáng lập cũng chưa bao lâu. Đại khái chỉ khoảng 200 năm mà thôi, nhưng lại có quan hệ với Phù Thiên Đảo, tông chủ Bách Hoa Cung là Bách Hoa Thiên Tử, vốn nàng ta sẽ nhậm chức đảo chủ Phù Thiên Đảo, nhưng khiến cho người trong thiên hạ bất ngờ nhất chính là, chẳng bao lâu sau nàng ta kết nghĩa vợ chồng với nhi tử của cung chủ Vạn Ma Cung.
Tin tức này chấn động khắp Hắc Bạch lưỡng đạo trong tu chân giới, bởi một bên là ma đạo nhất phái, một bên là chính đạo nhất phái đều không nguyện ý chuyện hôn sự này. Nên đồng thời đã trục xuất hai người ra khỏi tông môn.
Theo sau, hai vợ chồng kia đã tới đây, thành lập ra Bách Hoa Cung.
Lại nói tiếp về Bách Hoa Cung coi như cũng là nơi lánh loại trong tu chân giới, người ta không thể nói nó là chính đạo, cũng không thể nói nó là ma đạo, cho nên dần dần Bách Hoa Cung đã trở thành nơi giao dịch của tu chân giới, ở đây chính đạo hay ma đạo đều không dám nháo sự, bắt tay nhau làm ăn sinh ý, ngươi nói xem có phải là quái sự hay không a?
Ha ha! Nơi này thật có chút ý tứ, ta cũng muốn hảo hảo nhìn xem.
Dược Thiên Sầu cười nói.
Hai người vừa nói chuyện vừa tiến nhấp vào tầng mây mù bao phủ đốn lượn quanh núi. Sương mù dày đặc trên núi rất kỳ quái, gió thổi khá mạnh nhưng không bao giờ tiêu tán.
Hai người đi tới giữa trung tâm sương mù thì dừng chân, Quan Vũ mang khối ngọc điệp ra rót chân khí vào.
Tức thì khối ngọc điệp bắn ra một đạo bạch quang vào chỗ sâu nhất trong tầng sương mù.
Nhất thời tầng sương mù quay cuồng đảo lộn, dần dần hiện ra một con đường trống trải,
Quan Vũ ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, đi theo đường chính thôi nhé.
Hai người thuận đường đi thẳng tới phía trước, phía sau tầng mây mù cũng chậm rãi khép lại.
Đi chưa được bao lâu, thì một chiếc cổng thành xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh đang có vài tên đạo sĩ canh gác.
Đạo sĩ liếc mắt nhìn hai người, cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Quan Vũ kéo Dược Thiên Sầu đi tới phía trước nói. Các vị đạo hữu, bằng hữu của ta lần đầu tiên đến đây, cần mua một khối lệnh bài để xuất nhập Bách Hoa Cung.
Gã đạo sĩ ngồi phía sau bàn, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, mở sổ trên bàn ra, cầm bút hỏi, tính danh, môn phái nào?
Dược Thiên Sầu, tán tu không môn không phái.
Dược Thiên Sầu không chút hoang mang trả lời rành mạch.
Trước khi đến đây, hắn cùng Quan Vũ đã từng thương lượng qua, đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi nói mình là người của Thanh Quang Tông.
Bách Hoa xuất nhấp lệnh, có mệnh giá là 1 viên linh thạch trung phẩm hoặc 100 viên linh thạch hạ phẩm.
Đạo sĩ thản nhiên nói. Dược Thiên Sầu gật đầu, làm bộ vươn tay vào trong người, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm giao cho tên đạo sĩ. Quan Vũ hơi nheo mắt, lúc này mới nhớ ra Dược Thiên Sầu không thiếu nhất, thì đó cũng chính là linh thạch ra. Tên đạo sĩ xuất một khối ngọc điệp ra, tiêu Dược Thiên Sầu rót chân khí của mình vào. Theo sau hắn khắp quyết bắn một đạo bạch quang vào bên trong khối ngọc điệp. Lúc này mới giao khối ngọc điệp cho Dược Thiên Sầu. Thủ tục đăng ký đơn giản nhỉ. Dược Thiên Sầu mân mê khối ngọc điệp trong tay thầm nói. Quan Vũ ở bên nghe vậy, không khỏi mỉm cười giải thích, nhìn như đơn giản, nhưng trừ khi là chân khí của ngươi rót vào bên trong ngọc điệp, nếu là người khác thì căn bản sẽ không thể xông vào nổi. Xuyên qua cổng thành, nhất thời hai mắt của Dược Thiên Sầu tỏa sáng quang mang. Hắn không dám tưởng tượng, ở trong thâm sơn cùng cốc lại có một nơi tốt đến như vậy. Cửa hàng tiểu quán san sát nhau, tùy tiện có thể trông thấy các tiểu thương buôn bán rất náo nhiệt sầm uất. Chương 35, ta muốn luôn cả ngươi. Hai người lững thững đi bên trong thành, Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, tất cả ở đây đối với hắn mà nói đều mới mẻ không gì sánh được. Quan Vũ liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng trải qua quãng thời gian này ở chung, cơn giận đã tiêu không ít, nhưng đối với việc hắn làm hại mình bị người khống chế nguyên thần vẫn có điểm canh cánh trong lòng, trầm giọng nói, ngươi chỉ nhìn rồi đi, hay định chuẩn bị ở lại chỗ này vài ngày. Dược Thiên Sầu đang hứng thú giặt rào, không khỏi gật đầu nói, vừa mới tới đã nghĩ đi làm gì. Ở thêm vài ngày đi. Ở đây ngươi quen thuộc, ngươi xem ở địa phương nào họp. Sắc mặt Quan Vũ trong lơ đãng lộ ra mỉm cười, nói, đi theo ta. Hai người hướng phía trước đi đến, đi qua một sân rộng, có không ít người bày quầy hàng buôn bán tại đây. Quan Vũ đưa hắn đến trước một khách sạn, Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía, phát hiện khách sạn trước mắt chỉ sợ là khách sạn khí phái nhất hắn nhìn thấy, chiêu bài trên đầu ghi bách hoa cư, cũng không suy nghĩ nhiều đi theo tiến vào. Mới vừa vào cửa liền có tiểu nhị nhiệt tình hô, hai vị, là ăn uống hay ở trọ? Dược Thiên Sầu vừa đánh giá, phát hiện tên tiểu nhị cũng có được tu vi luyện khí thất cấp. Quan Vũ đi tới trước quầy gõ lên đều, trưởng quỹ, hai phòng hảo hạng tốt nhất. Sau lưng quầy hàng có một tên mập mạp bước nhanh tới, trưởng quỹ mập mạp hòa khí cười nói, phòng hảo hạng tốt nhất là 10 khối trung phẩm linh thạch một ngày đêm, hai phòng 20 trung phẩm linh thạch, chẳng hay hai vị muốn ở bao nhiêu ngày? Muốn ở mấy ngày? Quan Vũ quay đầu hỏi. Dược Thiên Sầu ngây người một hồi, nhíu mày nói, không lầm chứ? Hai phòng ở một ngày đêm phải 20 trung phẩm linh thạch. Đệ tử môn phái bình thường dù lấy linh thạch thu nhấp trong nửa năm cũng ở không nổi một ngày đêm đi. Béo trưởng quỹ hòa khí nói, vị tiểu huynh đệ này sợ là lần đầu tiên đến đây đi. Bách hoa cư của chúng ta do chính Bách hoa cung mở ra, cũng là khách sạn tốt nhất trong toàn bộ Bách hoa cốc. Ở tại chỗ này ngươi có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, không mấy người dám đến đây quấy rối. Cho nên nói 20 khối trung phẩm linh thạch một ngày đêm tuyệt đối là có giá trị. Hừ, không mấy người dám đến quấy rối, đó không phải nói rõ vẫn có người dám đến quấy rối sao? Dược Thiên Sầu lầm bầm một câu, thấy sắc mặt trưởng quỹ hơi đổi, ngẫm lại mình mới đến nếu đắc tội Bách Hoa cùng cũng không có chỗ nào tốt, không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói, vậy trước tiên ở một ngày đêm đi. Sắc mặt trưởng quỹ lập tức hòa hoãn lại, cười nói, vậy chọn cho hai vị hai phòng hảo hạng. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại giả vờ thò tay vào trong và táo trống rỗng, lấy ra hai khối linh thạch đặt lên trên quầy hàng. Trưởng quỹ nhìn thấy và táo bằng phẳng của hắn không ngờ có thể lấy ra hai khối linh thạch lớn, nhịn không được kỳ quái nhìn thêm mấy lần. Trong lòng Dược Thiên Sầu rùng mình, thầm nghĩ xem ra phải mua một túi trữ vật làm hình dạng cho người ngoài không để ý. Trưởng quỹ đăng ký xong, để tiểu nhị dẫn hai người lên lầu. Dược Thiên Sầu lơ đãng nhìn thấy vẻ cười quái dị trên mặt Quan Vũ, thoáng ngấn ra, lúc này mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Ta nói thế nào lại dẫn ta tới địa phương đắt giá như vậy, nguyên lai đối với lão tử còn có ý kiến, mẹ nó. Muốn cho lão tử hao tài a? Mầm móng này cũng không tốt, phải đúng lúc đập chết ngay. Địa phương ở trả giá đắt cũng không tầm thường, phòng khách và vật phẩm cùng bài biện thật xa hoa, đẩy cửa sổ là sân rộng, nhìn sân rộng náo nhiệt. Dược Thiên Sầu tâm tính tốt, cảm giác tức giận khi bị Quan Vũ tính toán cũng phai nhạt vài phần. Ân, chợ của tu chân giới, nhìn xem có thứ tốt gì. Dược Thiên Sầu thì thào vài câu, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Chắp tay đi dọc theo chợ, nhìn sang tiểu thương bày hàng bốn phía, nếu như không biết tình huống, có ai biết đây là tu chân giới? Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới từng quầy hàng, không phát hiện được có bao nhiêu thứ chính mình có thể nhận thức. Đi tới trước một quầy hàng, phát hiện rất lạnh lẽo, khác hẳn vẻ náo nhiệt bốn phía, đột nhiên thấy trên mặt bàn bày đủ loại phụ chú, không khỏi ngừng lại hỏi, đạo hữu, thứ này có thể dùng làm gì? Chủ quầy nhanh đứng lên, chỉ vào trương phụ chú giới thiệu, đây là yên bụ phù, gặp phải nguy hiểm, có tác dụng chạy trốn, một hạ phẩm linh thạch 10 tờ. Đây là hỏa phù, ném ra, trong phương viên một trượng có thể dây lên hỏa diêm cao một trượng, có thể duy trì liên tục thời gian 10 lần hô hấp, một hạ phẩm linh thạch. Đây là tiễn phù, trong vòng 30 trượng chỉ đâu đánh đó, có thể xỏ xuyên qua vách tường đá dày một thước, hai hạ phẩm linh thạch. Đây là kim cương phù. Dược Thiên Sầu càng nghe con mắt càng sáng, những thứ này quả thực là thứ tốt dành cho việc giết người phóng hỏa nha. Hắn không khỏi tỉ mỉ quan sát chủ quầy, là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, là tu sĩ luyện khí bát cấp. Đạo hữu, ngươi muốn mua sao, mua nhiều có thể giảm giá. Tu sĩ thanh niên thành khẩn hỏi. Dược Thiên Sầu cười nói, đây đều do chính ngươi làm sao. Tu sĩ thanh niên gật đầu, nói, là chính ta làm, đây là bí thuật tổ truyền của nhà ta. Nếu không phải tu vi ta thiếu, còn có rất nhiều phù chú lợi hại hơn chế ra không được, ta cũng không cần lưu lạc ở đây bán loại phù cấp thấp để mưu sinh. Dược Thiên Sầu cười, tủm tỉm hỏi, thế nào? Trong nhà ngươi không còn thân nhân sao? Thanh niên buồn bã cúi đầu xuống, hơi lắc đầu. Ta mua là muốn mua, nhưng không biết hiệu quả rốt cục thế nào. Dược Thiên Sầu có điểm chần chờ nói. Tu sĩ thanh niên có điểm nóng nảy, nói, đạo hữu xem ta tuổi còn trẻ, sợ hiệu quả ta luyện chế phù không tốt, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể tìm một địa phương hẻo lánh thử xem. Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi, trầm ngâm nói, vậy tìm một chỗ thử xem. Nếu như hiệu quả thực sự không tệ, ta sẽ mua toàn bộ. Đạo hữu chờ. Nghe được nếu hiệu quả tốt, sẽ được mua toàn bộ, tu sĩ thanh niên nhanh tay thu thập quầy hàng, dẫn Dược Thiên Sầu quẹo đông quẹo tây đi tới bên ngoài trấn nhỏ. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía, phát hiện quả nhiên rất hẻo lánh, thỏa mãn gật đầu, nói, đạo hưu lấy thử một trương phù thử xem sao. Tu sĩ thanh niên lập tức từ trong túi lấy ra một phù chú biểu diễn ngay trước mặt hắn. Hiệu quả quả nhiên không tệ, Dược Thiên Sầu phi thường vui vẻ, không khỏi kỳ quái hỏi, ta thấy quầy hàng của ngươi lạnh lùng vắng vẻ tựa hồ người vào xem cũng không có, lẽ nào ngươi chế tác phù chú lại làm cho người ta chướng mắt như thế? Tu sĩ thanh niên chậm rãi cúi đầu xuống, thành thật trả lời, ngày đầu tiên ta bày hàng ở nơi này, không ít người ngay từ đầu nhìn thấy phù chú đều rất nhiệt tâm, nhưng vừa nghe được là do chính ta làm thì không chịu mua, ai cũng nói người chế phù tu vi càng cao thì chế phù càng tốt, cho nên càng nói thanh âm càng thấp. Dược Thiên Sầu nghe hiểu cả ý tứ, thầm nghĩ hải tử không may này quả nhiên quá thành thật, lẽ nào ngươi không thể nói do phụ thân hay sư phụ của ngươi làm được hay sao? Đạo hữu xem như hỗ trợ được không? Uy lực phù chú của ta ngươi cũng vừa thấy được, uy lực phù chú cũng không kém hơn người khác, ngươi mua nhiều ta nhất định giảm giá tốt nhất, bằng không ngay cả phí thuê quầy ngày mai ta cũng trả không nổi nữa. Tu sĩ thanh niên gần như cầu xin nói. Được. Ta mua hết. Dược Thiên Sầu vô vai hắn, vừa nói vừa quan sát bốn phía. Tu sĩ thanh niên vui vẻ đến liên tục gật đầu, lại nghe người mua vô vai mình nói, ta ngay cả ngươi cũng mua luôn. Tu sĩ thanh niên còn chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy hoa mắt. Chương 36, lại gặp Khúc Bình Nhi. Dược Thiên Sầu lại quan sát bốn phía lần nữa, chắp tay đi trở về, lầm bầm nói, tiểu tử, sau này đi theo ta hôn thôi. Bảo chứng ngươi mỗi ngày ăn ngon uống ngon lại nổi tiếng. Kiếp trước có người nói thật là tốt nha. Thế kỷ này cái gì quý nhất? Nhân tài. Con mẹ nó. Ngày hôm nay mới phát hiện mình có tiềm chất của bá nhạc, thực sự là quá đáng tiếc. Lào đảo quay lại chợ, thấy quầy hàng trống rỗng của tu sĩ thanh niên, không khỏi mỉm cười, hắn lại tiếp tục xuyên toa đi dạo các quầy hàng khác. Vị đạo hữu này. Xin hỏi ở đâu có thể mua túi chữ vật? Dược Thiên Sầu rốt cục đụng tới một tu sĩ có đẳng cấp thấp hơn mình. Liền kéo hắn hỏi. Tu sĩ kia cười nói, túi chữ vật là vật phẩm tương đối cao cấp, ở quầy hàng không mua được đâu. Phải vào trong các cửa hàng hai bên mà tìm. Dược Thiên Sầu nhìn sang hai dãy cửa hàng ngăn nắp hai bên đường, chắp tay tạ ơn, đi qua sân rộng, nhìn lại dãy cửa hàng, đụng phải những cửa hàng nào có hứng thú liền đi vào nhìn xem, phát hiện những thứ bên trong đều được niêm yết giá cả rõ ràng, nhưng giá cả xác thực không phải những quầy hàng lề đường có khả năng so sánh, có chút vật càng đắt đến dọa người. Đi dạo quanh vài tiệm, chưa phát hiện được nơi nào bán túi trữ vật, lại nghe người khác chỉ dẫn, rốt cục tìm được một cửa hàng tên Tàng Kỳ Các, đi vào quả nhiên phát hiện có túi trữ vật mình muốn mua. Trưởng quỹ bên trong nhiệt tình hô, đạo hữu muốn mua vật gì? Dược Thiên Sầu quan sát nói, muốn mua túi trữ vật. Trưởng quỹ ha ha cười nói, rốt cục đạo hữu đã đến đúng địa phương, bổn phái làm ra túi trữ vật ở tại toàn bộ tu chân giới cũng đều có danh, dùng lâu dùng bền, một túi dùng khoảng 200 năm không thành vấn đề. Người muốn dung lượng bao nhiêu, túi trữ vật của bổn điếm có khoảng không từ một gian phòng đến ba gian phòng đều có. Giá thế nào? Bỏ đi, cho ta loại nào có giá tiện nghi nhất. Dược Thiên Sầu nói, dù sao mình cũng chỉ mua dùng để ngụy trang cho có hình dạng, không cần phải tiêu tiền uổng phí, dù mình có tiền cũng không làm chuyện phá sản kiểu đó. Trưởng quỹ hơi sửng sốt, đúng là lần đầu tiên gặp phải người sảng khoái như vậy, hơi thoáng xấu hổ cười nói, tiện nghi nhất đương nhiên là lớn cỡ một gian phòng, giá tiền một viên thượng phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch. Đắt như thế. Trưởng quỹ không phải lừa ta đó chứ. Dược Thiên Sầu cả kinh kêu lên. Trưởng quỹ có điểm dở khóc dở cười nói, đạo hưu nói đùa, bổn điếm kinh doanh mấy trăm năm, túi trữ vật vẫn luôn bán với giá này. Đạo hưu không tin có thể đi ra ngoài hỏi thăm thử xem. Bỏ đi. Nếu là cửa hiệu lâu đời thì không cần hỏi thăm nữa, lấy một túi cho ta. Nói xong lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch, lấy túi trữ vật cầm trong tay, Dược Thiên Sầu lại lầm bầm nói, cái túi nhỏ như vậy không ngờ bán tới một viên thượng phẩm linh thạch. Đeo túi trên lưng, không cần xem cũng biết là một tu sĩ. Dược Thiên Sầu từ trong Tàng Kỳ Các đi ra, lại tiếp tục đi dạo từng cửa hàng, phát hiện một việc, đó chính là hầu như các môn phái trong tu chân giới đều có một cửa hàng ở chỗ này. Thầm nghĩ chẳng biết có cửa hàng của Thanh Quang Tông hay không. Đi dạo một vòng, rốt cục nhìn thấy trước một cửa hàng có tiêu ký của Thanh Quang Tông, không biết Thanh Quang Tông có thứ gì tốt để bán, bên trong lại bán vật gì, muốn đi vào lại sợ đụng tới người quen. Hắn lắc đầu, an toàn đệ nhất. Chính mình không nên đi vào mới tốt. Sư muội, mau tới đây. Cửa hàng của Thanh Quang Tông chúng ta ở đây. Dược Thiên Sầu mới đi không bao xa đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu liếc mắt. Hắc! Thiên hạ hôm nay thực sự là rất nhỏ, không thủ không gặp lại a. Thật đúng là người quen cũ, cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông Lưu Chính Quang. Vị sư muội kia không biết là ai, chỉ cảm thấy bóng lưng có chút quen thuộc. Nghĩ một phen, vẫn nhìn xuống xung động muốn châm chọc Lưu Chính Quang vài câu, tuy rằng nơi này là địa bàn Bách Hoa Cung, sẽ không ai dám động thủ đánh nhau, nhưng mình cũng đánh không thắng người ta, chạy đi tranh miệng lưỡi cũng không phải việc của anh hùng, ngẫm lại chờ sau này có thực lực chỉnh người mới quay về tìm hắn thì tốt hơn. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, luôn luôn sẽ có ngày chạm mặt. Ư ý u lì ập hắn. Đi dạo các quầy hàng thêm một đoạn thời gian, mua một đống vật phẩm cũng không biết hữu dụng hay vô dụng, dù sao chỉ vì mình cảm thấy có hứng thú, sắc trời dần tối. Chậm rãi đi về Bách Hoa Cư. Đi tới phòng của Quan Vũ, phát hiện hắn còn đang ngủ khò khò, không khỏi thở dài một tiếng. Đây là bi ai của luyện khí thấp cấp, không thể đột phá tới trúc cơ kỳ thì tu luyện có tác dụng gì, cùng mấy tên hồn ăn chờ chết cũng không có gì khác biệt lắm. Vân Trường tinh dậy thôi. Ta dẫn ngươi tới nhà hàng nổi tiếng dùng bữa nào. Dược Thiên Sầu dùng chân thối lay tỉnh Quan Vũ. Theo sau hai người xuống nhà ăn của Bách Hoa Cư kêu đầy bàn thức ăn. Dược Thiên Sầu chọn rất nhiều món ngon, trên phương diện nào hắn sẽ keo kiệt, nhưng đối với ăn uống thì xưa nay đều không bao giờ uy khuất cái dạ dày của mình. Rượu uống chén lớn, thịt gấp miếng to, quả nhiên là vô cùng thích ý. Hai người vừa ăn vừa uống, ngắm nhìn phong cảnh chợ đêm náo nhiệt ở bên ngoài đường. Sư muội mau tới đây. Nơi này chính là khách điếm nổi tiếng nhất Bách Hoa Cốc đó. Trưởng quỹ, mau chuẩn bị cho ta hai gian phòng thượng hạng nhất Bách Hoa Cư đi. Đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, quả đúng là vô tình gặp phải thù xưa. Kẻ nói chuyện là Lưu Chính Quang, đang tiến vào trước quầy thuê phòng. Quên đi, coi như không nhìn thấy hắn vậy. Dược Thiên Sầu tính toán thu hồi ánh mắt, nhưng lúc này ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ, khiến cho hắn nhất thời không sao rời đi được. Người này không phải ai khác, mà đúng là nữ nhân hắn quen biết trên Thanh Quang Tông. Khúc Bình Nhi. Khúc Bình Nhi bước vào, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh khách điếm. Đồng thời cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ngồi ở phía cửa sổ. Nàng có điểm không dám tin, thậm chí còn tưởng rằng mình đã hoa mắt nhìn lầm. Hắn chưa chết sao? Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Dược Thiên Sầu bĩu môi nhìn về phía Lưa Chính Quang, dựng ngón tay ý bảo Khúc Bình Nhi không nên phát ra thanh âm. Nhất thời trên mặt Khúc Bình Nhi lộ ra một tia sáng kỳ dị, trong đôi mắt xuất hiện tâm tình hưng phấn khó có thể che giấu. Hành động của đối phương không thể nghi ngờ cũng đã chóng mình rõ ràng thân phận của hắn. Khúc Bình Nhi đưa mắt nhìn sang Lưu Chính Quang, biết hắn chưa phát hiện, lúc này khẽ gật đầu. Hai người được tiểu nhị dẫn lên nhận phòng. Trong lúc bước lên tầng, Khúc Bình Nhi nhịn không được liếc mắt nhìn về phía cửa sổ một cái. Dược Thiên Sầu thản nhiên tươi cười, vươn tay chỉ lên trên, ám chỉ cho đối phương biết mình cũng ngủ ở trên đó. Lúc này, Quan Vũ bất thình lình lấy đũa gõ xuống bàn, cười nói, lão đại. Người ta đều lên trên tầng cả rồi, mà hồn vía của ngươi còn chưa quay trở lại nha. Như thế nào? Nhìn chúng cô nương nhà người ta sao? Dược Thiên Sầu không đáp, chỉ liếc mắt lườm hắn một cái. Đúng lúc này, một vị khách nhân ngồi ở bàn bên cạnh ngoảnh mặt sang nói, người trẻ tuổi, vừa rồi chính là đệ tử Thanh Quang Tông A. Đừng trêu loạn kẻo rước họa vào thân. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn sang, thấy rượu và thức ăn trên bàn người khách kia hơi đơn giản. Nên mỉm cười nói, vị tiền bối này, nếu không chê, thì xin mời sang đây cùng vãn bối uống một ly. Vừa hay vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo. Người khách nọ là một lão nhân ăn mặc lôi thôi, nghe vậy thì cười ha ha nói, ta đây cũng không khách khí đâu nhé. Dứt lời, lão đứng dậy bước sang. Dược Thiên Sầu mỉm cười, vươn tay mời, thỉnh. Lão giả bình thản ngồi xuống bàn, Dược Thiên Sầu liền rót cho lão một chén rượu đầy tràn. Ba người cùng nhau nâng ly. Đợi lão giả ăn thêm vài miếng, Dược Thiên Sầu mới cung kính hỏi, vừa nghe tiền bối nói, hiện giờ Thanh Quang Tông đang nổi cơn tam bành không nên trêu chọc, vạn bối cô văn quả lầu, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo cho kẻ hèn này. Chương 37, Thanh Quang Tông Dương Ai. Chỉ giáo chưa nói tới, ta cũng chỉ nghe tin bên đường, hai vị cũng nói như vậy. Bất quá năm gần đây Thanh Quang Tông rảo đến mức tu chân giới như gà bay chó sủa chính là sự thực. Nguyên nhân gây ra sự tình hình như do huyễn ma cung cấp một nhóm linh thạch của Thanh Quang Tông gây ra. Lão giả nói. Dược Thiên Sầu nheo mắt hỏi, cung chủ huyễn ma cung chính là Bách Mị Yêu Cơ. Không sai. Lão giả gật đầu, than thở, huyễn ma cung bài danh đại phái đệ ngũ trong ma đạo A. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, không ngờ đã hưng sư động chúng đến cấp linh thạch trong linh thạch quán của Thanh Quang Tông. Thanh Quang Tông yên lặng nhiều năm trong tu chân giới. Đệ tử môn hạ một đời không bằng một đời. Nhưng chuyện này cũng triệt để chọc giận Thanh Quang Tông, nghe đồn tu sĩ độ kiếp kỳ tiềm tu sau núi đã đi ra hơn 30 người, đây là hơn 30 danh tu sĩ độ kiếp kỳ A. Phóng mắt toàn bộ chính ma lưỡng đạo có mấy môn phái có thực lực như thế. Những người này, dẫn theo gần trăm tên trưởng lão Nguyên Anh kỳ cường công huyễn ma cung, thế nhưng chỉ trong vòng nửa ngày, huyễn ma cung bài danh thứ 5 trong ma đạo đã bị xóa sổ. Cung chủ cùng mấy vị nguyên lão thân bị trọng thương chẳng biết đi đâu nữa. Thật lợi hại. Quan Vũ khiếp sợ nói. Dược Thiên Sầu đối với thực lực các phái trong tu chân giới cũng không có nhiều khái niệm, nhưng không nghĩ tới môn phái bài danh thứ 6 trong chính đạo lại tiêu diệt được môn phái bài danh thứ 5 trong ma đạo chỉ trong vòng nửa ngày thời gian. Huyễn ma cung cứ như vậy đã bị san bằng mất rồi. Ở tại Thanh Quang Tông ngây người thời gian dài như vậy, chỉ biết Thanh Quang Tông bài danh thứ 6. Về phần hạng thứ 6 này thực lực mạnh bao nhiêu, hắn căn bản không biết, tuyệt không rõ ràng. Bất quá huyễn ma cung cũng thật không may mắn, muốn cướp linh thạch là thật, nhưng không cướp được, linh thạch đều rơi vào túi người khác, kết quả còn rước lấy đại họa cho chính mình. Chỉ hơi đáng tiếc cho cung chủ xinh đẹp kia, không biết hiện tại đang lưu lạc ở đâu. Nghĩ đến một đống lớn linh thạch đang ở trong tay của chính mình, trước mắt ăn uống đều dùng linh thạch đó để giao dịch, Dược Thiên Sầu cũng chỉ cười nhạt nói. Thanh Quang Tông cũng thật lợi hại. Không chỉ huyễn ma cung, năm gần đây có những tiểu phái ma đạo có chút va chạm với Thanh Quang Tông, hết thể cũng bị săn bằng. Cử động liên tiếp của Thanh Quang Tông thực sự đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì nổi danh. Sự cân đối thể lực của toàn bộ tu chân giới rốt cục bị hoàn toàn đánh vỡ, chỉ sợ tu chân giới vốn có được sự bình tĩnh khó được lại muốn nhấc lên một hồi phong ba. Lão giả lắc đầu, uống xong một chén rượu, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu trêu chọc. Cho nên ta mới gọi ngươi không nên tùy ý trêu chọc Thanh Quang Tông. Nào dám? chỉ là thấy người đẹp nên nhìn thêm vài lần mà thôi. Dược Thiên Sầu xấu hổ ứng phó, thấy Quan Vũ và lão giả cười đến hèn mọn, không khỏi hỏi sang chuyện khác, lão tiền bối tướng mạo bất phàm, còn chưa thỉnh giáo là cao nhân môn phái nào. Dáng tươi cười trên mặt lão giả cứng lại, sờ sờ mặt mình, lại nhìn trên người mình, hắc hắc nói, tiểu tử ngươi thật giả dối, lão nhân ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói ta tướng mạo bất phàm. Dược Thiên Sầu liền nói, ta nói chính là nội hàm, nội hàm. Quan Vũ ở một bên thầm cười trộm. Nga! Xem ra là lão nhân ta cô lậu quả văn, kiến thứ thấp kém, nguyên lai còn có thể dùng tướng mạo bất phàm để hình dung cho nội hàm. Bỏ đi! Nế tình rượu ngon thịt ngon không thèm tính toán với ngươi. Lão phu là vạn ma cung cựu vô hoán. Lão giả đạm nhiên nói. Quan Vũ đột nhiên cả kinh nói, ngươi là người của ma đạo đệ nhất đại phái vạn ma cung. Thế nào? Lão phu là người của vạn ma cung có gì không thích hợp sao? Cựu vô hoán nói, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Trong lòng nghĩ kỳ quái, quan sát đã lâu, thanh niên nhân trước mắt này rõ ràng là một vị tu sĩ. Nhưng bằng chính tu vi của mình không ngờ nhìn không ra tu vi của đối phương, điều này thực sự là kỳ quái. Lẽ nào tu vi của thanh niên nhân này còn cao hơn cả mình sao? Dược Thiên Sầu không biết Cựu Vô Hoán suy nghĩ chuyện gì, đối với việc vạn ma cung là chính đạo hay tà phái cũng không có gì phản cảm, theo hắn xem ra gọi là ma đạo chẳng qua cũng không khác gì xã hội đen. Hắn chắp tay nói, nguyên lai là Cựu lão tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Khuôn mặt Cửu Vô Hoán có chút co quắp nói, ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì? Lẽ nào ngươi nghe qua danh hào của lão phu? Ác! Lão gia hỏa này sao cứ thích để tâm vào chuyện vụn vặt, biết rõ ta chỉ nói khách khí, cũng không cấp chút mặt mũi. Dược Thiên Sầu cười nói, không nói nữa, uống rượu, dùng bữa thôi. Ăn no uống say, hai người khách khí đưa Cửu Vô Hoán ra khỏi Bách Hoa Cư. Đã xong, Dược Thiên Sầu xoay người định trở lên lầu. Chuẩn bị đi gặp thần tiên tỷ tỷ, lại bị Quan Vũ kéo đi dạo chợ đêm, hiện tại hắn đâu có tâm tư, nhưng nhìn lên thời gian vẫn còn sớm, làm không tốt Lưu Chính Quang và Khúc Bình Nhi vẫn còn đang ở chung một chỗ, đành nghe lời Quan Vũ, hai người ôm cái bụng no nê đi dạo chung quanh. Quan Vũ đông nhiên nhìn thấy túi chữ vật trên lưng Dược Thiên Sầu, ánh mắt sáng lên nói, ta còn chưa từng dùng qua túi chữ vật, ta cũng muốn mua một túi. Nga! Vậy ngươi đi mua đi. Ta đi dạo ở đây, trở về tìm ta. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Quan Vũ đưa tay nói, cho ta. Cho cái gì? Linh Thạch mua túi chữ vật. Ta kháo. Người ăn của ta ở của ta, ngay cả tiền tiêu vặt cũng tìm ta đòi, có phải đã hơi quá mức rồi không? Ngươi không phải nói làm lão đại của ta, bảo ta hôn với ngươi sao? Hơn nữa vài khối linh thạch trên người ta căn bản không đủ mua túi chữ vật. Ngươi làm lao đại không nhỏ mọn như vậy chứ? Ngươi lại có nhiều. Dược Thiên Sầu vội vàng ngắt lời, nói, được rồi, ồn ào cái gì, ta cho ngươi. Nói xong giả vờ thò tay vào túi chữ vật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn. Quan Vũ tiếp nhận linh thạch lắc đầu nói, thiếu, cho thêm chút nữa. Kỳ hoa dị thảo tại Bách Hoa Cốc rất nhiều, ta còn muốn mua thêm mầm móng hoa cỏ mang về tặng cho tỷ tỷ của ngươi. Mua lễ vật tặng cho tỷ tỷ của ta. Ngươi không phải coi trọng tỷ tỷ ta đi. Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ đi ý niệm này trong đầu, nếu nàng mất hứng ngươi sẽ thảm. Dược Thiên Sầu hầu nghi nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ, không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi thích hoa cỏ sao? Còn muốn ta hướng tên gì đó học tập sao? Quan Vũ nói. Dược Thiên Sầu sửng sốt, nhớ tới mình xác thực có nói qua với hắn như vậy, ngươi lại thật đúng là tự làm tự chịu, vẻ mặt xuất của lấy ra một nhóm linh thạch cho hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói, thực sự không lo gia đình không biết tuổi gạo mắm muối đắt, mua xong thì trở lại, lao tử không đi nữa. Nói xong quay đầu đi về, tâm tình tốt bị Quan Vũ rảo phá sạch sẽ. Khúc Bình Nhi ở gian phòng nào? Dược Thiên Sầu bồi hồi ngay trên hành lang dãy phòng hảo hạng của Bách Hoa Cư. Mới vừa rồi hỏi thăm trưởng quỹ dưới lầu, nhưng người ta lại cười tủm tỉm nói không thể nói với hắn. Lại nhớ tới dáng người tuyệt vời của Khúc Bình Nhi. Thực sự làm người ta sốt ruột a. Bất đắc dĩ, Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía thấy không ai, rón ra rón rén dán mặt lên cánh cửa, lóng tai nghe. Qua khoảng 7-8 phòng như vậy, ở trước một phòng nghe được thanh âm nịnh nọt lấy lòng của Lưu Chính Quang, nhìn vị trí gian phòng vừa lúc ngay sát vách phòng mình, không khỏi dán lỗ tai tới, muốn nghe một chút hắn đang nói gì. Chương 38, phương pháp luyện đan. Bên trong phòng năm hai bên bàn tròn nhỏ khắc hoa, Khúc Bình Nhi đang ngồi ngay ngắn lẳng lặng nghe lời lẽ lấy lòng của Lưu Chính Quang đang ngồi đối diện. Nhìn thần sắc dương dương trên mặt Lưu Chính Quang, trong lòng lo lắng thở dài, đây chính là vị Lưu sư huynh năm xưa mình vẫn hồn khiên mộng nhiễu đó sao? Lưu sư huynh trong ấn tượng khí chất cao nhã, bề ngoài ôn hòa hiền hậu, là tình nhân trong mộng của các nữ đệ tử Thanh Quang Tông, cũng không biết bắt đầu từ đâu, mình đã chậm rãi có tâm lý phiền chán. Nhìn gương mặt ngày xưa mình vẫn luôn cho rằng tuấn tú nhất thiên hạ, ánh mắt Khúc Bình Nhi chậm rãi rời đi, lại hiện lên một khuôn mặt lặng lẽ bình thường từ tận đáy lòng. Đâm nước cấm địa, mình để trần thân thể sợ đến ôm ý để phục trốn, sau đó ngăn lại một nam tử vẻ mặt đầy máu mũi. Nam tử lúc đó bị mình làm sợ đến không nói ra lời, hình dạng hoảng loạn thật ngây ngô, cuối cùng không ngờ bị mình đá một cước lăn xuống núi. Nhưng điều đó làm sao có thể trách mình? Lúc đó chỉ có một mình hắn, dĩ nhiên mình không thể tránh khỏi chuyện hiểu lầm, hơn nữa còn hiểu lầm rất sâu, thậm chí có xung động muốn giết hắn. Nếu không phải mình dinh ở ngoài thạch động cấm địa, chính mình còn không biết phải hiểu lầm tới khi nào. Hắc trưởng lão bỏ mình, vẻ khóc thảm không chút tiếng động, thương tâm đến cực điểm mà phun ra máu tươi, không nơi nào không lộ ra vẻ trí tình trí nghĩa của hắn, thử nghĩ người như vậy thì làm sao khả năng làm ra chuyện xấu xa. Đối mặt trưởng môn không hề sợ hãi, nói thẳng tương đối, thử hỏi đệ tử Thanh Quang Tông có mấy người có thể làm được. Đối mặt bêu danh phế tài bình thản chịu đựng gian khổ, lại có mấy người có thể làm được. Nếu không phải chịu một trưởng với Lưu Sư Huynh, chỉ sợ trên dưới Thanh Quang Tông đến nay cũng không biết hắn là loại người cam nguyện không cầu chút tiếng tăm gì. Đối mặt Từ Khúc Hiên hạ truyền sướng, hắn rõ ràng biết do chính hắn sáng tác, cũng không cầu danh không cầu lợi, xem như thản nhiên. Nếu không phải do mình tự biết, nếu không phải mình ngay mặt vạch trần, chẳng phải hắn vẫn sẽ giấu giếm mãi như vậy. Gặp ngươi tại Linh Thạch Quáng, dáng tươi cười thê thảm lộ vẻ bất lực, ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu đau nhức không? Nghe nói ngươi ở Linh Thạch Quáng bị ma đạo giết, ngươi biết ta trong đêm khuya vắng vẻ đã lặng lẽ không chút tiếng động rơi nước mắt bao nhiêu lần. Ngày hôm nay lại âm thầm thấy ngươi lặng yên xuất hiện trước mắt ta, ngươi biết ta cao hứng thế nào không? Không ngờ hắn cũng ở chỗ này, lẽ nào đây là duyên phận sao? Nghĩ tới Dược Thiên Sầu ở dưới lầu hướng mình ra dấu bằng thủ thế của người câm điếc, trên mặt Khúc Bình Nhi hiện tia mỉm cười. Đối với việc hiện tại Lưu Chính Quang nói gì cũng chưa từng nghe được một chút. Dược Thiên Sầu đang nghe trộm Lưu Chính Quang nói chuyện ngoài cửa tự nhiên không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì, nếu thực sự để Dược Thiên Sầu biết được, hắc. Hậu quả sợ rằng thực sự không sao chịu nổi. Lưu Chính Quang cũng phát hiện sư muội đang có điểm thất thần, hơi sửng sốt, đang nói chuyện cũng đành ngừng lại, nhưng Khúc Bình Nhi còn đang hoảng hốt, trên mặt Lưu Chính Quang hiện ra một tia buồn phiền. Làm cháu ruột của trưởng môn Thanh Quang Tông, có thể nói địa vị siêu phàm, nữ đệ tử trong môn phái ai cũng ôm xuân tâm đối với hắn, nữ nhân trước mắt cũng từng như vậy, những điều này hắn đều biết, nhưng hắn có hoài bão lâu dài, một lòng chăm chú vào chuyện tu luyện, đợi khi công thành danh toại thì những nữ đệ tử cũng sẽ mặc cho hắn đi hái. Chẳng bao lâu sau, Khúc Bình Nhi không ngờ ngày càng xa xăm với hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đã ít đi tia thần thái dị dạng, rốt cục làm cho hắn chú ý, lại đem nàng so sánh với những nữ đệ tử khác, rõ ràng là người xuất chúng nhất. Nữ đệ tử xuất chúng nhất không ngờ lại mất đi hứng thú đối với mình. Điều này không thể nghi ngờ làm cho hắn vốn đã có thói quen cao cao tại thượng bị khiêu khích, làm hắn thế nào có thể chịu được. Vì vậy hắn bắt đầu chủ động tiếp xúc Khúc Bình Nhi. Nhưng kết quả khi chủ động truy cầu lại là tựa hồ càng đuổi càng xa. Nghĩ tới đây, cơ mặt Lưu Chính Quang có điểm co quặp, hít sâu một hơi điều khiển tâm tình, nhấc lên nắp bình trà nhẹ nhàng huýt vào chén trà, đinh đương một thanh âm vang lên, làm Khúc Bình Nhi từ trong thất thần tỉnh lại. Gương mặt Lưu Chính Quang lộ ra dáng tươi cười, hòa nhã nói, sư muội, tâm ý của ta đối với muội toàn bộ Thanh Quang Tông đều biết, lẽ nào muội còn không biết sao? Khúc Bình Nhi thoáng do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này nàng nghe theo lời khuyên bảo của sư tổ Lục Vạn Thiên mới đơn độc xuống núi cùng Lưu Chính Quang đi ra du ngoạn, trước khi đi sư tổ đã dặn rất rõ ràng, mong muốn nàng có thể cùng Lưu Chính Quang kết thành tu chân đạo lữ. Bị bức bách bởi áp lực của sư tổ, nguyên bản nàng đã làm ra chuẩn bị chịu khuất phục, không khuất phục thì còn có thể làm thế nào? Thân ở Thanh Quang Tông có một số việc căn bản không phải một tiểu đệ tử có thể làm chủ. Nhưng trăm triệu làm cho nàng không nghĩ ra chính là lại ở chỗ này gặp lại dược sư thúc lẽ ra đã chết. Vương bát đản, quả nhiên là muốn phao cái bô của ta, tiếng lòng ám chỉ bạn gái, biểu hiện buồn nôn như thế cũng nói ra miệng được, thực sự là tức chết ta. Thần tiên tỷ tỷ thân ái, vì đòi sau của tu chân giới, nàng cần phải thủ vững trận địa A. Dược Thiên Sầu ở ngoài cửa nghe được nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng không ngớt. Thấy Khúc Bình Nhi tựa hồ không có phản ứng, gương mặt lưa chính quang nhăn nhíu, đưa tay lấy ra một khối ngọc điệp dài, nói, sư muội, muội xem đây là gì? Khúc Bình Nhi đưa tay tiếp nhận, lật qua lại nhìn, nghi hoặc nói, rất bình thường a, không dài không ngắn nhìn không ra có gì đặc thù. Dược Thiên Sầu đứng ngoài cửa mặt thay đổi sắc, nếu không phải lo lắng đánh không thắng lưa chính quang, hận không thể lập tức đá văng cánh cửa, nhìn đôi cẩu nam nữ bên trong rốt cục đang làm gì, hắn có điểm hiểu sai, thầm nghĩ, Lưu Chính Quang, không phải ngươi đem cái tên nối dõi tông đường cũng móc ra tới đi. Con mẹ nó thật vô sỉ. Câu kế tiếp nghe được làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Sư muội, khối ngọc điệp này không phải là vật bình thường. Nghe nói qua có một đàn tông nổi danh hồi 3.000 năm trước của tu chân giới chứ. Bên trong này là phương pháp luyện đan của vô số thế hệ đan tông lao lực tâm huyết tụ tập. Lưu Chính Quang nói. A, phương pháp luyện đan. Khúc Bình Nhi nhìn ngọc điệp trong tay cả kinh kêu lên, là đệ nhất đại phái nổi danh bởi thuật luyện đan vô số năm, là đan tông sao? Không phải nói từ 3.000 năm trước đã bị ma đạo liên hợp tiêu diệt sao? Đồ vật của họ làm sao có thể rơi vào tay của huynh? Cũng lạ không được Khúc Bình Nhi lại kinh ngạc như thế. Phải biết rằng trong tu chân giới quý giá nhất chính là phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan cao siêu đã đủ làm cho tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Hấp thu linh khí ẩn chứa bên trong linh thạch tuy rằng có thể giúp người tăng trưởng tu vi, nhưng đối với người đã đạt được tu vi bình cảnh, tác dụng linh thạch sẽ không lớn. Nếu có được phương pháp luyện đan tốt thì khác hẳn, luyện ra đan dược tốt, ăn vào một viên đã đủ so với một năm khổ tu, thậm chí là mấy năm. Mà đối với người tu chân mà nói, muốn từ một cấp bậc vượt qua một đẳng cấp thường thường khó hơn lên trời, cũng giống như Dược Thiên Sầu muốn từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ cần có trúc cơ đan. Trúc cơ đan tại tu chân giới tuy rằng chân quý, nhưng phương pháp luyện đan hầu như ở các đại môn phái đều có. Nhưng đan dược vượt qua kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ thì sao? Tuy rằng các môn phái đều có phương thuốc cổ truyền, xem như chí bảo, nhưng hiệu quả khi dùng xong chỉ sợ phải xem vận khí của mọi người như thế nào. Hình như vận khí tốt cũng chỉ có rất ít người đạt được mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được sự chân quý của phương pháp luyện đan tại tu chân giới, tuyệt đối không thua kém một kiện pháp bảo tốt. Đan tông chính là môn phái tu chân tinh luyện về thuật luyện đan, nghe đồn môn hạ đệ tử chỉ cần tu vi đạt được trình độ nhất định, sau khi dùng đan dược, xác suất đột phá không ngờ cao tới 3 thành. Đừng xem thường 3 thành này, giả như Thanh Quang Tông có 100 tu sĩ nguyên anh kỳ. Trong đó nếu như có 3 thành có thể đột phá đến độ kiếp kỳ sẽ là khái niệm thế nào, đó là 30 tu sĩ độ kiếp kỳ A. Loại xác suất này là chuyện mà các đại môn phái nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 39, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Biểu tình kinh ngạc của Khúc Bình Nhi làm cho Lưu Chính Quang rất hài lòng, hắn có điểm đắc chí nói, năm xưa ra ra tiêu diệt được một tiểu phái ma môn, ngẫu nhiên nhặt được đơn thuốc này. Bên trong đó, quả nhiên là có một ít phương thuốc rất phi phàm. Khúc Bình Nhi cau mày nói, đây là chiến lợi phẩm của tông môn, chí bảo quan trọng như thế, đáng nhẽ phải dâng lên tông môn mới đúng, vì sao trưởng môn lại cấp cho huynh? Kỳ thật trong lòng Khúc Bình Nhi cũng đang hoài nghi, có phải hai ông cháu nhà này muốn đem bảo bối làm của riêng hay không? Hiển nhiên là phải dâng lên tông môn rồi, thứ này ai dám độc chiếm đây? Cho dù độc chiếm, ai có khả năng thu thập đủ số dược liệu ở trong phương thuốc này? Bất quá Gia Gia nói, ai đem thứ này dâng lên cho tông môn đều có công lao to lớn, nhưng Gia Gia đã là trưởng môn của Thanh Quang Tông, cho nên Lưu Chính Quang ý vị thâm trường mỉm cười, nhìn Khúc Bình Nhi giải thích nói, cho nên Gia Gia nhường ta cầm thứ này dâng lên tông môn, vậy thì công lao to lớn kia tự nhiên sẽ rơi vào trên người ta. Lần này ra ngoài, mục đích là muốn tìm một lý do chính đáng để giao nộp nó lên tông môn, nếu ta không ra khỏi sân môn, lấy thứ này ra ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi à. Khúc Bình Nhi kinh hãi, đầu tiên đường đường là trưởng môn Thanh Quang Tông lại đi làm những chuyện như thế này, quả thực khiến cho người ta không dám tin. Theo sau là Lưu Chính Quang, hắn ngay cả bí mật động trời đều nói cho mình biết, đây chẳng phải là đang buộc mình thuận theo hắn sao. Lúc này Dược Thiên Sầu đứng ở ngoài cửa cũng dựng thẳng thai lên nghe ngóng. thứ khiến cho hai ông cháu Lưu Chính Quang hao tổn nhiều tâm tư như vậy, khẳng định cũng không phải bảo bối bình thường. Dược Thiên Sầu không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn về phía hai đầu cầu thang, thấy vẫn im lặng như cũ liền ghé thai vô nghe tiếp. Kỳ thực, nếu không có năng lực đặc thù của Viên Kim Châu, thì dựa vào tu vi của hắn làm sao có thể nghe lén Lưu Chính Quang nói chuyện mà không bị phát hiện được đây. Công lao này tuy quan trọng, nhưng ta cũng không muốn độc hưởng một mình, chỉ cần sư muội nguyện làm đạo lữ song tu cùng ta. Lưu Chính Quang ta liền phân một nửa công lao cho sư muội. Khi giao nộp thứ này lên tông môn, ta sẽ nói bảo bối này là hai người chúng ta phát hiện ra, sư muội thấy thế nào? Lưu Chính Quang tung ra một điều kiện thực mê người. Khúc Bình Nhi khó xử, từ lúc trông thấy Dược Thiên Sầu ở dưới lầu, thì nàng cũng đã cự tuyệt ý niệm song tu cùng Lưu Chính Quang ở trong đầu rồi. Nhưng bây giờ Lưu Chính Quang đều đem mọi bí mật nói cho mình nghe, nếu mình không tờ GNG thuận, chỉ sợ hậu quả sẽ khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Sư muội, ta thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ cảm động ngươi sao? Lưu Chính Quang trông thấy Khúc Bình Nhi do dự, ngữ khí liền có điểm bất hảo, trong lời nói đã xen lẫn theo một tia uy hiếp. Khúc Bình Nhi cắn môi, cười thản nhiên nói, sư huynh, đột nhiên đem công lao ném lên trên người ta. Đầu óc ta có điểm hỗn loạn, chưa thể thanh tỉnh được. Ngày mai ta nhất định sẽ cấp cho sư huynh một câu trả lời thuyết phục. Được rồi. Ta cũng không quấy rầy sư muội nghỉ ngơi nữa. Lưu Chính Quang sảng khoái đứng lên nói. Khúc Bình Nhi cũng đứng lên, sư huynh, không tiễn. Trước khi rời đi, hai mắt Lưu Chính Quang lướt qua khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi nhũ phong mơn mởn của Khúc Bình Nhi. Trong đầu đang tưởng niệm đến cảnh tượng sư muội rên rỉ ở dưới người mình. Bởi vì hắn không cho rằng, Khúc Bình Nhi sẽ cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn của mình. Lưu Chính Quang thần tinh vui vẻ, nhanh chân bước đi ra ngoài. Khi Lưu Chính Quang quay về phòng, thì Khúc Bình Nhi cũng lặng lẽ đóng cửa. Khúc Bình Nhi thở dài đang muốn ra đóng cửa. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cười hì hì đứng ở trước mặt nàng, nhất thời trong mắt Khúc Bình Nhi liên tục phát ra dị quang, không đợi nàng kịp phản ứng, Dược Thiên Sầu đã nghiêng người chui vào trong phòng. Dược sư thúc. Khúc Bình Nhi vội vàng đóng cửa, xoay người kinh hô. Dược Thiên Sầu khoát tay nói, không cần đa lễ, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ. Dứt lời hắn tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống. Ân. Từ hôm rời khỏi mỏ quặng trên Thanh Quang Tông, đã chưa thấy qua sư thúc rồi. Khúc Bình Nhi cảm thán nói, cũng ngồi xuống phía đối diện với hắn. Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô xem chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Dược Thiên Sầu sảng khoái cười nói. Lúc đầu ta nghe nói mỏ quặng bị ma đạo tập kích, trên dưới Thanh Quang Tông đều nghĩ rằng sư thúc đã chết rồi, không thể tưởng tượng còn gặp được sư thúc ở đây. Đúng rồi, nếu sư thúc không có việc gì, tại sao không chịu quay trở về Thanh Quang Tông thế? Đây cũng là điểm nghi vấn ở trong lòng Khúc Bình Nhi, nên tự nhiên nàng muốn hỏi hắn. Đồng thời còn tìm chén sạch, rót nước trà đặt ở phía đối diện. May mắn ta phúc lớn mạng lớn, bằng không đúng thật là không còn gặp lại cô nữa rồi. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài, không khách khí nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mới nói, quay về Thanh Quang Tông. Ừ, nếu ta quay về Thanh Quang Tông, chẳng bao lâu sau ngay cả nắm xương đều không tìm thấy, cô cảm thấy trưởng môn và hội trưởng lão sẽ buông tha cho ta sao? Cùng với mất mạng, còn không bằng trở thành tán tu, tiêu dao khoái hoạt tung hoành ở bên ngoài a. Khúc Bình Nhi thầm nghĩ Dược Thiên Sầu nói lời này cũng không phải giả. Nếu hắn quay về Thanh Quang Tông, chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Lại rót cho hắn một chung trà, chậm rãi hỏi, hơn một năm qua sư thúc phiêu bạt ở bên ngoài có ổn không? Tạm được. Khúc Bình Nhi nghe Dược Thiên Sầu nói, nàng có điểm không quá tin tưởng. Bởi vì tán tu nếu bản lĩnh không cao cường, lại không có tông môn che chở, cuộc sống đều không mấy dễ chịu a. Hắn vẫn cái tính như vậy, có chuyện gì khổ sở đều giữ kín ở trong lòng. Chẳng biết sau lần từ biệt này, tương lai còn gặp được nhau nữa không? Nghĩ đến đây Khúc Bình Nhi liền dò hỏi, sư thúc quả thực không muốn quay về Thanh Quang Tông nữa sao? Không quay về nữa đâu. Đống Dương Dược Thiên Sầu giật mình hỏi, cô sẽ không đem chuyện của ta nói cho mấy lao già trên Thanh Quang Tông biết chứ? Nghe câu này, Khúc Bình Nhi cảm giác trái tim mình giống như đang rớm máu, nàng cắn chặt môi, thật lâu sau mới khẩn thiết nói, Khúc Bình Nhi ở trong mắt sư thúc đều không có nổi một điểm tín nhiệm nho nhỏ hay sao? Ta kháo! Hôm nay tiểu ni tử này có điểm lạ thường a. Không đúng! Chẳng nhẽ cô nàng này bổ kết mình rồi sao? Dược Thiên Sầu cảm giác mình không đoán sai, trong lòng cũng mừng rỡ như điên. Bất quá hắn có tính toán riêng, nên lảng sang chuyện khác nói, nếu ta đã thoát ly khỏi Thanh Quang Tông, cô cũng đừng kêu ta là sư thúc nữa. Ngày sau gọi thẳng tên của ta, hai người chúng ta làm bằng hữu đi. Đúng rồi, sau này ta có thể gọi cô là Bình Nhi không? Dứt lời, nâng chung trà lên tưới vào trong bụng. Bình Nhi, cái kiểu xưng hô này thực thân mật ta. Chỉ một câu này, nỗi u hoán trên mặt Khúc Bình Nhi nhất thời đã biến mất vô ảnh vô tung. Hai mắt hàm tình, trợn lên nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu, ấp úng không thôi. Theo sau, lại lúng túng cầm bình trà, rót thêm nước cho hắn. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu có thể xác định 100% là Khúc Bình Nhi đang có tình ý với mình. Hắn nâng tay sờ mũi, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Đỗng nhiên Dược Thiên Sầu vươn tay ra, một phen nắm chặt lấy bàn tay đang rót trà của Khúc Bình Nhi, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy đối phương cứng đơ, không hề muốn rút tay về. Hắn muốn làm gì vậy? Khúc Bình Nhi thần tình đỏ ửng, tiểu tâm can nhịn không được như nai con nhảy loạn, lúc này nàng đã không còn dám nhìn thẳng vào hắn nữa rồi. Chương 40, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, 2. Các cạc. Bàn tay nhỏ bé thật mềm thật trơn. Trong ngực Dược Thiên Sầu hiện tại đang đắc ý a. Từ trong tay nàng lấy bình trà bỏ xuống, ôn nhu nói, Bình Nhi. Không nên cử động, trên tóc nàng có cái gì cái ạ, để ta giúp nàng lấy xuống. Nói đến đây, chậm rãi kéo Khúc Bình Nhi qua, bàn tay Dược Thiên Sầu hướng lên mái tóc của nàng, trên mái tóc nàng giống như bị ảo thuật xuất hiện một cọn cỏ, bị Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng gỡ xuống đặt ngay trước mắt nàng, chợt thả vào trong bàn tay nhỏ bé. Nguyên lai thật sự trên tóc ta có cái gì, ta còn cho rằng. Khúc Bình Nhi vì sự hiểu sai vừa rồi của mình mà âm thầm é lệ, gương mặt đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa. Ai biết được Dược Thiên Sầu hơi cúi người. Đưa miệng dán lên bên thai nàng nhẹ nhàng nói, Bình Nhi, trên người nàng vì sao lại thơm như vậy? Cả người Khúc Bình Nhi chấn động, lỗ thai mềm mại bị nam tử trước mắt phun ra hơi nóng gây nhiễu, nhất thời cảm thấy nóng bức khó chịu. Nhất là gần gũi như vậy ngửi được mùi vị đàn ông trên người hắn, cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, muốn tối lui, bước chân phảng phất không còn một điểm khí lực, khẽ động cũng không thể động, tim đập nhanh lợi hại, dù chính mình cũng nghe được nhịp tim tinh thịch. Bình Nhi, thơm quá, ta muốn ôm nàng một cái, có thể chứ? Dược Thiên Sầu ôn nhu nói bên tai nàng, đôi môi hầu như sắp đụng tới vành tai đỏ tươi chất át. Lời nói của Dược Thiên Sầu như ma âm nhất thể, Khúc Bình Nhi không ngờ như bị ma xui quý khiến ân một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao trưởng, người hạ thủ trước là người mạnh, người ra tay sau gặp tai trưởng. Tiểu muội muội, ca ca ta tới. Ý niệm hiện lên trong đầu Dược Thiên Sầu. Trong lòng đắc ý, thần tiên tỷ tỷ mà mình thèm nhỏ dại đã lâu sẽ bị mình xử lý, hạnh phúc đến quá đột nhiên, thật ngoài ý muốn, dù chính mình cũng chưa từng nghĩ đến. Nhiệt khí trong miệng không ngừng kích thích lỗ tai đối phương, hai tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, chậm rãi ôm, chậm rãi kéo qua, dần dần ôm chặt thân thể thơm tho đầy đặn. Khi hai thân thể dính vào cùng nhau, hai mắt Khúc Bình Nhi mê ly phát ra một tiếng rên rỉ. Thật quá có giãn. Dược Thiên Sầu bị kích thích, miệng cùng tay bắt đầu không thành thật, thân thể Khúc Bình Nhi cũng không yên, khẽ dậy rùa lên, ôm lấy hắn. Cảm thụ được Khúc Bình Nhi chậm rãi đáp lại, Dược Thiên Sầu cũng động tình, lầm bầm, Bình Nhi, ta muốn nàng. Bàn tay hắn có chút không phân nặng nhẹ. A, Khúc Bình Nhi bị đau nhịn không được ngẩng đầu lên, kêu khẽ. Lúc này cả người cũng chợt thanh tỉnh lại, hai tay nhanh chóng đặt ngay ngực Dược Thiên Sầu, thở hồng hộc nói, Thiên Sầu. Không thể như vậy, chúng ta không thể ở chỗ này. Không. Hiện tại ta muốn nàng. Dược Thiên Sầu nói xong lại muốn tiếp tục. Khúc Bình Nhi cố sức chống đỡ, gần như cầu xin nói, Thiên Sầu. Ta van cầu huynh đó, chúng ta thật sự không thể ở chỗ này, Lưu Chính Quang sư huynh cũng đang ở đây. Nghe được tên Lưu Chính Quang, Dược Thiên Sầu đang bị lửa dục xông lên đầu cũng chợt thanh tỉnh lại, hiện tại xác thực không phải thời gian. Trước tiên không nói tới vấn đề Khúc Bình Nhi có đồng ý hay không, nhưng mình đang quyết định phải trộm bảo bối của Lưu Chính Quang, cũng không thể làm hỏng việc. Nghĩ tới đây không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tay thả Khúc Bình Nhi. Khúc Bình Nhi chủ động chui vào lòng Dược Thiên Sầu, gương mặt còn đang ửng đỏ, tựa hồ vì đối phương chịu nghe lời mình nói mà vui vẻ, nghe thấy tiếng tim đập mạnh hữu lực của đối phương, chậm rãi nói, Thiên Sầu huynh yên tâm, thân thể Bình Nhi đời này chỉ cho một mình huynh. lần sau Bình Nhi nhất định cho huynh. Dược Thiên Sầu ôm nàng bất đắc dĩ ẩm tê e dở, nhưng hai tay vẫn còn đang xô sảng trên người nàng. Không qua bao lâu, Khúc Bình Nhi thở gấp một tiếng, lại bị bàn tay không an phận của hắn làm động tình, liền nhanh bắt được tay hắn, túm lại trong tay mình. Nàng ỉ ôi trong lòng hắn ôn nhu hỏi, Thiên Sầu. Ta nhanh như vậy đáp ứng huynh, huynh có nghĩ ta là người lỗ mãng không?
Sẽ không, ta thích.
Dược Thiên Sầu nói xong, ngồi lên ghế, kéo Khúc Bình Nhi ngồi lên đùi mình. Vậy huynh thích ta sao? Khúc Bình Nhi quay đầu nhìn hắn.
Đứng ốc.
Đây còn cần nói sao, đương nhiên thích.
Vậy huynh khi nào thích ta?
Ngày hôm nay sao?
Đôi mắt Khúc Bình Nhi không hề nháy, truy hỏi.
Không phải, từ khi ta đi tới thế giới này ngày đầu tiên, liền thích nàng, ta nằm mơ bình thường đều mộng thấy nàng.
Khúc Bình Nhi đưa đôi nắm tay trắng như phấn đấm nhẹ hắn, dịu dàng nói, đáng ghét.
Huynh gạt cho ta hài lòng.
Ta muốn nghe lời nói thật.
Thực sự muốn nghe.
Muốn nghe.
Dược Thiên Sầu thấy nói thật nàng không tin, không thể làm gì khác hơn là nửa thật nửa giả,
ai.
Vậy ta thành thật nói cho nàng nghe vậy.
Từ ngay đầm nước cấm địa của Thanh Quang Tông, thấy nàng cởi hết y lìa phục, ta đã bắt đầu thích nàng.
Cái gì?
Khúc Bình Nhi kinh hô một tiếng, thân thể đang nửa nằm bỗng nhiên bật ngồi dậy, nàng không thể tin được, nguyên lai Dược Thiên Sầu thực sự nhìn thấy nàng cởi hết y lìa phục.
Trên mặt dần dần có vẻ giận dữ, mình bị lừa.
Bộ ngực vì hô hấp gấp gáp phập phồng dần dần kịch liệt.
Ta yêu nàng.
Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng nói, những lời này mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, quả nhiên đều rất có lực sát thương. Khúc Bình Nhi nhất thời ngồi phịch trong lòng hắn, hắn mỉm cười nói, Bình Nhi.
Nàng kích động cái gì?
Ta cũng không phải cố ý nhìn thấy, ta vốn muốn đến thạch động cấm địa, ai biết lại có một nữ đệ tử Thanh Quang Tông như hoa như ngọc thoát hết y lìa phục,
ai?
Đây thật sự là ý trời muốn chúng ta ở chung một chỗ.
Huynh còn nói nữa.
Khúc Bình Nhi e thẹn đấm nhẹ hắn một quyền, thân thể mình những địa phương không nên xem cũng đã cho hắn nhìn toàn bộ, địa phương không nên chạm vào cũng đã cho hắn sờ soạng, còn kém chỉ một chút, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ?
Đây là số mạng A.
Nhìn cũng sẽ không ít đi một khối thịt. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười nói, đôi bàn tay trắng như phấn của nàng lại đấm vào hắn liên tục hơn 10 lần.
Dược Thiên Sầu cười ha ha bắt được tay nàng, nói, Bình Nhi ngoan đừng náo loạn, ta có chuyện chính sự muốn hỏi nàng.
Thấy nàng rốt cục ngoan ngoãn, lại hỏi, Bình Nhi, lần này vì sao nàng lại cùng Lưu Chính Quang đến Bách Hoa Cốc?
Khúc Bình Nhi thoáng trầm ngâm, lúc này đem sự tình trải qua nói thật rõ ràng, bao quát chuyện Lưu Chính Quang nắm phương pháp luyện đan trong tay.
Dược Thiên Sầu nghe được tỉ mỉ. Đợi khi nghe được Khúc Bình Nhi đem luôn cuộc trò chuyện ở trong phòng với Lưu Chính Quang cũng nói ra rõ ràng, hoàn toàn đúng với những gì khi hắn đứng bên ngoài nghe trộm, phát hiện không có địa phương nào giấu giếm, lúc này mới vui mừng cười cười.
Chương 41, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, 3.
Kỳ thực vừa rồi hắn hỏi như vậy là có hai nguyên nhân, một là muốn biết Ngọc Điệp ghi phương pháp luyện đan trên tay Lưu Chính Quang rốt cục có hình dạng gì, tránh cho lúc hạ thủ mắc phải sai lầm. Hai chính là muốn biết Khúc Bình Nhi có phải thực sự toàn tâm toàn ý đối với mình không, nếu như nàng có chỗ nào cố ý giấu giếm, đời này Khúc Bình Nhi cũng đừng mơ tưởng Dược Thiên Sầu sẽ thật tình thật ý đối với nàng, chỉ sợ lúc này sẽ bị hắn ném lên giường cởi sạch tử hình ngay tại chỗ, chơi xong muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, đáng chết thì sẽ giết, Dược Thiên Sầu tuyệt đối không có một điểm lưu luyến.
Nếu như nói hắn độc ác cũng không nói sai, đừng xem hắn bình thường hỉ hả. Nhưng trong cái khung vẫn chính là lao đại xã hội đen tiếu ngạo giang hồ ở kiếp trước.
Thử nghĩ một người từ hai bàn tay trắng trở thành lao đại xã hội đen danh chấn nhất phương, có mấy kẻ là người tử tế.
Khúc Bình Nhi dựa lưng vào Dược Thiên Sầu, dịu ngoan nằm trong lòng hắn, nàng sợ rằng cũng không bao giờ biết chính mình mới chuyển một vòng qua quỷ môn quan.
Trên gương mặt hỉ hả không chút nghiêm túc của Dược Thiên Sầu, hiện lên một tia ôn nhu hiếm có, ngón tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Khúc Bình Nhi.
Bình Nhi,
ẩn,
đừng quay trở lại Thanh Quang Tông đọa, theo ta đi thôi.
Hiện giờ sao?
Khúc Bình Nhi dừng một chút nói, ta cũng muốn đi theo huynh, nhưng còn chưa nói với sư phụ luôn đối đãi tối với ta, như vậy không nói một tiếng thì bỏ đi sợ làm sư phụ lo lắng.
Sư phụ của nàng là đồ đệ của Lục Vạn Thiên.
Ân,
để một mình nàng ở lại Thanh Quang Tông ta thật sự lo lắng. Huống chi Lưu Chính Quang đang có lòng dạ khó lường đối với nàng.
Dược Thiên Sầu có chút lo lắng nói. Hi hi. Khúc Bình Nhi xoay người lại nhìn hắn cười nói, làm sao vậy?
Lo lắng ta sẽ bị Lưu Chính Quang chiếm tiện nghi.
Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói, không phải là lo lắng, mà là phi thường lo lắng.
Hai ông cháu Lưu gia không ai là thứ tốt, còn một đám trưởng lao cho má Thanh Quang Tông nữa, đều là mặt người dạ thú.
Điểm này ta so với nàng thể nghiệm càng sâu.
Nàng chỉ là một tiểu đệ tử Thanh Quang Tông thế nào khả năng chống qua được bọn họ chứ?
Tuy rằng hắn nói rất khó nghe, nhưng Khúc Bình Nhi biết hắn thực sự lo lắng cho nàng, vẻ mặt ngọt ngào, cũng trịnh trọng nói với hắn, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta là một cô nhi, lúc ta còn rất nhỏ sư phụ đã đưa ta lên núi tu hành, vẫn đối đãi ta như con gái ruột, trong số những nữ đệ tử sư phụ đối với ta tốt nhất, nếu như ta không nói mà rời đi, không chỉ làm sư phụ lo lắng, lương tâm của ta sẽ băn khoăn.
Sư phụ của nàng là nam hay nữ?
Dược Thiên Sầu đột nhiên hỏi một câu ngoài lề.
Nữ, huynh hỏi điều này làm gì?
Khúc Bình Nhi kỳ quái hỏi.
Nga.
Vậy ta an tâm.
Khúc Bình Nhi sửng sốt, lập tức liền phản ứng, đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, trong miệng mắng. Sao trong đầu huynh chứa toàn thứ linh tinh rối loạn như vậy?
Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, kỳ thực hắn rất muốn nói một câu rằng là do nàng quá thuần khiết mà thôi.
Điều này không thể trách hắn, bởi kiếp trước hắn lăn lộn trong thế giới hắc đạo. Những chuyện không lành mạnh đã từng trông thấy qua rất nhiều rồi.
Đối với nhiều chuyện không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Hắn thuộc loại người xem nặng lòng nghi ngờ, không dễ dàng tin tưởng người khác.
Ai?
Xem ra không khuyên được nàng.
Dược Thiên Sầu than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên bế bổng Khúc Bình Nhi đứng lên.
A, huynh làm gì?
Khúc Bình Nhi vừa mừng vừa sợ kêu lên.
Dược Thiên Sầu cười nhạt nói, nàng tin tưởng ta sao?
Ân.
Khúc Bình Nhi hạnh phúc giống như một con mèo nhỏ vùi đầu vào ngực Dược Thiên Sầu gật đầu.
Dược Thiên Sầu nhìn thấy tâm động, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói, Bình Nhi, nàng hãy nghe ta nói.
Hiện tại ta đáp ứng cho nàng trở lại Thanh Quang Tông, cũng không phải ta không muốn nàng ở lại.
Bản thân ta rất muốn nàng ở lại, nhưng ta cũng không muốn nàng phải khó xử, thấy nàng khổ sở lòng ta nhất định còn khổ sở hơn nàng hiểu không?
Sau khi nàng trở lại Thanh Quang Tông, nhất định phải nhớ bảo vệ tốt cho mình, không nên tiếc tất cả sự trả giá bảo vệ cho mình, chỉ cần trong lòng nàng còn có ta, coi như là vì ta mà bảo hộ mình, nhất định phải làm mình sống thật tốt, ngàn vạn lần phải thật tốt, Bình Nhi.
Nàng nhớ kỹ, mặc kệ sau đó phát sinh chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm được nàng, dù cho ta chết, hồn phách của ta cũng sẽ tìm được nàng, đồng thời sẽ để cho nàng biết ta tới.
Ta không muốn huynh chết.
Khúc Bình Nhi che kín miệng hắn, chảy nước mắt si ngốc nói, ta muốn huynh sống tới tìm ta nhất định sẽ sống thật tốt chờ huynh tới tìm ta.
Dược Thiên Sầu ôn nhu cười nói, chỉ cần nàng có thể làm được, ta nhất định có thể làm được, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được hai ta.
Bình Nhi, nàng phải nhớ kỹ, ngày hôm nay chúng ta xa nhau, chính là vì ngày mai tương phùng.
Ư ân.
Khúc Bình Nhi chảy nước mắt liêu mạng gật đầu.
Thấy nàng nước mắt ào ào, tiếp tục khóc như vậy còn không biết khi nào mới xong việc, Dược Thiên Sầu muốn làm không khí hòa hoãn, thả nàng xuống đất, nói, ta có chuyện muốn cầu nàng, Bình Nhi có đáp ứng không?
Ừ.
Khúc Bình Nhi hai mắt đẫm lệ nói, chỉ cần ta có thể làm được, huynh cầu chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng.
Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói, chuyện này nàng làm được rất dễ, ta chỉ sợ nàng nói thật dễ nghe, đến lúc đó lại không đáp ứng.
Huynh không tin ta đến vậy sao?
Khúc Bình Nhi có điểm tức giận, bỗng nhiên thấy được trên mặt Dược Thiên Sầu lộ ra một tia cười quái dị, không khỏi ngần ra, hơi thấp thỏm nói, huynh không phải muốn ta và huynh làm chuyện đó chứ?
Đã nói Lưu Chính Quang đang ở đây không có phương tiện mà.
Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức hiểu được nàng đang nói điều gì, thầm nghĩ nha đầu này cũng thật quá nhạy cảm, không khỏi cười khổ nói, ta là người hạ lưu như vậy sao?
Khúc Bình Nhi đỏ mặt, dậm chân mắng. Nếu không phải chuyện đó, vậy huynh nói đi.
Ta đều đáp ứng huynh còn không được sao.
Đây là nàng nói, ngàn vạn lần không được đổi ý.
Dược Thiên Sầu kề miệng sát bên tai nàng, nói, tay có chút ngứa.
Nói xong bàn tay đờ á theo cổ áo trượt xuống làn da chất tuột.
Cả người Khúc Bình Nhi run lên nhưng không phản kháng, chỉ nghe trong miệng nàng nói thầm, còn nói mình không phải là người hạ lưu, thật không gặp qua ai còn hạ lưu hơn.
Dần dần trong miệng nàng phát ra tiếng rên rì không ngừng.
Dược Thiên Sầu sàng một hồi khi âm mưa thực hiện được, vui tươi hớn hở rút tay ra, đặt lên mũi ngửi nói, thật thơm. Câu nói làm Khúc Binh Nhi xấu hổ đến gục đầu thật sâu. Nàng chờ một chút, ta đi ra ngoài một chút sẽ nhanh trở lại. Dược Thiên Sầu tựa hồ đống nhiên nghĩ tới cái gì, mở cửa đi ra ngoài thuận tiện đóng lại. Khúc Bình Nhi không biết hắn đi ra ngoài muốn làm gì, liền nhanh động thủ chỉnh lý cổ áo bị bàn tay bại hoại làm xốc xếp. Dược Thiên Sầu rất nhanh quay lại, tiến vào đóng cửa xong lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, cười tủm tỉm nói, ta vừa mới mua, tặng cho nàng. A, là túi chữ vật. Thật xinh đẹp, cho tới bây giờ ta chưa từng dùng qua. Khúc Bình Nhi thu được lễ vật vui vẻ không ngớt, thưởng thức một lát, đống nhiên vùng lông mày nhăn lại nói, thứ này thật đắt tiền, huynh ở bên ngoài một mình khẳng định không dễ dàng, hà tất lại xài tiền như vậy. Ha ha, chỉ cần nàng thích là tốt rồi, tốn chút tiền không tính là gì, phu quân của nàng thứ khác không có, chỉ có tiền. Bên trong túi chữ vật ta bỏ vào 100 khối thượng phẩm linh thạch và 1000 khối trung phẩm linh thạch, còn có 10000 khối hạ phẩm linh thạch. Nàng giấu kỹ trên người, khi ta không ở thì chuẩn bị phòng hờ. Dược Thiên Sầu cười nói. Chương 42, Thiến. Bên trong túi chữ vật quả nhiên đúng như lời Dược Thiên Sầu, Khúc Bình Nhi dùng thần thức điều tra xong vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc nói, huynh ở đâu kiếm được nhiều linh thạch như vậy? Dược Thiên Sầu cười cười, không trực tiếp trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng nói, hảo hảo chăm sóc chính mình. Nói xong dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Khúc Bình Nhi lưu luyến không rời hô, ta chờ huynh. Dược Thiên Sầu không nói cho nàng nghe hắn cũng đang ở phòng sát vách, hắn cũng không về phòng mình, trực tiếp đi tới gian phòng của Quan Vũ, đẩy cửa đi vào, Quan Vũ đã trở về, đang loay hoay với một đống đồ vật trên bàn. Thấy Dược Thiên Sầu đi tới, vẻ mặt mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cảm giác có tiền mua xăm trắng trợn thật sự không tệ. Gì? Trên người ngươi vì sao lại có hương vị của nữ nhân? Mũi của Quan Vũ nhấp nô. Hướng thân thể Dược Thiên Sầu ngửi ngửi. Dược Thiên Sầu có tâm sự, không nhịn được nghe hắn hỏi vậy, nói, từ nơi này đến Phủ Tiên Đảo phải thời gian bao lâu? Ta nghĩ mau chóng đi Phủ Tiên Đảo. Quan Vũ ngần dạ, sắc mặt dần dần trầm xuống tới. Dược Thiên Sầu đi Phủ Tiên Đảo tự nhiên cần Phủ Tiên Lệnh, nếu dùng thì hắn trên cơ bản vĩnh viễn không còn cơ hội quay về Phủ Tiên Đảo, nhưng bổn mạng nguyên thần của chính mình đang nằm trong tay người ta, có thể làm được gì? Hắn thở dài nói, Bách Hoa Cốc có cửa hàng của Phù Tiên Đảo, mỗi ngày bọn họ đều có người dùng pháp khí phi hành qua lại vận chuyển đồ vật, ngươi lấy Phù Tiên lệnh đưa cho quản sự của cửa hàng nhìn xem, bọn họ tự nhiên sẽ mang ngươi đi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm, trong ngực có tính toán, vỗ vỗ vai Quan Vũ, cũng không quản hắn có cao hứng hay không liền trực tiếp đưa hắn vào chính không gian của mình, những đồ vật trên mặt bàn cũng bị hắn quét đi vào. Sau đó trong tay biến ra một cái ống dài nhỏ. Đây là hắn mua được từ bên ngoài. Ngày hôm nay khi đi dạo ngoài chợ, đông nhiên có một người lén lút kéo hắn, hỏi hắn có muốn thứ tốt hay không. Dược Thiên Sầu hỏi hắn là thứ gì tốt, người nọ kéo hắn sang một bên, lấy ra thứ này nói cho hắn, vật này gọi là thần tiên đảo, là thứ chế tác để chuyên đối phó với người tu chân, nói trắng ra là khói mê chế tác để đối phó với người tu chân. Đối phó với tu sĩ dưới kết đan kỳ có hiệu quả tốt phi thường. Dược Thiên Sầu vui mừng, hai người lập tức chạy ra dã ngoại bắt vài con dạ thu làm thí nghiệm, quả nhiên công hiệu. Dược Thiên Sầu vui vẻ hô to người nọ là nhân tài, kết quả không nghĩ ra hắn cũng thu luôn người nọ vào trong không gian của mình. Ở hai đầu ống có lỗ nhỏ dùng sáp che lại, ở giữa có dây dẫn, Dược Thiên Sầu lấy ra đá lửa, châm ngòi nổ kéo lửa chui vào trong ống, lập tức bên trong ống phát sinh một tiếng phốc nhỏ, cái ống chợt nóng lên trong tay. Dược Thiên Sầu hài lòng gật đầu, cầm nó đi tới hành lang, nhìn bốn phía không người, nhẹ nhàng mò lấy cửa phòng Lưu Chính Quang, tỉ mỉ lắng nghe bên trong không hề động tĩnh, ngón tay bóp vỡ chất sáp che hai đầu ống, tìm khe cửa cắm vào một đầu, đầu khác ngậm trong miệng nhẹ nhàng thổi vào. Bên trong phòng Lưu Chính Quang đang khoanh chân đả tọa, bằng tu vi của hắn, kỳ thực đã nghe được ngoài cửa có chút động tĩnh, ngưng thần điều tra lại không thấy người, nên cũng không lưu ý chủ yếu là vì hắn đã có thói quen tự đại. Còn chưa từng nếm khổ trong tu chân giới. Lại còn chưa nghe nói qua chính ma hai đạo có người dám nháo sự ngay trong bách hoa cư của bách hoa cốc. Một lũ khói xanh ngay khe cửa chậm rãi bay vào, dần dần tràn ngập toàn bộ gian phòng. Lưu Chính Quang đang khoanh chân ngồi lỗ mũi hơi giật giật, thầm nghĩ là vật gì lại thơm như vậy, sau đó cảm giác chân khí trong cơ thể vận chuyển thong thả xuống tới. Vùng lông mày hắn chợt nhăn lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy trong phòng tràn ngập khói xanh. Dù Lưa Chính Quang không có kinh nghiệm gì, lúc này cũng phát hiện mình đã bị tính kế. Trong ngực cả kinh, mới từ trên giường bò lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, mở miệng định hô to, còn chưa kịp hô lên, trước mắt đột nhiên tối sầm, phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Dược Thiên Sầu vẫn đang canh giữ bên ngoài, hắn không hề lo lắng chút nào, dù sao có bị phát hiện hắn cũng có thể trốn vào trong Kim Châu. Nghe được thanh âm có người té xuống mặt đất bên trong, thầm nghĩ đã thành công, bàn tay dán trên cửa hơi phát lực, khóa gỗ bên trong văng ra. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn làm chuyện này chỉ nhỏ như ăn cháo, huống chi trong tu chân giới làm khóa cửa cũng chỉ cho có hình dạng, cửa có khóa cũng không phòng được ai. Chỉ khi cửa bị mở thì thanh âm có thể nhắc nhở người trong phòng một chút, bất quá hiện tại người bên trong đã té xỉu. Đẩy cửa ra, Dược Thiên Sầu rất nhanh chui đi vào, thấy Lưa Chính Quang té trên mặt đất, đóng chặt cửa lại, hắn trực tiếp đi tới, không nói hai lời nhấc chân đá thẳng vào người hắn trên mặt đất, cảm giác chưa hài lòng liền đá thêm mấy đá vừa mắng, dám phao cái bô của ta, muốn chết. Cảm giác trong lòng hơi chút thư thái, tháo túi trữ vật trên lưng Lưa Chính Quang xuống. Mở ra dùng thần thức điều tra bên trong, quả nhiên tìm được khối ngọc điệp đúng như lời Khúc Bình Nhi hình dung. Lại dùng thần thức điều tra ngọc điệp, bên trong tầng tầng cấm chế căn bản không thể điều tra, chỉ có tầng thứ nhất đã cởi ra, phỏng chừng là Lưu Trường Thành cũng cởi ra tầng này, viết một đống tên cứ gọi dược vật ngạc nhiên cổ quái, Dược Thiên Sầu cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn cũng phân không rõ là thật hay giả, thu luôn túi chữ vật vào không gian, lúc này tìm kiếm chung quanh phòng. Dù đệm chăn trên giường cũng không buông tha. Xác nhận không còn giấu thêm gì khác, hắn lột sạch quần áo trên người Lưa Chính Quang, từng kiện kiểm tra tỉ mỉ, cũng không phát hiện được vật gì. Người này da thịt cũng trắng mềm lắm, trách không được dám câu dẫn cái bổ của ta. Dược Thiên Sầu nhìn Lưu Chính Quang đang nằm trần truồng trên mặt đất lẩm bẩm. Nếu không phải sợ mang phiền phức đến cho Khúc Bình Nhi, hiện tại hắn đã nghĩ làm thịt Lưu Chính Quang. Không giết thực sự không cam lòng. Ánh mắt rơi vào cây tử tôn của Lưa Chính Quang, Dược Thiên Sầu sờ sờ mũi cười nhạt một trận, liếc mắt nhìn bội kiếm treo bên giường, đi đến rút ra. Đi vòng quanh một vòng, thanh kiếm trong tay huy lên hướng ngay tiểu đệ đệ của Lưu Chính Quang cắt xuống, một mảnh máu tươi bừng lên. Bình Nhi, ta đối với người như vậy thực sự vô cùng lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là thiến hắn cho xong. Dược Thiên Sầu thở dài một tiếng. Nói đến Khúc Bình Nhi. Vùng lông mày hắn lại nhíu chặt. Chuyện phương pháp luyện đan Lưu Chính Quang từng nói qua với Khúc Bình Nhi, hôm nay lại bị trộm đi, hắn lại bị thiến, chỉ sợ ông cháu Lưu gia hoài nghi người đầu tiên chính là Khúc Bình Nhi. Như vậy không được. Nhìn máu tươi của Lưu Chính Quang chảy ra đầy đất, chân mày đang nhíu chặt của Dược Thiên Sầu chợt giãn hắn ra, nhẹ nhàng cười, đi tới giá bút lấy xuống một cây bút lông, chấm máu trên mặt đất, ở trên tường cong vẹo để lại dòng chữ lớn, Lưu Trường Thanh. Thù diệt môn tương lai sẽ báo, ngẫu nhiên gặp lệnh tôn, cháu, trước tiên thu chút lợi tức. Làm xong những việc này, Dược Thiên Sầu không chút hoang mang đi ra ngoài đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua phòng Khúc Bình Nhi hắn cũng nhịn xuống xung động muốn đi trở vào. Ra khỏi Bách Hoa Cư hắn trực tiếp đi tới dãy cửa hàng, lúc đi dạo ban ngày từng gặp qua cửa hàng của Phù Tiên Đảo, hiện tại tự nhiên muốn đi tới đó. Đi tới chợ, nghĩ đến sau này không biết bao giờ mới có thể trở lại. Vì vậy vừa đi vừa quan sát vật phẩm trên quầy hàng, chỉ cần phát hiện có thứ gì hữu dụng, trực tiếp mua ném vào trong túi trữ vật, ngay cả giá tiền cũng không mặc cả. Chương 43, Phù Tiên Đảo. Đạo hữu, muốn tìm mua thứ gì vậy? Trong cửa hàng chúng tôi có rất nhiều pháp bảo và đan dược nổi tiếng ở tu chân giới. Ta xem qua một chút đã. Dược Thiên Sầu nói xong ngắm nhìn vật phẩm trưng bày trên kệ. Đúng như tên trưởng quý nói. Cửa hàng này chủ yếu là kinh doanh pháp bảo cùng đan dược. Ngắm nhìn một lát, Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt sang hỏi, trưởng quỹ, cửa hàng này do ngươi làm chủ sao? Tên trưởng quỹ hơi ngạc nhiên, không biết vì sao khách nhân muốn hỏi thăm chuyện này. Nhưng cũng mỉm cười giải thích nói, nơi này là dưỡng lão của bổn phái trấn thủ. Bất quá tất cả vật phẩm bày bán ở trong này, ta đều có thể làm chủ, đạo hữu muốn mua thứ gì? Dược Thiên Sầu mỉm cười, ta muốn gặp trưởng lão của các ngươi. Trông thấy tên trưởng quỹ còn đang do dự, nên Dược Thiên Sầu bổ sung thêm, ta có chuyện quan trọng, muốn gặp trưởng lão của các ngươi để thương lượng. Khi tên trưởng quỹ còn đang trầm ngâm, thì từ trong buồng có một đôi nam nữ trẻ tuổi, tướng mạo phi phàm bước ra. Theo ở ngay phía sau là một vị lão nhân, tên trưởng quỹ vừa trông thấy đám người, liền cung kính nói, thiếu cung chủ, tiểu thư. Đôi nam nữ trẻ tuổi khẽ gật đầu. Thiếu cung chủ và tiểu thư nhà nào vậy? Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn theo hướng của đôi nam nữ thanh niên. Nam khí độ phi phàm, nữ xinh đẹp như tiên thiên, so với Khúc Bình Nhi cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Dược Thiên Sầu nhịn không được, hai mắt căng ra nhìn. Bất quá, đôi nam nữ thanh niên, dường như không quá chú ý tới Dược Thiên Sầu, bởi vì diện mạo bên ngoài của hắn cũng rất bình thường. Đôi nam nữ thanh niên bước ra trước cửa hàng, xoay người nhìn lão giả hành lễ nói, sư thúc xin hãy dừng bước. Lão giả gật đầu, trở về thay ta vấn an mẫu thân các ngươi nhé. Nam nữ thanh niên khách sáo thêm vài câu, rồi xoay người rời đi. Lúc này lão giả cũng quay trở vào trong nhà. Tần trưởng lão. Tên trưởng quỹ kinh hô, bước tới trước mặt lão giả, cung kính nói, Tần trưởng lão, vị đạo hữu này muốn gặp ngài, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nói xong chỉ sang hướng Dược Thiên Sầu. A. Lão giả đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, cao thấp đánh giá hắn một phen, nghi ngờ nói, tiểu huynh đệ tìm lão phu có chuyện gì không? Lúc này, Dược Thiên Sầu cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước qua hành lễ, học theo tên trưởng quý nói, Tần trưởng lão. Theo sau, lấy phù tiên lệnh ở trong túi chữ vật ra, đưa tới. Tần trưởng lão vừa nhìn thấy phù tiên lệnh trong tay Dược Thiên Sầu, khóe mắt liền nhảy dựng lên. Hắn khẽ vươn tay kiểm tra phù tiên lệnh là hàng thật, lúc này mới nói, ngươi đi theo ta vào trong này. Dược Thiên Sầu cung kính bước theo sau lưng hắn, đi vào trong gian buồng. Tên trưởng quỹ cũng trông thấy vật kia, nhìn theo bóng lưng hai người tiến vào trong buồng, khẽ lẩm bẩm, phù tiên lệnh sao? Đã lâu rồi không nghe nói có người mang thứ này đến đây a. Trời vừa mới sáng, Dược Thiên Sầu cùng một người đi ra khỏi Bách Hoa Cốc. Người này chính là đệ tử của Tần trưởng lão. Tên là Trình Canh Thanh, hắn chuyên phụ trách vận chuyển từ Bách Hoa Cốc đến Phù Tiên Đảo. Hôm nay cũng phụng mệnh sư phụ, đem Dược Thiên Sầu quay trở về Phù Tiên Đảo. Hai người vừa ra khỏi trận pháp sương mù quanh Bách Hoa Cốc, Trình Canh Thanh liền xuất ra một con hạc làm bằng đồng, tay khắp quyết ném nó lên giữa không trung. Tức thì hạc đồng đón gió mà lớn ra, nháy mắt biến thành một con tiên hạc sống động xoay quanh ở giữa không trung. Đảo cánh vài vòng liền đáp xuống trước mặt hai người. Trình Canh Thanh nhảy lên lưng hạc, ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, lên đây đi. Đợi sau khi Dược Thiên Sầu ngồi lên, Trình Canh Thanh liền quát vang, khởi. Nhất thời tiên hạc hót dài một tiếng, phóng thẳng lên giữa không trung, thiếu chút. Nữa đã làm cho Dược Thiên Sầu mất thăng bằng, bị rơi xuống dưới rồi. Tiên hạc xoay quanh vài vòng, liền tung cách bay về hướng nam. Tốc độ phi hành rất nhanh, lực cản của gió cũng lớn, cơ hồ muốn đem người ta thổi bay xuống phía dưới. Bất quá Dược Thiên Sầu vẫn có thể vận công chủ vững. Trình Canh trông thấy Dược Thiên Sầu có điểm cứng nhắc, nên không khỏi cười hỏi, lần đầu tiên ngươi cưới pháp bảo phi hành sao? Trước kia chưa từng ngồi qua bao giờ. Dược Thiên Sầu cũng không biết xưng hô với hắn như thế nào, nên trực tiếp trả lời. Tựa hồ Trình Canh Thanh nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cho nên nói, nếu ngươi có phù tiên lệnh, vậy sau này cũng là đệ tử đồng môn rồi. Phù tiên đảo chúng ta quy củ không giống như các môn phái tu chân khác, đều là dựa theo thực lực mà phân chia bối phận. Ví dụ như luyện khí kỳ gọi trúc cơ kỳ là sư thúc, từ đó mà suy diễn ra thôi. Ta là tu sĩ kết đăng kỳ, nhưng không nhìn thấu tu vi của ngươi, chẳng biết ngươi tu luyện đến trình độ nào rồi. Tên quan vũ chết bầm kia, như thế nào không nói chuyện này cho ta biết ta? Dược Thiên Sầu cười khổ nói, ta mới chỉ luyện khí thấp cấp. Hẳn là phải gọi ngươi bằng Trình sư tổ rồi. Dược Thiên Sầu có điểm buồn bực, hắn không nghĩ tới mình ở Thanh Quang Tông bối phận cao như vậy. Hiện giờ lại trở thành đồ tử đồ tôn của người ta. Ngươi không cần phải xấu hổ, chuyện này ở trong Phù Tiên Đảo cũng là rất bình thường. Có thể hôm nay ta là sư tổ của ngươi, qua 2 năm sau ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc cũng không biết chừng. Trình Canh Thanh cười nói. Trình sư tổ nói đoạ, chuyện này làm sao có khả năng. Dược Thiên Sầu cẩn thận hồi đáp. Trình Canh Thanh cũng là người dễ nói chuyện, cho nên hai người cười đùa suốt cả đường đi. Trải qua hơn nửa ngày phi hành, ở phía dưới đã không còn nhìn thấy lục địa nữa, tất cả đều là biển rộng mênh mông. Dược Thiên Sầu biết, hẳn là sắp đến Phù Tiên Đảo rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, trên mặt biển liền hiện ra một tòa hải đảo, trên đảo mây mù bao phủ dày đặc. Lúc này, Trình Canh Thanh cũng cười nói, phía trước chính là Phù Tiên Đảo. Phi hành tới gần mới phát hiện, nhìn từ đằng xa tòa hải đảo này rất nhỏ, nhưng tới gần thì không hề nhỏ như trong suy nghĩ chút nào. Tiên hạc chậm rãi giảm tốc, lúc sắp rơi xuống thì Trình Canh Thanh bắn một đạo chỉ quyết vào trong tầng mây mù. Tầng mây dày đặc nhường ra một lối đi, theo sau tiên hạc chở hai người bay vào. Xuyên qua tầng mây mù, Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn xung quanh, hắn không khỏi sửng sốt. Bởi nhìn từ bên ngoài thì trông thấy tầng mây mù bao phủ, nhưng ở trong nhìn ra lại không thấy cái gì, chắc hẳn đây cũng là tác dụng của trận pháp bảo vệ hải đảo. Theo sau đưa mắt nhìn xuống, Dược Thiên Sầu trông thấy đỉnh đài lầu các mọc san sát nhau, thực sự đúng là nhân gian tiên cảnh, quả nhiên không hổ danh chính đạo đệ nhất phái, xem khí thế của đống kiến trúc vật này, so với Thanh Quang Tông còn cố chấp hơn vài phần. Tiên hạc đáp xuống trước mảnh sân rộng, hai người cũng nhảy xuống theo, Trình Canh Thanh làm phép thu hồi tiên hạc, rồi nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn đưa Dược Thiên Sầu đi tới tòa kiến trúc đổ sộ ở trước mặt. Dọc theo đường đi có không ít người chào hỏi Trình Canh Thanh. Dược Thiên Sầu ở phía sau, âm thầm đưa mắt ngắm nhìn tòa kiến trúc, trước cổng lớn có treo một tấm bảng hiệu Đồng Lai Các. Trình Canh Thanh bước tới nói vài câu cùng đám thủ vệ gác cửa. Theo sau đó đưa Dược Thiên Sầu tiến nhấp vào bên trong. Vừa tiến vào trong, Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã phải kinh hô lên, bởi vì nơi này cùng tòa nhà chính phủ ở kiếp trước cũng không khác biệt nhau lắm. Tầng thứ nhất là một đại sảnh rộng lớn, hai bên phân chia thành nhiều gian phòng, trên mỗi phòng đều treo một cái thẻ bài. Ví dụ như phòng công vụ, phòng tạp vụ, phòng buôn bán. Dược Thiên Sầu lắc đầu, nếu không phải kiến trúc cổ kính ở nơi này, hắn đã thực hoài nghi, có phải mình đang nằm mơ quay trở về tiền thế hay không nữa. Đi theo Trình Canh Thanh lên tầng 3, dừng ở bên ngoài một gian phòng khá lớn. Trình Canh Thanh đứng ở bên ngoài hô, đệ tử Trình Canh Thanh cầu kiến trưởng môn. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn thẻ bài treo trên cửa, quả nhiên đúng là hai chữ trưởng môn. Hắn thực hoài nghi, kẻ làm ra mấy thứ này, có phải cũng là nhân sĩ xuyên Việt hay không nhỉ? Vào đi. Bên trong vọng ra một thanh âm uy nghiêm. Chương 44, phiền não của trưởng môn. Phùng Hướng Thiên là trưởng môn Phù Tiên Đảo, một thân tu vi đã luyện tới độ kiếp trung kỳ, chấp trưởng Phù Tiên Đảo đệ nhất chính phái đã hơn 100 năm qua. Lúc này, hắn đang ngồi trên gian phòng cao nhất trong Đồng Lai Các, ở trong đó còn có thêm mấy vị trưởng lão của Phù Tiên Đảo nữa. Bọn hắn đối với tình huống hiện giờ trong tu chân giới hơi có điểm lo lắng không yên. Một năm thời gian qua, Thanh Quang Tông hưng sư động chúng, một hơi diệt sạch mấy môn phái ma đạo, triệt để phá vỡ sự cân bằng của chính tà lưỡng đạo trong suốt mấy trăm năm qua. Thanh Quang Tông dùng cường thế quật khởi, làm cho cả tu chân giới đều không được bình an, những tiểu phái chính đạo liên tục gặp phải tập kích, xung đột giữa hai phe chính ma lưỡng đạo càng ngày càng nhiều. Xem ra tu chân giới đại loạn là không thể tránh khỏi. Phù Tiên Đảo chúng ta, tuy là chính đạo đệ nhất phái, nhưng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi liên lụy, nên cần phải chuẩn bị sớm hơn mới được. Phí trưởng lão, quan trưởng lão, hoàng trưởng lão, ba vị chấp trưởng vạn phân viên, luyện đăng các, luyện khí các vốn là những địa phương trọng yếu nhất trong kiếp nạn lần này. Nhất là những loại đan dược cùng pháp khí đều cần phải dự trữ đầy đủ, một khi náo động tới Phù Tiên Đảo, chúng ta quyết không để tổn hại đến uy danh chính đạo đệ nhất phái của Phù Tiên Đảo. Phòng trưng kiếp nạn qua đi, tu chân giới cũng phân chia thứ hạng thêm một lần nữa, bổn phái đã duy trì hơn ngàn năm qua là đệ nhất chính phái, quyết không cho phép hủy hoại uy danh ở trong tay mấy người chúng ta. Phùng Hướng Thiên uy nghiêm đảo mắt nhìn ba vị trưởng lão ngồi ở phía đối diện, nói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ba vị trưởng lão đồng thanh nói. Nhưng phí trưởng lão chấp trưởng vạn phân viên dường như trong ngữ khí có điểm không vui. Phùng Hướng Thiên đừng ánh mắt ở trên người hắn, nói. Phí trưởng lão có chuyện gì khó giải quyết sao? Nếu gặp chuyện gì, đều nói thẳng ra cả đi, sự tình liên quan đến hưng suy của tông môn, ngàn vạn lần đừng giấu giếm, nếu trong lúc hành sự trắc trở, chúng ta cũng liền trở thành tội nhân thiên cổ đối với tông môn A. Phí trưởng lão nhìn sang hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh, mới cười khổ nói, quả thực có chút khó khăn. Nói vạn phân viên là vườn linh thảo quy mô lớn nhất thiên hạ hẳn cũng không sai đi. Nhưng linh thảo tốt dùng để luyện chế đan dược cao cấp đều không còn nhiều lắm, bởi những giống này sinh trưởng rất chậm, lại khó thích nghi với môi trường xung quanh. Một khi quan trưởng lão của luyện đan các muốn dùng số lượng lớn, chỉ sợ ta cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu. Thanh âm vừa dứt, thì chỉ thấy quan trưởng lão ngồi bên cạnh dựng thẳng người lên, trừng mắt quát, họ phía kia, ngươi nói như vậy là có ý gì? chẳng lẽ muốn giảm bớt số lượng linh thảo của luyện đan các chúng ta sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng. Phí trưởng lão bị quan trưởng lão mắng cũng không hề tức giận, ngược lại chỉ lắc đầu cười khổ. Tính tình của quan trưởng lão ở trong phủ tiên đảo cũng nổi danh nhiều năm qua rồi, bình sinh mặc kệ những chuyện khác, hắn chỉ thích luyện đan mà thôi. Nếu có người dám cản trở hắn luyện đan, hắn nhất định sẽ liều cái mạng già của mình với kẻ đó. Cho nên, trên phủ tiên đảo không ai không sợ hắn, mà trong khắp tu chân giới, hắn cũng được mệnh danh là đan si, trình độ luyện đan sợ rằng không có mấy người hơn được. Biết rõ tính khí của hắn, phí trưởng lão cũng không thèm chấp nhận. Ta xem như vậy đi. Phùng Hướng Tiên trầm ngâm nói, phân chia thêm đệ tử đến nhiều nơi tìm kiếm linh thảo, vạn phân viên đồng dạng cũng cần phải gia tăng thêm nhân công, thì mới để cao sản lượng thu hoạch linh thảo được. Đối ngoại thì chỉ được phép bán ra đan dược trung phẩm và hàng tồn kho trong phủ tiên đảo thôi. Đối nội, thì chúng ta phải âm thầm gia tăng tu vi cho các đệ tử dưới kết đăng kỳ. Mấy vị trưởng lão nghe xong phương án này đều gật đầu tờ giờ nờ gờ thuận. Đông dưng ở bên ngoài truyền vào một thanh âm, đệ tử Trình Canh Thanh cầu kiến trưởng môn. Đối với Trình Canh Thanh tất cả mọi người đều rất có ấn tượng, hắn chính là đệ tử thân truyền của Tần trưởng lão, người quản lý kinh doanh ở bên ngoài. Nhưng không biết hắn chạy tới đây cầu kiến trưởng môn làm cái gì, chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Phùng Hướng Thiên nhíu mày hô, vào đi. Chỉ thấy Trình Canh Thanh dẫn theo một người tướng mạo binh thường tiến vào. Phùng Hướng Thiên cùng ba vị trưởng lão ánh mắt đều rơi ở trên người Dược Thiên Sầu, nhận ra hắn cũng không phải đệ tử trong phủ thiên đảo, mà kỳ quái nhất chính là, bọn họ không nhìn thấu tu vi của người thanh niên này. Đệ tử Trình Canh Thanh ra mắt trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Trình Canh Thanh khom lưng hành lễ nói. Dược Thiên Sầu ở bên cạnh cũng học theo, tán tu Dược Thiên Sầu xin ra mắt trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Trình Canh Thanh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Phùng Hướng Thiên miệng nói, nhưng nhãn tình vẫn đang quan sát Dược Thiên Sầu. Nghe hắn giới thiệu mình là tán tu, Phùng Hướng Thiên còn tưởng mình đã nhìn lầm. Mà trong mắt ba vị trưởng lão, đồng dạng cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Trình Canh Thanh đưa tay sờ túi trữ vật ở bên hông, cung kính nói, hồi bẩm trưởng môn, đệ tử đem linh thạch chuyển về đảo. Cũng phụng mệnh sư phụ, thiện đường mang theo Dược Thiên Sầu đạo hữu tới gặp trưởng môn. Trình Canh Thanh vội vàng đem phù tiên lệnh dâng lên, cũng nói ra ý đồ của Dược Thiên Sầu đến đây. Nghe hắn trình bày xong, Phùng Hướng Thiên cùng ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Phù tiên lệnh là người đã từng đảm đương qua chức vụ trưởng lão mới được phát lệnh bài này. Thứ nhất là biểu thị thân phận, thứ hai là cho hậu nhân của người đó một cơ hội gia nhập phù tiên đảo. Quy củ này lập ra từ mấy ngàn năm trước, Dược Thiên Sầu cũng là người thứ ba cầm lệnh bài tới đây cầu kiến. Nguyên trước kia phủ tiên đảo cũng đặc chế ra 300 chiếc lệnh bài, nghe nói nếu người nào thu thập đủ 300 chiếc lệnh bài sẽ nắm giữ được một bí mật thiên đại to lớn. Nhưng chẳng ai biết đó là cái bí mật gì, dần dần nó liền trở thành vật tượng trưng cho thân phận của những trưởng lão ẩn cư. Theo năm tháng thay đổi, bất chi giác lệnh bài cũng thất lạc đi ít nhiều. Bởi vậy cũng rất phiền toái, có nhiều trưởng lão tu vi thâm hậu trong tông môn, nhưng cố tình lại không có lệnh bài riêng đại biểu cho thân phận trưởng lão của mình. Điều này cũng khiến phủ tiên lệnh càng thêm chân quý. Hiện giờ Dược Thiên Sầu mang lệnh bài đến, không thể nghi ngờ là đã khiến cho nhóm trưởng lão danh bất chính, luôn bất thuận rơi vào cục diện khó xử. Phùng Hướng Thiên tiếp nhận lệnh bài trong tay Trình Canh Thanh, cẩn thận xem xét một phen, mới ngoảnh mặt nhìn ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, biểu thị đúng là phủ tiên lệnh. Nhất thời trong mắt ba vị trưởng lão đều tản mát ra quang mang nóng bỏng khó có thể che giấu. Bởi vì ba người này đúng là đảm đương chức vụ trưởng lão nhưng lại không hề có lệnh bài trên người. Kỳ thực đừng nói là ba người bọn họ, mà ngay cả mấy vị trưởng lão lâu năm hơn đều không có lệnh bài. Thân tính nóng bỏng của ba vị trưởng lão đều rơi vào trong mắt Phùng Hướng Thiên. Khiến cho hắn đau đầu không thôi, thầm nghĩ đại sự bất hảo. Mấy trăm năm qua ngươi không xuất hiện, cố tình đến lúc ta chấp trưởng phù tiên đảo thì mới hiện ra. Hiện giờ trên phủ tiên đảo có khoảng 200 người đảm đương chức vụ trưởng lão, những vị trưởng lão không có lệnh bài sợ rằng cũng phải đến 50 người. Chiếc lệnh bài này, tùy tiện cấp cho ai, khẳng định cũng sẽ đắc tội với 40 chúi người còn lại, mà thân làm trưởng môn như hắn cũng không thể kê gối ngủ cao đầu nổi. Đừng nghĩ rằng một chiếc phủ tiên lệnh nhỏ nhơi mà không gây ra nổi sóng to gió lớn gì. Sự tình làm không êm, liền có thể đẩy hắn ra khỏi cái ghế trưởng môn kia ngay. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên nhìn Dược Thiên Sầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dược Thiên Sầu đâu có biết tâm tư của vị trưởng môn chính đạo đệ nhất phái, lại rắc rối đến như thế. Chỉ thấy Phùng Hướng Thiên trầm ngâm nhìn về phía mình, trong lòng hắn bộp chộp thầm nghĩ, ta kháo. Lão bất tử này hay là muốn đổi ý? Chương 45, đệ tử cha thích. Phùng Hướng Thiên trên mặt âm tình bất định, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh trên người ba vị trưởng lão cùng Dược Thiên Sầu. Trong gian phòng không một ai nói chuyện, nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái dị thường. Trình Canh Thanh cũng luôn cuống, trên trán xuất hạn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thầm nghĩ phải chăng mình đã làm sai chuyện gì rồi. Mẹ! Trầm ngâm cái gì đều hơn một giờ rồi. Nếu không muốn thu lão tử thì cứ việc nói thẳng ra thôi. Dược Thiên Sầu cung kính đứng ở phía trước, cũng có điểm phát hỏa, dưới thắt lưng đau nhức muốn bẻo đi rồi. Động tác này của hắn làm cho nhãn tình Phùng Hướng Thiên sáng lên, thầm nghĩ, phiền toái là yểu tử này mang đến, vậy thì để cho hắn tự giải quyết đi. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên liền mỉm cười, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn Dược Thiên Sầu nói, ngươi kêu Dược Thiên Sầu phải không? Tờ giật mờ, cái tên này rất không sai. Nếu ngươi cầm phù tiên lệnh của bổn môn, tự nhiên bổn môn sẽ đáp ứng thỉnh cầu, đem ngươi thu nhận làm môn hạ. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử trên phù tiên đảo chúng ta. Hiện giờ tu vi của ngươi đến trình độ nào rồi? Nói nghe chút xem. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ, cũng nhanh chóng hành lễ nói, được trưởng môn thu dụng, đệ tử Dược Thiên Sầu cảm kích vô cùng, tu vi đệ tử nông cạn, vừa mới đạt tới luyện khí thấp cấp thôi. Nhất thời bốn lao ra hỏa ở trong phòng trên mặt đều cứng đờ ra. Nhất là Phùng Hướng Thiên, bằng vào tu vi độ kiếp trung kỳ của mình, lại không nhìn ra được tu vi luyện khí thấp cấp của Dược Thiên Sầu, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Luyện khí thấp cấp. Phùng Hướng Thiên khẽ lẩm bẩm, tuy điều này nằm ngoài dự tính của hắn, bất quá như vậy càng tốt. Vì thế hắn cau mày nói, Dược Thiên Sầu, có mấy lời ta không thể không nói trước cho ngươi biết. Chiếc lệnh bài này, mặc dù có tác dụng giúp ngươi gia nhập phù tiên đảo, nhưng quy củ trong tông môn là 3 lần không đột phá nổi trúc cơ, thì cũng sẽ bị trục xuất khỏi phù tiên đảo. Mà hiện giờ, ngươi chưa đột phá trúc cơ kỳ, tự nhiên là phải thuận theo quy củ này. Ngươi hãy nghĩ thông suốt. Nếu đổi ý, thì bây giờ vẫn có thể thu hồi phù tiên lệnh, chờ ngươi đột phá trúc cơ kỳ rồi quay lại gia nhập bổn môn cũng chưa muộn. Phùng Hướng Thiên nói rất chân thật, nhưng trong ngữ khí hơi có vài phần dọa dẫm. Đại khái là muốn để cho Dược Thiên Sầu biết khó mà lui, đem khối phù tiên lệnh nóng bỏng tay kia, ném trở về cho Dược Thiên Sầu, còn bản thân hắn cũng sẽ được thanh tĩnh. Ba vị trưởng lão nghe Phùng Hướng Thiên nói như vậy, cũng đều biến sắc, nhưng không có lý do gì để ngăn cản. Ba người đồng thời liếc mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, để xem phản ứng của hắn như thế nào. Lúc sau, quả nhiên không làm cho bọn hắn phải thất vọng, những quy củ kia Dược Thiên Sầu sớm đã nghe Quan Vũ nói qua rồi, nên cũng lắc đầu nói, có thể gia nhập vào chính đạo đệ nhất phái như Phù Tiên Đảo, đó là giấc mộng cả đời của ta. Nếu đã tới đây rồi, đệ tử cũng sẽ không thay đổi quyết định. Như thế là rất tốt. Phùng Hướng Thiên gật đầu tỉnh bơ nói, Dược Thiên Sầu, thu lệnh bài trở về đi. Đợi vị trưởng lão nào trong tông môn thu nhận ngươi làm đệ tử, thì ngươi sẽ đem lệnh bài giao cho vị ấy. Nói xong hắn phất tay, phù tiên lệnh cũng nhẹ nhàng bay tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Theo sau Phùng Hướng Thiên còn căn dặn thêm, Trình Canh Thanh, ngươi dẫn hắn đi đăng ký, thuận tiện an bài một chỗ ở cho hắn. Trình Canh Thanh lĩnh mệnh, Dược Thiên Sầu cũng tạ ơn xong, hai người liền thoái lui ra khỏi phòng trưởng môn. Trong gian phòng, bốn người im lặng rất lâu sau, Hoàng trưởng lão mới chịu mở miệng nói, trưởng môn, ta nghĩ không cần phải phiền toái những vị trưởng lão khác đâu. Tiểu tử này không bằng để hắn gia nhập vào luyện khí các, làm trợ thủ cho ta cũng được. Không ổn. Phí trưởng lão cười nói, Hoàng trưởng lão, vừa rồi trưởng môn cũng nói, vạn phân viên chúng ta cần thêm nhân thủ, để tăng cao sản lượng linh dược. Ta xem gã tiểu tử này rất thích hợp, hay là chuyển hắn đến vạn phân viên của ta đi. Thôi lắm. Quan trưởng lão của luyện đan các lớn tiếng mắng, theo sau đứng dậy nhìn hai vị trưởng lão trừng mắt nói, hai lão già các ngươi, đừng cho rằng ta không biết các ngươi đang đánh chủ ý gì nhé. Lệnh bài chỉ có một chiếc, mọi người muốn thu đều phải dựa vào bổn sự của mình, bằng không, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý hử. Trường môn, ta xin cáo từ trước. Dứt lời, quan trưởng lão xoay người bỏ đi. Phí trưởng lão cùng hoàng trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Tự biết không thể trêu vào quan trưởng lão, nên cũng không dám hé răng oán thán. Khi quan trưởng lão rời khỏi đây, hai người tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, lúc này cũng đứng lên hướng trưởng môn cáo tử. Trong gian phòng, nháy mắt liền trở nên trống rỗng. Lúc này ngồi một mình ở trong gian phòng, Phùng Hướng Thiên thầm kêu may mắn, nếu không phải hắn nghĩ ra cái biện pháp này, thì có thể đã gặp phiền phức lớn rồi. Chỉ riêng ba vị trưởng lão đã không ứng phó nổi, nếu hơn 50 trưởng lão đồng thời. Không được, ta cũng phải thông báo chuyện này cho những người khác biết một tiếng, bằng không sẽ rước lấy phiền toái vô hạn. Nghĩ đến đây, Phùng Hướng Thiên từ trong lòng xuất ra một khối ngọc. Ngoài miệng khẽ lẩm bẩm vài câu, rồi đem nó bóp nát ở trong tay. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi. 10. Sau khi bước xuống lầu, Trình Canh Thanh mới dám lau mồ hôi trán, nói, Dược Thiên Sầu, trưởng môn căn dặn nhiều lời với một đệ tử luyện khí kỳ như thế, ngươi vẫn là người đầu tiên a. Chờ ta giao nộp linh thạch xong, sẽ đưa ngươi đi đăng ký nhé. Dược Thiên Sầu không phản đối, cùng Trình Canh Thanh đem linh thạch tới nơi kiểm kê giao nộp. Theo sau hai người tới phòng đăng ký cho đệ tử nhất môn, bởi vì đã có mệnh lệnh của Phùng Hướng Thiên, cho nên sự tinh đồng dạng cũng được tiến hành rất thuận lợi. Ra khỏi Đồng Lai Các, Trình Canh Thanh cười nói, Dược Thiên Sầu, chúc mừng nhé. Từ hôm nay trở đi ngươi đã chính thức là đệ tử trên phủ tiên đảo rồi. Thời gian này cũng vất vả Trình sư tổ nhiều. Dược Thiên Sầu chân thành cảm tạ nói. Ở trong tu chân giới nhân tình bạc nhược, có thể gặp được một người đối xử tốt với mình, chóng thực là một chuyện rất khó có được. Chỉ thuận tay mà thôi, không cần phải khách khí như thế. Trình Canh Thanh khoát tay, Đông Dương cau mày nói, ngươi bây giờ còn chưa bái sư, sợ rằng tạm thời không có nơi nào để cư ngụ. Bằng không, trước tiên đến chỗ của ta, chờ sau khi bái sư, ngươi chuyển tới chỗ sư phụ ngươi cũng không muộn à. Dược Thiên Sầu nghĩ cũng đúng, huống chi đi theo người quen vẫn phương tiện hơn nhiều. Hắn vừa định gật đầu, thì chợt nghe ở phía sau truyền đến một tiếng cười ha hả. Vậy ngươi bái ta làm sư phụ luôn đi. Rồi sau đó đến luyện đan các mà ở. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn xem, thì trông thấy người đang nói chính là một trong ba vị trưởng lão, lúc trước đã từng gặp qua ở phòng trưởng môn. Hắn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe Trình Canh Thanh hành lễ nói, quan trưởng lão. Dược Thiên Sầu cũng an phận thủ thường, hành lễ theo. Giữ đúng phận mình, hoặc không vượt quá thân phận. Ha ha! Không cần đa lễ. Quan trưởng lao chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, rảo bước đảo quanh mấy vòng, giống như là đang thưởng thức bảo bối tuyệt thế vậy. Dược Thiên Sầu bị hắn nhìn chằm chằm cũng không rét mà run, căn bản là không biết hắn muốn làm cái gì. Hơn nữa trên người quan trưởng lão tràn ngập mùi thuốc, khiến cho Dược Thiên Sầu không khỏi liên tưởng đến mấy tên quái nhân ở trong phòng thí nghiệm y y học. Quan trưởng lão dừng bước, nét mặt già nua bày ra một cái bộ dạng hiền hòa, nói, Dược Thiên Sầu. Có muốn ta làm sư phụ của ngươi không? Á cờ hờ hế. Dược Thiên Sầu không biết phải trả lời như thế nào. Hắn cảm giác tình huống bây giờ hơi có điểm khác thường. Đường đường là một trưởng lão trong phủ tiên đảo, thế nhưng lại vội vàng muốn làm sư phụ của mình. Mà ngay cả Trình Canh Thanh ở bên cạnh, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Có vấn đề. Nhất định là có vấn đề a. Ha ha. Bỗng dưng một tiếng cười sảng khoái phá tan bầu không khí quỷ dị. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn xem, thì lại trông thấy hai vị trưởng lão khác, đang dắt tay nhau đi tới đây. Trình Canh Thanh vội vàng hành lễ, Phí trưởng lão, Hoàng trưởng lão. Dược Thiên Sầu đành phải học theo, cung kính hành lễ. Hai vị trưởng lão, thân tình mỉm cười, đồng thanh nói, không cần phải đa lễ. Theo sau Phí trưởng lão mở miệng trước, Dược Thiên Sầu, hay là ngươi làm đồ đệ của ta đi. Dược Thiên Sầu, ta cũng đang có ý này đó. Hoàng trưởng lão bày tỏ quan điểm nói. Hả? Dược Thiên Sầu cùng Trình Canh Thanh ngây ra. Đều không hiểu tất cả những chuyện này là như thế nào. Mà quan trưởng lão đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng đã ẩm xuống. Chương 46, chọn ai làm sư phụ? Ai là Dược Thiên Sầu? Một bóng thân ảnh từ trên không trung đáp xuống ở trước mặt mấy người. Thân ảnh này quét mắt ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người Dược Thiên Sầu. Bởi vì trông hắn không giống với đệ tử trên phù tiên đảo, nói, ngươi chính là Dược Thiên Sầu hả? Dược Thiên Sầu gật đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ngươi nọ liền khấn cấp nói, ngươi đi theo ta. Ta thu ngươi làm đệ tử. Thôi lắm. Quan trưởng lão hoành ngang đứng chắn ở trước người Dược Thiên Sầu. Nhị vị trưởng lão Phí, Hoàng cũng bước ra nghênh địch, Phí trưởng lão cười khẩy nói, Lưu trưởng lão, chừng nào thì ông đã luyện xong thuật ăn cướp rồi vậy? Trình Canh Thanh và Dược Thiên Sầu hai mắt tròn xoe. Không biết những người này đang hát tuồng hay là muốn làm cái gì nữa? Lưu trưởng lão không cho là đúng nói, lão phí, ông nói câu này nghĩa là sao? Chẳng phải Dược Thiên Sầu còn chưa bái sư mà, người ta muốn bái ai làm sư phụ, dĩ nhiên là không quan hệ tới ông. Ta như thế nào trở thành kẻ cướp vậy? Ha ha, câu này của lão Lương nghe rất sảng khoái a. Lại có thêm một bóng thân ảnh rơi xuống ở trước mặt mấy người. Người này còn chưa đứng vững, thì phía sau đã xuất hiện thêm 10 đạo thân ảnh nữa, tất cả đều không ngừng kinh hô, ai là Dược Thiên Sầu thế? Một đám trưởng lão đều bởi vì Dược Thiên Sầu mà đến, khiến cho Trình Canh Thanh hoài nghi nhìn Dược Thiên Sầu. Thật không nhìn ra hắn có chỗ nào tốt, mà trong lúc bái sư, lại có nhiều vị trưởng lão muốn tranh cướp hắn như vậy. Còn Dược Thiên Sầu thì đang dùng mình, liên tưởng đến một nhân vật thần thoại ở kiếp trước, người này chính là Đường Tăng Hòa Thượng. Theo truyền thuyết thì ăn thịt của hắn sẽ trường sinh bất lão. Hay là thịt của lão tử đồng dạng cũng có hiệu quả như vậy nhỉ? Dược Thiên Sầu run rẩy tập trung thần thức vào đan điền, chỉ cần phát hiện ra tình huống có chút không thích hợp, lập tức sẽ trốn vào trong Kim Châu ngay. Tại cửa sổ phòng trưởng môn, trên tầng 3 Đồng Lai Các, Phùng Hướng Thiên nhìn đám trưởng lão vây quanh Dược Thiên Sầu, thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Đồng dạng, hắn cũng cảm thấy mình đã làm ra một quyết định tối anh minh. Chúng đệ tử thấy nhiều trưởng lão vây quanh thành một đoàn như vậy, cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong lòng tuy muốn chạy qua xem, nhưng không một ai dám bước tới gần đó. Chẳng bao lâu sau, ở bốn phía xung quanh đã xuất hiện không ít đệ tử đứng xem náo nhiệt từ xa. Dù là Dược Thiên Sầu gan lớn, nhưng bị một đám lão giả hỏa sống trên 200 tuổi nhìn chằm chằm, trên trán cũng nhịn không được phải xuất hạn ra mồ hôi lạnh, cái loại áp lực này khiến cho cổ họng Dược Thiên Sầu có điểm khô khốc. Hắn nuốt khan vài ngụm nước miếng, hướng về bốn phía xung quanh chắp tay hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu ra mắt chư vị trưởng lão. Không cần đa lễ. Chư vị trưởng lão đồng thanh lên tiếng. Ngữ khí của mấy người, tựa nhu minh chính là sư phụ của hắn không bằng. Tình huống này, khiến cho Dược Thiên Sầu cười bồi không ngừng, cười đến mức xấu hổ dị thường. Lão Thiên A. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu có chỗ nào tốt, mà nhiều trưởng lão trong tông môn đều phải cấp thể diện cho hắn nhỉ. Lúc này, Trình Canh Thanh cũng toát mồ hôi lạnh, khẽ vươn tay lau trán, nhìn mấy vị trưởng lão bao vây xung quanh, bản thân hắn muốn chạy đi ra ngoài cũng là điều không thể. Bất quá, riêng mấy vị trưởng lão tập trung ở đây, ai có tâm tư gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng. Xung quanh im lặng thêm chốc lát, thì Lưu trưởng lão cũng đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, chư vị đứng thi gan ở đây cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Phù tiên lệnh chỉ có một chiếc. Phùng trưởng môn đã nói qua, người nào thu nhận Dược Thiên Sầu làm đệ tử, thì chiếc phù tiên lệnh kia cũng sẽ thuộc về người đó. Mà hiện giờ, mọi người đều muốn thu nhận Dược Thiên Sầu, nhưng hắn chỉ có một, phù tiên lệnh cũng chỉ có một, chung quy vẫn phải dùng võ đài. N. Đừng quanh co nữa, có dám gì thì mau phóng đi xem nào. Quan trưởng lão không kiên nhẫn nói. Lưa trưởng lão buồn bực, trắng mắt nhìn hắn, vừa định trách mắng đôi câu. Thì ngẫm lại bản thân mình không cần chấp với tên điên này. Bởi nhiều lúc, vẫn còn phải tới cầu hắn luyện đan, cho nên đành ngậm bù hòn làm ngọt, thay đổi là người khác. Khẳng định Lưu trưởng lão sẽ nói, ngươi không chờ được thì biến A. Nơi này không có ai thèm ngăn cả ngươi đâu. Lúc này, Dược Thiên Sầu đã hiểu ra, nguyên lai đều là vì phù tiên lệnh nằm trong tay mình. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu cũng có thể thở phào một hơi. Trình Canh Thanh cũng minh bạch. Trong tay Tần sư phụ đang nắm giữ một chiếc phù tiên lệnh, chẳng thể trách lại thoải mái kêu mình đưa Dược Thiên Sầu đến phù tiên đảo như vậy. Nếu trong tay sư phụ không có phù tiên lệnh, chỉ sợ Dược Thiên Sầu tiểu cũng không gọi mình là Trình sư tổ, mà chính mình phải kêu hắn bằng sư huynh mất rồi. Cuối cùng, Trình Canh Thanh đã hiểu, vì sao lúc ấy sư phụ mỉm cười quái dị đến mức như vậy. Hóa ra người sớm đã biết, sắp cho tuồng hay để xem rồi. Lão Lưu, đều là huynh đệ đồng môn. Nếu vì một khối lệnh bài mà đánh nhau, thì quả thật sẽ khiến cho người ta chê cười, ông có chủ ý gì khác thì nói ra xem. Tất cả mọi người ở đây sẽ giữ im lặng nghe cao kiến của ông. Trong nhóm trưởng lão, có một người hòa khí lên tiếng nói. Phải rồi. Lưa trưởng lão không ngại, thì nói ra cho mọi người nghe một chút xem. Không ít trưởng lão đều phụ hòa nói. Lưa trưởng lão thấy mọi người ủng hộ mình, hắn không khỏi đắc ý nhìn về phía quan trưởng lão. Đáng tiếc người ta chẳng thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, cho nên đành phải cười mỉa nói, kỳ thực cũng rất đơn giản. Hãy để Dược Thiên Sầu tự quyết định chọn lựa, hắn muốn làm đệ tử của người nào, thì phù tiên lệnh tự nhiên sẽ thuộc về người đó. Chư vị cảm thấy cách này có thỏa đáng không? Hắn nói xong câu này, thì ánh mắt cũng quẳng ném về phía quan trưởng lão, tâm tình đắc chí hiển nhiên là phi thường rõ ràng. Quan trưởng lão cũng uy phong không kém, lão vô ngực kêu lớn, ai đổi ý thì người đó chính là thằng cháu trai. Nhóm trưởng lão cũng hiểu, biện pháp này là một phương án rất không sai. Không ai được bước ra tranh cướp, mà để Dược Thiên Sầu tự mình lựa chọn, chúng phải người nào thì do vận khí của người đó may mắn. Bởi vậy đều sôi nổi gật đầu. Bầu không khí náo nhiệt xung quanh, đông dưng trở nên yên tĩnh hơn, ánh mắt của mọi người đều quẳng ném về phía Dược Thiên Sầu. Lúc này, Lưu trưởng lão bình tĩnh nhìn hắn nói, Dược Thiên Sầu, mọi người vừa thương lượng, ngươi cũng đã nghe rồi đó. Ngươi thấy ai thích hợp làm sư phụ của ngươi thì chỉ ra. Không ai miễn cưỡng ngươi, yên tâm không cần phải sợ. Trình Canh Thanh ngắm nhìn những con mắt nóng bỏng xung quanh, tựa hồ đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dược Thiên Sầu. Hắn thầm nghĩ, mặc kệ Dược Thiên Sầu chọn ai làm sư phụ, đều sẽ không tốt ta. Chuyện này sẽ đắc tội với rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là trưởng lão A. Cắt! Lão tử sợ cái chim gì? Dược Thiên Sầu cung kính khom lưng xuống, theo sau mới đứng thẳng người lên. Ánh mắt liếc qua cửa sổ phòng trưởng môn, trên tầng 3 Bồng Lai Các. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu rốt cuộc đã hiểu ra rồi, chẳng thể trách Phùng Hướng Thiên lại dùng mọi cách, để ném phù tiên lệnh trở về trong tay của mình, nguyên lai hắn sớm đã nhìn thấy mối phiền phức này. Đám trưởng lão, hai mắt nhìn chằm chằm lên trên người Dược Thiên Sầu. Có hiền lành, có uy nghiêm, hoặc quan ái. Tóm lại tất cả ánh mắt chung quy đều muốn nói, ta mới chính là sư phụ tốt mà ngươi cần phải chọn. Dần dần, Dược Thiên Sầu cảm thấy da đầu mình có điểm run rẩy, nhất là ánh mắt của quan trưởng lão kia, rõ ràng là đang uy hiếp trắng trợn, giống như đang nói cho hắn biết, tiểu tử. Ngươi dám không chọn ta làm sư phụ ngươi, xem ta sẽ thu thập ngươi như thế nào nhé. Thính sao bây giờ? Ta mới đến, người nào ở đây đều đắc tội không nổi a. Dược Thiên Sầu lại quẳng ném ánh mắt lên cửa sổ phòng trưởng môn trên tầng 3. Dường như, Phùng Hướng Thiên cũng trông thấy ánh mắt van xin cầu khẩn của Dược Thiên Sầu, nên thân mình chợt biến mất ở phía sau cửa sổ, đồng thời cũng lẩm bẩm nói, người thanh niên, ngươi đừng trách ta nhé. Ngươi đắc tội mấy lao gia hỏa kia, chung quy vẫn tốt hơn là ta à? Ta kháo. Như thế nào ta quên bén mất, rõ ràng là mấy người này đang cầu khẩn ta nha. Phát hiện ra diễn cảm mong chờ trên mặt chư vị trưởng lão, đột nhiên Dược Thiên Sầu cũng tỉnh ngộ. Chương 47, Trần Ai Lạc Định. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn thấp thỏm nói, đệ tử mới đến, đối với chư vị trưởng lão thật sự là không biết, không bằng. Ánh mắt đám trưởng lão sáng lên, đợi nửa ngày cũng không đợi được nửa câu sau, Lưu trưởng lão cười nói, muốn nói gì thì nói, không ai sẽ trách ngươi. Khi nói lời này, dáng tươi cười trên mặt phi thường hiền lành. Dược Thiên Sầu thấy đám trưởng lão đều gật đầu, vì vậy bày ra hình dạng khó khăn, do dự nói, không biết các vị trưởng lão có bản lĩnh gì có thể nói ra hay không, đệ tử muốn chọn một môn thích hợp với chính mình. Càng nói thanh âm càng thấp xuống. Vừa thốt ra lời này, đám trưởng lão nhất thời liền náo nhiệt lên, đều tự giới thiệu chính bản lĩnh của mình. Một đám đệ tử vây quanh xa xa bên ngoài cũng không biết các vị trưởng lão đang làm gì, cảm giác giống như ngoài chợ bán đồ vật. Đều đưa mắt nhìn nhau. Tu vi của bổn trưởng lão đạt tới độ kiếp sơ kỳ, làm sư phụ của tiểu hoa nhi ngươi thật không thành vấn đề. Hừ, nơi này có ai không đạt tới độ kiếp kỳ, lão phu một thân pháp thuật phi phàm không tìm được một đệ tử kế thừa thật sự là quá đáng tiếc. Pháp thuật của ngươi không đạt tới nguyên anh kỳ không thể thi triển, Dược Thiên Sầu cứ đến luyện khí các của ta đi. Ta luyện cho ngươi vài món pháp khí tốt nhất để phòng thân chế địch, như vậy rất có lời. Dược Thiên Sầu biểu hiện ra dị thường cung kính, nghe đám trưởng lão không ngừng mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng đã sớm cười lan trời. Những người này đều danh chấn một phương tu chân giới, nhưng tụ tập lại cùng nhau, có khác gì người phàm bình thường, đây khả năng là vật hiếm thì quý, nếu có nhiều thì tự nhiên sẽ giảm giá trị. Cung kính nghe xong nửa ngày, cũng không phát hiện mấy người có bản lĩnh đặc thù. Mọi người đơn giản đều chỉ nói tu vi của mình cao bao nhiêu, pháp bảo có bao nhiêu lợi hại. Sau đó đã giết bao nhiêu người trong ma đạo. Nhưng hắn cũng không phải muốn nghe những việc này, tu vi ngươi cao tới đâu có liên quan gì ta, tu vi của ngươi cũng đâu thể chút lên người ta. pháp bảo có bao nhiêu lợi hại có tác dụng gì, ta ngay cả thực lực ngự kiếm phi hành cũng không có, pháp bảo có cho ta cũng thi triển không được. Còn có lão gia hỏa dùng chuyện giết người xem là quang vinh để huyền diệu quả thực là tên biến thái, chẳng lẽ không biết ta rất cần người có thể giúp ta thành công trúc cơ hay sao? Nói đến đây kỳ thực là Dược Thiên Sầu cũng không rõ, hiện nay tu chân giới chỉ sợ không có người nào dám nói nhất định có thể giúp được ai trúc cơ thành công, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói sẽ cho ngươi thêm vài viên trúc cơ đan, hoặc lúc ngươi trúc cơ chỉ đạo ngươi một chút, cung cấp chút kinh nghiệm trúc cơ. Huống chi điều kiện của đệ tử Phù Tiên Đảo vốn chu việt hơn môn phái khác không ít, tuy rằng trúc cơ đan cũng được xem là đan dược tương đối chân quý, nhưng từng đệ tử đều có 3 lần cơ hội để trúc cơ. Ngược lại so với các môn phái khác lại hà khắc, 3 lần trúc cơ không thành công cũng nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Phù Tiên Đảo, bởi vì tu vi của dạng đệ tử này hầu như không có bất luận tiền đồ gì đáng nói. Cho nên không có vị trưởng lão nào dám nói ta nhất định giúp ngươi trúc cơ thành công. Lời này chỉ cần có người dám nói ra miệng, chỉ sợ lập tức sẽ bị người châm chọc đến thương tích đời mình. Nghe tới nghe lui, chỉ có 3 vị trưởng lão gặp nhau ở trong phòng trưởng môn lúc trước mới có thể làm Dược Thiên Sầu động tâm một chút. Phí trưởng lão chấp trưởng vạn phân viên, bên trong vườn có chút linh thảo giá trị quả thực là vật đáo vô giá. Nếu như bái phí trưởng lão làm sư, tin tức linh thảo viết ngọc điệp phương pháp luyện đan trong tay xem như đã có. Quan trưởng lao chấp trưởng luyện đan các có thể luyện đủ loại đan dược, hấp dẫn Dược Thiên Sầu nhất là trúc cơ đan dành cho tân tú đại hội 10 năm một lần đều do luyện đan các của quan trưởng lao chấp trưởng luyện chế. Hoàng trưởng lao chấp trưởng luyện khí các được toàn bộ tu chân giới nghe tiếng, pháp bảo luyện chế dù là lúc hắn ở Thanh Quang Tông cũng từng nghe thấy. Một kiện pháp bảo tốt nhất không thua gì một tính mạng của người tu chân, Dược Thiên Sầu ở tại linh thạch quáng của Thanh Quang Tông tự thân chứng kiến uy lực của pháp bảo đại chiến. So với chuyện hắn lấy đao chém người vẫn mạnh hơn nhiều, đến nay luôn chấn động không ngớt. Hắn đã sơ bộ xác định bản thân muốn bái một trong 3 vị này làm sư phụ, nhưng vì sau này có thể tiếp tục hốn trong tu chân giới, hắn phải hảo hảo suy nghĩ. Hiện nay cửa ải khó khăn lớn nhất mà hắn phải đối mặt chính là đột phá trúc cơ kỳ, không thể đột phá trúc cơ kỳ thì chuyện gì cũng chỉ là nói xuông. Mặc dù bên trong vạn phân viên của phí trưởng lão có không ít linh thảo, nhưng mình không biết luyện đan. Bài ông ta làm thầy có ích lợi gì? Lẽ nào lấy linh thảo làm cơm ăn? Hay trộm linh thảo ra ngoài đổi tiền? Thọ mệnh của luyện khí kỳ hình như cũng không lâu dài, nếu minh treo, lẽ nào đem linh thảo làm di sản? Làm di sản cũng phải có mục tiêu để di lưu nha. Không thể đột phá trúc cơ kỳ cần nhiều linh thảo và nhiều tiền như vậy thì có lợi gì? Nếu nhu minh tới được trúc cơ kỳ, luyện khí các của hoàng trưởng lao thật ra là một tuyển chọn không tệ. Làm ra thêm nhiều pháp bảo thật quá sung sướng, nhưng hiện tại có điểm không quá hiện thực, pháp bảo cấp cho mình cũng không dùng được, làm tới nhiều cũng chỉ có thể đem làm di sản. Xem ra quan trưởng lão mới là tuyển chọn tốt nhất. Chỉ cần học được bản lĩnh luyện đan trong tay, dù cho sau này trúc cơ không xong bị đuổi ra khỏi Phù Tiên Đảo, có tay nghề trong tay cũng tốt phòng thân. Cùng lắm sau này chậm rãi gom góp linh thảo, chính mình con mẹ nó luyện trúc cơ đan. Ta không tin tưởng đem trúc cơ đan làm cơm ăn còn không thể đột phá trúc cơ kỳ. Huống chi xem lão gia hỏa này lộ ra hình dạng rất nhu bức, ra vẻ những người khác đều có điểm sợ hắn, từ điểm này có thể nhìn ra luyện đan là một nghề không sai, thứ nhì cũng không cần sợ bái ông ta làm thầy sẽ đắc tội những người khác, hình dạng của lão gia hỏa này có lẽ có thế cho mình được chỗ dựa. Hơn nữa tính tình hắn ngay thẳng, hẳn cũng không khó ứng phó. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu hạ quyết tâm. Tiếng long long như đầu con ruồi của các trưởng lão đều bị hắn mắt điếc tai ngơ, thần tình trên mặt dứt khoát, kiên định đưa ánh mắt nhìn về phía quan trưởng lão đang tung bay nước bọt khẩu chiến với các trưởng lão khác. Tất cả mọi người phát hiện được phản ứng của Dược Thiên Sầu, biết hắn đã muốn làm ra tuyển chọn, trong miệng đang nói đều ngừng lại. Có chút người già trên mặt còn lộ ra thần tình chờ đợi. Con mẹ nó toàn bộ đều thối lắm ếch. Quan trưởng lão đứng ngay trước người Dược Thiên Sầu. Đưa lưng về phía hắn còn đang chửi mắng thật thông khoái, đồng nhiên cũng phát hiện ra phản ứng của mọi người, xoay người thấy Dược Thiên Sầu đang nhìn mình. Đan si mà thiên hạ nghe tiếng lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương lên, lệnh bài thuộc về ai phải xem một câu nói của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu bước ra một bước, quay quan trưởng lão hành lễ nói, đệ tử Dược Thiên Sầu, thành tâm khẩn cầu quan trưởng lão có thể thu ta làm đồ đệ. Nói xong quỳ xuống lại. Nhất thời. Đám trưởng lão vừa cãi nhau nửa buổi đều trợn tròn mắt, các loại biểu tình tiếc hận bi thống lập tức hiện lên trên mặt mọi người. Quan trưởng lão sùng sốt, hình như có điểm không quá tin tưởng, chợt phản ứng lại, cười ha ha nói, tốt tốt tốt, Dược Thiên Sầu, lão phu đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ, mau đứng lên, không cần đa lễ. Nói xong tự mình nâng dậy Dược Thiên Sầu, ngửa mặt lên trời cười lên điên cuồng. Tiếng cười đắc ý hướng bốn phía quần quận tản ra, phảng phất còn vui vẻ hơn khi hắn luyện chế ra tuyệt thể thần đan. Làm Dược Thiên Sầu đứng gần hắn nhất đều bị chấn đến lỗ tai tê dại. Một bên nhìn thấy tình huống này, Trình Canh Thanh càng thêm kiến thức, các trưởng lão binh thường uy nghiêm lại có địa vị cao thượng không ngờ vì một lệnh bài mà chuyện gì cũng có thể nói đi ra. Hắn phải bội phục lá gan của Dược Thiên Sầu, nếu là mình đụng tới chuyện như vậy sợ rằng thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá như vậy không biết có để lại hậu quả bất lương gì hay không, nghĩ tới đó hắn len lén đưa mắt nhìn phản ứng của các trưởng lão, sắc mặt họ quả nhiên rất khó coi. Chư vị, còn vây quanh ở đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chúc mừng ta? Lão phu tâm lĩnh, các vị nhường đường ra đi. Ta muốn dẫn đệ tử mới thu quay về luyện đan các, ha ha. Quan trưởng lão nắm lấy cổ tay Dược Thiên Sầu cười to nói. Ngày hôm nay hắn rất cao hứng, trước tiên không nói chuyện phù tiên lệnh, có thể từ trong các trưởng lão mà giành được thắng lợi cũng đủ cho hắn vui vẻ, nhất là khi nhìn thấy biểu tình phảng phất như vừa nuốt ruồi của bọn họ. Chương 48, Luyện Đan Các. Dược Thiên Sầu đã thành đồ đệ của người khác, phù tiên lệnh tự nhiên cũng của người khác, đây đều do mọi người đều đồng ý từ trước, nếu không cam tâm bây giờ còn có thể nói gì. Lưu trưởng lão đưa ra biện pháp này thấy dáng dấp đắc ý của quan trưởng lão, hư lệnh một tiếng, thân hình hư hoảng dẫn đầu bay đi. Chư vị trưởng lão cũng không ai nguyện ý nhìn thêm sắc mặt của quan trưởng lão, đều nhảy lên không bay đi. Trong nháy mắt những trưởng lão vây thành một vòng đã đi hết, Trình Canh Thanh nhìn những đệ tử xem náo nhiệt xa xa, trong đó có đệ tử của những vị trưởng lão kia, nghĩ mình ở lại bồi bên cạnh quan trưởng lão thực sự không phải là một tuyển chọn sáng suốt, lúc này liền hành lễ nói. Quan trưởng lão, đệ tử cũng xin lui xuống. Đợi quan trưởng lão vui vẻ gật đầu, lại chào Dược Thiên Sầu liền rời đi. Những đệ tử đang vây xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, có người nhận thức Trình Canh Thanh liền hướng hắn đi đến, những người khác top 5 top 3 tán đi. Dược Thiên Sầu thấy quan trưởng lão làm ra hình dạng đắc ý rào rạt, thật sự không lời nào để nói, lấy ra lệnh bài dâng lên hai tay, sư phụ, trưởng môn từng giao cho đệ tử. Sau khi bái sư phải giao phủ tiên lệnh cho sư phụ. Ân. Tốt, tốt, trưởng môn làm việc luôn luôn công chính, pháp chỉ của hắn ta tự nhiên tuân theo. Quan trưởng lão cười tiếp nhận lệnh bài, ở trong tay tinh tế kiểm tra một chút liền bỏ vào trong túi trữ vật, hoàn toàn không có vẻ gì giống như cấp giật. Sau đó cảm thấy mỹ mãn dẫn Dược Thiên Sầu trở lại, hai người dọc theo đường đi có hỏi có đáp. Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa bị bối phận vây nhiêu đến hồ đồ rốt cục cũng giải khai nghi hoặc, vừa rồi khi cáo biệt Trình Canh Thanh còn gọi hắn là Trình Sư Tổ, trái lại gọi quan trưởng lão là sư phụ, không duyên không cớ lộng thấp bối phận của một trưởng lão, khiến cho hắn thiếu chút nữa gọi không ra miệng. Hiện tại rốt cục hiểu được, sư thúc, sư tổ những cách gọi này đó là cách tôn xưng đối với những người tu vi có chút cấp bậc, hoàn toàn không hề có ý tứ gì tới bối phận. Ở phù tiên đảo ngoại trừ ân sư thụ nghiệp, căn bản không hề tồn tại bối phận gì khác, chỉ cần tu vi ngươi vượt lên trước người khác sẽ gọi ngươi là sư thúc hay sư tổ, đây là chuyện rất bình thường. Dược Thiên Sầu cảm thán không ngớt, đừng xem cách gọi rối loạn của phù tiên đảo, vô hình chung lại ẩn chứa sự cạnh tranh, rất có ý tứ hàm xúc người giỏi thì trên, người kém thì dưới. Hơn nữa quy định một người trúc cơ 3 lần không thành công, 10 phần chính là loại chế độ đấu loại. Lưu lại không nói là nhân tài thì cũng là tinh anh, chắc không được phù tiên đảo có địa vị như ngày hôm nay trong tu chân giới. Mà chính mình từ hôm nay trở đi đã là đệ tử luyện đan các trên phù tiên đảo. Quan trưởng lão tên là Quan Uy Vũ, sau khi biết tên hắn, Dược Thiên Sầu có điểm tê răng, tên này xác thực rất uy phong, cũng uy phong như tên Quan Vũ đang ở bên trong Kim Châu của mình, xem ra mình và họ Quan thật hữu duyên. Vị sư phụ mới nhận thức này cũng có tính tình gấp gáp, dẫn mình đi không bao lâu, liền không còn kiên trì, chỉ rõ vị trí của luyện đan các xong, thân hóa thành lưu quang bay lên đỉnh núi trước mắt. Danh khí của luyện đan các hắn cũng đã sớm nghe thấy trong tu chân giới, tu kiến trên đỉnh núi cao nhất của phù tiên đảo, bên trên tọa lạc một tòa đại điện, người còn đang ở giữa sườn núi đã ngửi được một cỗ hương thuốc nồng nặc, hít sâu vài hơi, cảm thấy thần thanh khí sảng. Trên đỉnh núi trùi lùi. nhìn không thấy một màu xanh nào, khác hẳn vẻ xanh um tươi tốt bên dưới sườn núi. Nói như vậy, địa thế càng cao ôn độ lại càng thấp, kỳ quái chính là càng đi lên đỉnh núi, ôn độ lại càng ngày càng cao, dưới chân núi và trên đỉnh núi giống như hai mùa khác nhau. Tuy rằng tu vi Dược Thiên Sầu không cao, nhưng nhiệt độ chênh lệch trong ngày đối với hắn mà nói sản sinh không được ảnh hưởng. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì sao lại có hiện tượng kỳ quái như vậy, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân trên đỉnh núi nhóm lửa luyện đan. Theo thềm đá đi lên đỉnh núi, trước mắt có một tảng đá màu trắng điêu khắc thành tấm biển luyện đan các, bên trên tấm biển là một tòa kiến trúc khổng lồ cổ kính, tấm biển và tòa kiến trúc do những tảng đá trải rộng thành sân. Có không ít người đang bận rộn phơi thảo dược, nghĩ đến chính là linh thảo dùng để luyện đan. Dược Thiên Sầu quay đầu lại quan sát dưới chân núi, nhìn những đỉnh núi thấp hơn chung quanh cùng với kiến trúc, nghĩ địa bàn của những trưởng lão khác cũng không khác gì của sư phụ, điều này làm cho hắn có điểm nghi hoặc. Làm hắn nghĩ không ra chính là, theo sự lý giải của hắn đối với thế giới này, người có địa vị càng cao, đương nhiên phải ở địa phương càng cao, địa vị của sư phụ ở tại Phù Tiên Đảo cũng không phải cao nhất. Ít nhất mặt trên còn có trưởng môn, vì sao lại có thể ở trên địa phương cao nhất? Còn đang miên man suy nghĩ, phía sau có người hỏi, ngươi là Dược Thiên Sầu sao? Đúng vậy. Dược Thiên Sầu xoay người trả lời. Phía dưới tấm biển có một người trung niên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, gầy teo, vóc dáng cao gầy đang quan sát hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ không quá thân mật, người nọ hừ giọng mũi một tiếng nói, quan trưởng lão nói mới thu đệ tử mới chính là ngươi sao? Ta xem cũng không có gì. Đi theo ta. Nói xong còn xoay cái mông cấp cho Dược Thiên Sầu xem. Dược Thiên Sầu có chút nổi giận, nghĩ thầm ngươi là ai nha? Lão tử chiêu ngươi chọc ngươi sao, mới gặp lão tử đã trợn mắt. Tuy rằng rất muốn đá một cước vào cái mông trước mặt, nhưng nặng nhẹ hắn có thể phân tích ra, muốn đá cũng không phải thời gian hiện tại. Không thể làm gì khác hơn là thành thật đi theo phía sau trung nhân nhân, mắt lộ hung quang theo dõi cái mông hắn. Nguyên bản tâm tính tốt, trong nháy mắt trở nên phiền muộn không gì sánh được. Trung niên nhân đưa hắn đến một dãy sân, chỉ vào một gian phòng nói, từ hôm nay trở đi ngươi ở đây, cùng tu luyện với các đệ tử, bọn họ làm gì ngươi làm đó. Lời của ta ngươi nhớ cho kỹ, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của quan trưởng lão thì muốn làm gì thì làm. Nói xong dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói, nghe nói ngươi là tán tu ngoài đảo, tu vi mới luyện khí thấp gốc, ta không nói sai chứ. Không có không có. Dược Thiên Sầu cung kính nói, chẳng hay ta nên xưng hô ngài thế nào. Nghiêm thủ. Trung niên nhân lướt hắn, cao ngạo nói, tu vi kết đan hậu kỳ, theo quy củ Phù Tiên Đảo ngươi gọi ta là Nghiêm Sư Tổ. Nga, nguyên lai là Nghiêm Sư Tổ, đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua Nghiêm Sư Tổ. Dược Thiên Sầu hành lễ, trong ngực nói thầm, cánh rừng lớn loài chim gì đều có, chưa thấy qua kẻ bệnh tâm thần như vậy. Nghiêm thủ, lão tử nhớ kỹ ngươi. Tương lai sẽ ổn thỏa hảo hảo báo đáp ngươi. Ân. Nghiêm thủ dùng mũi hừ khẽ, hai tiếng sư tổ phảng phất làm ngực hắn thư thái một chút, còn nói thêm, Phù Tiên Đảo có quy củ, đệ tử chưa tới trúc cơ kỳ không được loạn chuyển trên đảo, ngươi ở đây không được chạy loạn, đợi đệ tử đồng viện với ngươi sau khi làm xong việc trở về, ngươi có chuyện gì không hiểu có thể hỏi bọn họ, lời của ta ngươi có nhớ kỹ không? Dược Thiên Sầu cung kính cười lành, Nghiêm sư tổ nói không dám quên. Đệ tử vững vàng ghi tạc ngực. Biết là tốt rồi. Nghiêm thủ lạnh lùng không thèm nhìn vẻ mặt tươi cười của Dược Thiên Sầu, chắp tay sau lưng đi ra tiểu viện, phía sau có tiếng người nịnh nọt hô lên, Nghiêm sư tổ từ từ đi a. Chương 49, Thưởng Cửu. Nhìn theo bóng lưng Nghiêm thủ đi xa, Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng ngốn thẳng thắt lưng, thần tình xiểm nịnh trên mặt cũng biến thành trầm ngâm. Thực lực của chính mình quá yếu nhược, từ ngày tiến nhấp vào tu chân giới. Đều bị những người khác thực lực vượt xa chính mình trêu chọc, mà chính bản thân hắn đều phải ngoan ngoãn như thằng cháu trai của người ta. Tất cả những chuyện này đều bởi vì tu vi hiện tại của hắn quá yếu nhược. Vị nhân nói chí phải. Người nào lạc hậu sẽ bị ăn đòn thường xuyên, quả nhiên lời lẽ vô cùng thâm ảo. Thế giới này quá điên cuồng, tu chân giới nhân tình ấm lạnh coi tính mạng con người như cỏ rác, tùy thời ngứa mắt đều có thể mất đi tính mạng. Chỉ riêng ở trong Kim Châu mới an toàn tuyệt đối, nhưng chẳng lẽ phải sống cả đời ở bên trong Kim Châu hay sao? Khúc Bình Nhi chờ đợi mình ở trên Thanh Quang Tông thì phải làm sao đây? Không có thực lực tuyệt đối, thì cũng đừng mơ tưởng đến chuyện đón nàng. Chẳng lẽ muốn nàng ở cùng mình trốn trong Kim Châu cả đời hay sao? Không, ngay cả nàng nguyện ý, bản thân ta cũng không thể kiên nhẫn nổi, sao có thể khiến cho nữ nhân của ta hủy khuất cả đời được chứ? Nghĩ đến đây Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, miệng lầm bầm nói, chỉ cần ta đề cao thực lực, người tốt, người xấu, hay cái thanh danh chó má gì lão tử đều không cần. Chẳng quản là địch nhân của tu chân giới, ta cũng sẽ không hối tiếc đâu. Bình Nhi, khi cái xú danh của ta vang xa, hy vọng nàng có thể hiểu được, bởi vì nàng, từ hôm nay trở đi lương tâm của ta đã đem cho chó ăn rồi. Một cái túi niệm kiên định xuất hiện ở trong lòng Dược Thiên Sầu. Theo sau, hắn mới thở dài một hơi, không phải mình không muốn làm người tốt, mà chính bản thân mình không có điều kiện làm người tốt, cái gì so sánh cùng tính mạng đều không thể quan trọng hơn. Kiếp trước có một câu châm ngôn rất đúng, nghèo thì lo thân mình, giàu thì giúp đỡ chuyện thiên hạ. Dạo quanh tiểu viện hai vòng, phát hiện ra nơi này không thấy bóng dáng một ai, hẳn là mọi người đã ra ngoài làm việc, phòng chừng cũng không trở về ngay được. Đây cửa gian phòng nghiêm thủ chỉ định cho mình, bên trong cơ hồ không có thấy bất kỳ đồ vật gì, gần nhất chỉ có một cái bàn và một cái giường sạp mà thôi. Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Dược Thiên Sầu ra đóng cửa cài then, theo sau thân ảnh liền tan biến ở giữa căn phòng, quay trở về không gian bên trong Kim Châu. Vào bên trong, liền trông thấy người tu sĩ thanh niên đang ôm linh thạch hấp thu, người này đúng là bị hắn cướp tới đây. Dược Thiên Sầu nhìn người thanh niên, cười nói, ngươi tên là gì vậy? Đông Dương nghe được thanh âm nói chuyện, người tu sĩ thanh niên đang ngồi khoanh chân, liền chậm rãi mở mắt ra. Vừa trông thấy Dược Thiên Sầu, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nhảy dựng lên quát lớn, ngươi là tên lưu manh, mau thả ta ra ngoài. Nói xong hắn phóng tới, rất có xu thế như muốn liều mạng với Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, ở thế giới bên trong Kim Châu, hắn mới chính là người quyết định mọi chuyện. Phỏng chừng không kẻ nào chém giết được hắn, cho dù là Bạch Hồ cũng không thể. Bởi vậy, người tu sĩ thanh niên lại càng không được. Dược Thiên Sầu vừa lắc mình tránh đi, thì người tu sĩ thanh niên vọt tới trước mặt, bỗng nhiên cũng kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu ngã song xoài ở trên mặt đất. Đầu tiên Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên, theo sau cũng hiểu ra. Hiện tượng này đã từng trông thấy ở trên người Quan Vũ, sau khi bị đoạt mất bổn mạng nguyên thần liền cũng nằm trong vòng quản chế. Ở trong không gian Kim Châu, người có thủ đoạn này, cũng chỉ có một mình Bạch Hồ mà thôi. Nhắm mắt cảm thụ không gian Kim Châu, vị trí của Bạch Hồ cùng Quan Vũ liền hiện ra ở trong đầu Dược Thiên Sầu. Đống nhiên thân ảnh hắn biến mất, rồi hiện ra ở trong hoa viên của Bạch Hồ. Trông thấy Quan Vũ đang khom lưng gieo hạt mầm trên đất, Bạch Hồ thì đứng chỉ đạo ở một bên, Dược Thiên Sầu không khỏi lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ Quan Vũ thật có phúc khí, thế nhưng lại đang làm ruộng cùng mỹ nhân xinh đẹp như Bạch Hồ. Bạch tỷ, người đang trồng hoa sao? Dược Thiên Sầu cười nói. Bạch Hồ chưa kịp ngẩng mặt, thì Quan Vũ đã ngừng tay, hớn hở nói, uy, Dược lao đại quay về rồi. Phù Tiên Đảo có nhận ngươi không thế? Bạch Hồ chứng kiến Quan Vũ làm biếng, liền trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Quan Vũ không khỏi ngượng ngùng, lại khom lưng tiếp tục công việc gieo trồng hạt mầm của mình. Lúc này Bạch Hồ mới nhìn Dược Thiên Sầu, cau mày nói, đệ gia nhấp Phù Tiên Đảo sao? Nghe ngữ khí của Bạch Hồ, tựa hồ nàng không thích hắn chạy lung tung nhiều nơi như vậy. À, phải rồi. Dược Thiên Sầu vốn định hỏi thăm Quan Vũ về chuyện tình trên Phù Tiên Đảo, nhưng nghe ra ngữ khí qua Bạch Hồ có điểm không vui, nên hắn lảng sang chuyện khác. Bạch tỷ, hai người làm việc thôi, ta còn có chút việc nữa cần giải quyết. Nói xong, không kịp đợi cho Bạch Hồ mở miệng, thân hình của Dược Thiên Sầu đã biến mất không còn trông thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Bởi lúc này, hắn đã thuấn di tới trước mặt người tu sĩ thanh niên rồi. Tu sĩ thanh niên đang ngồi trên đất, thần tình đủ rột. Dược Thiên Sầu lại hỏi, người tên gì thế? Tu sĩ thanh niên chán nản đáp, Trần Phong. Dược Thiên Sầu cười nói, Trần Phong, ngươi đi ban phụ chú, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu khối linh thạch. Nhìn ở phía sau ngươi xem, cả một núi linh thạch, ngươi tùy tiện dùng ta đều không thèm quản. Đừng mang cái bộ dáng chết trôi kia nữa, nâng cao tinh thần lên, không phải ngươi chỉ bị rút bổn mạng nguyên thần thôi sao? Trải qua một đoạn thời gian nữa, cũng sẽ quen thuộc thôi, không tin người chạy tới hoa viên ở bên kia xem, nơi đó có một người tên là Quan Vũ, cũng bị hút mất bổn mạng nguyên thần, nhưng hiện giờ hắn sống rất dễ chịu, mỗi ngày đều cùng mỹ nữ vui vẻ trồng hoa, làm vườn. Nghe nói đến mỹ nữ, Trần Phong không khỏi dùng mình một cái, nhớ tới tình cảnh lúc đó. Khi hắn đang kinh hô, thì bỗng dưng xuất hiện một vị nữ tử xinh đẹp như tiên thiên, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng trông thấy qua nữ nhân xinh đẹp như nàng, bất chi giác hắn ngắm nhìn tới ngây ngốc. Ai ngờ nữ nhân xinh đẹp kia, không nói hai lời, liền vươn chảo ra túm lấy đầu mình, trực tiếp rút bổn mạng nguyên thần của mình đi ra ngoài. Cái loại đau đớn tận sâu trong linh hồn, khiến cho hắn tưởng nhớ lại, đều không rét mà run. Thấy hắn còn đang ngồi thất thần, Dược Thiên sầu sờ mũi cười nói, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Ngươi theo ta hốn, ta nhất định cho ngươi thực nhiều chỗ tốt. Nếu ngươi muốn để thăng tay nghề luyện phù, muốn tìm tài liệu gì thì kêu ta là được. À đúng rồi. Thời gian này ta hơi bận rộn, không nói thì thiếu chút nữa đã quên mất. Hẹn gặp ngươi sau nhé. Chưa kịp nói dứt lời, Dược Thiên sầu đã biến mất. Chỉ lưu lại Trần Phong thần tình hoảng loạn ngồi ở trên mặt đất, cũng chẳng biết những lời vừa rồi hắn có nghe thấy không nữa. Mới quay trở về tiểu viện, thì bên ngoài đã chuyển tới thanh âm huyên náo, mở cửa bước ra nhìn, liền trông thấy ba người trẻ tuổi đang đứng ở bên ngoài. Ba người trông thấy Dược Thiên sầu cũng khá sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, người ở giữa mở miệng dò hỏi, ngươi là Dược Thiên sầu đúng không? Đúng rồi. Dược Thiên sầu kinh ngạc nói, vị đạo hữu này, sao biết tên của ta thế? Ha ha! Nguyên lai ngươi chính là Dược Thiên Sầu, đại danh của ngươi hôm nay đã truyền khắp mọi nơi trên phủ tiên đảo rồi. Vì một khối lệnh bài mà khiến cho mấy chục vị trưởng lão suýt phải đánh nhau, ha ha! Nghe nói tu vi của ngươi cũng là luyện khí thấp cấp, đã bái quan trưởng lão làm sư phụ, ta liền đoán rằng, ngươi sẽ được phân đến đây ở cùng chúng ta. Ba người chúng ta cũng là luyện khí thấp cấp. Ta gọi Lang Phong. Nói xong, hắn ngoảnh mặt nhìn hai người ở bên cạnh giới thiệu, đây là Bắc Tử, còn hắn là Tuyên Bình. Hóa ra là ba vị sư huynh. Dược Thiên sầu hành lễ nói. Lăng Phong cười sảng khoái, sư huynh thì không dám, đừng nói tới chuyện ngươi là đệ tử của quan trưởng lão, chỉ dựa vào ba người chúng ta không thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Sợ rằng chúng ta phải kêu ngươi bằng sư huynh mới đúng a? Đúng vậy. Bắc Tử đứng ở bên trái gật đầu nói. Nếu đã tới đây thì coi như đã là huynh đệ rồi. Tuyên Bình, ngươi giấu rượu ngon ở đâu, mau lấy ra chia sẻ cùng mọi người đi. Hảo. Tuyên Bình sảng khoái đáp ứng, vẻ mặt không hề đổi sắc. Dược Thiên sầu nao nao, luyến tiếc bình rượu ngon của hắn, nên vội vàng cười nói, không cần phải nhọc công Tuyên huynh đâu. Rượu ngon thì chỗ ta cũng có, bảo đảm còn đủ cho ba vị uống say. Nói xong Dược Thiên sầu thò tay vào trong túi trữ vật lấy rượu. Số rượu này là khi hắn sống ở trụ quốc phủ tướng quân, Thạch Tiểu Thiên đã tặng cho hắn không ít rượu ngon. Khoan! Tuyên Bình chợt quát, lạnh lùng nói một câu, hôm nay ngươi là khách mà. Có đạo lý nào khách nhân phải tiếp đón chủ nhân đâu. Theo sau hắn xoay người bước tới một gian phòng. Dược Thiên sầu đứng chơ ra, không biết nên làm sao cho đúng. Lúc này, Lăng Phong ở bên cạnh liền mỉm cười giải thích, Dược huynh xin lượng thứ, Tuyên Bình xưa nay ăn nói vẫn như vậy. Ngươi ở chung với hắn lâu, sẽ biết hắn là người mặt lạnh trong nóng thôi. Tuy lời nói khó nghe nhưng quả thật cũng không có ác ý gì đâu. Dược Thiên sầu nghe vậy, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Còn Bác Tử thì đang ngắm nhìn túi chữ vật ở bên hông Dược Thiên sầu, thấm tắc nói, túi chữ vật của Dược huynh, ta ở trên phủ tiên đảo nhiều năm như vậy, còn chưa trông thấy đệ tử luyện khí kỳ xài qua thứ này. Quả nhiên là đồ xịn, sợ rằng nếu không có một viên thượng phẩm linh thạch, cũng không mua nổi đâu nhi. Lúc này Tuyên Bình mang theo một bình rượu lớn đi ra, cũng đánh giá, đúng là hàng xịn đó. Nếu các huynh đệ thích, lần sau gặp Trình Canh Thanh sư tổ. Ta liền nhờ hắn mua ba túi tặng cho ba người vậy. Dược Thiên sầu tuy là người keo kiệt, nhưng khi giao lưu quan hệ, hắn luôn luôn hào phóng. Lăng Phong cùng Bắc Tử nhìn nhỏ cười. Đối với lời nói của Dược Thiên sầu đều không cho là đúng. Bởi, một tu sĩ luyện khí kỳ, có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm, mà dám đi mua tặng túi chứa vật cao cấp cho người khác đây. Diễn cảm của hai người roi vào trong mắt Dược Thiên sầu, hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Có một số việc cũng không thể giải thích là được, mà cần phải dùng hành động thực tế để chứng minh, thì người khác mới tâm phục khẩu phục. Lúc này, Tuyên Bình nhẹ nhàng chuốc rượu, nói, chúng ta nâng chén thôi. Chương 50, rượu vào lời ra. Mấy người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Sau vài chén rượu bầu không khí nhất thời khác hẳn, bốn người cũng đã bớt khách sáo, nói chuyện cũng ngay thẳng không ít. Sau một lúc, Dược Thiên sầu đối với tính cách ba người đại khái cũng biết một chút, xem ra tính Lăng Phong và Bắc Tử thì sẵn sàng, nói trực tiếp, là người có tính tính ngay thẳng, điều này ở tại tu chân giới cũng rất hiếm thấy. mà Tuyên Bình thì kiệm lời, nhưng thường thường nói ra câu nào đều rất đúng trọng tâm câu đó. Nhân phẩm ba người cũng không kém, Dược Thiên Sầu thầm nghĩ ba người này đáng giá kết giao, huống chi ở tại địa phương xa lạ nhận thức thêm mấy người bằng hữu cũng không phải chuyện xấu, dù sao nhân phẩm như vậy ở tại tu chân giới cũng là hiếm thấy, huống chi một lúc cho hắn gặp phải ba người, Dược Thiên Sầu mang theo nghi hoặc quanh co lòng vòng hỏi thăm một phen. Nguyên bản không có nguyên nhân gì khác, chính bởi vì ba người không biết đối đãi, nói trắng ra bởi vì ba người không biết thuận thời thế đi theo vớt mông ngựa, chọc giận quản sự nên ném ba người tới cùng nhau, bình thường chuyên làm những việc tạp dịch không ai nguyện ý làm, cũng có thể nói lính cách ngay thẳng của ba người đưa tới phiền phức. Không may chính là căn cốt của ba người cũng không tốt, đều có một lần kinh lịch trúc cơ thất bại, nếu như còn thất bại thêm hai lần, hết thể đều sẽ bị trục xuất ra khỏi phủ tiên đảo. Dược Thiên Sầu có điểm trợn tròn mắt, chính mình bị phân phối đến đây là có ý tứ gì? Vì sao thả mình ở chung một chỗ với ba người không có tiền đồ? Lẽ nào Quan Uy Vũ qua cầu rút ván, lấy được phù tiên lệnh thì không cần mình nữa? Lăng Phong tựa hồ nhìn ra sự phiền muộn của hắn, nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi do Nghiêm Thủ mang đến, sợ rằng có một số việc ngươi còn không biết. Phụ thân của Nghiêm Thủ chính là Nghiêm Thác Nghiêm trưởng lão quản lý toàn bộ tạp vật của phù tiên đảo. Nghiêm Thủ lúc mới gia nhập vào luyện đăng các, nguyên bản ỷ vào danh đầu của phụ thân muốn bái quan trưởng lão làm sư, kết quả quan trưởng lão không cho chút mặt mũi, cự tuyệt hắn ngay tại chỗ, lại cho hắn tùy tiện chọn sư phụ. Nghiêm Thủ lòng dạ chật hẹp, là một tiểu nhân mười phần, lúc đó tức giận vô cùng, lại không làm gì được quan trưởng lão. Từ đó về sau khi quan trưởng lão có hóng khởi từng thu được mấy đệ tử, nhưng đều không ngoại lệ bị Nghiêm Thủ hại chết. Dược Thiên Sầu vừa uống ngụm rượu vào miệng thiếu chút nữa phun ra, thật vất vả nuốt xuống, lại nghe Bắc Tử hắc hắc cười nói, Dược huynh có phải sợ không? Ngươi là đệ tử của quan trưởng lão Nga. Mong muốn ngươi là ngoại lệ. Dược Thiên Sầu buông chén rượu, nhìn ba người ngạc nhiên nói, không khoa trương như vậy chứ. Nghiêm Thủ chỉ vì không được quan trưởng lão thu làm đồ đệ, hại chết những đệ tử do quan trưởng lão thu nhận. Không giả. Tuyên Bình đang vùi đầu uống rượu thốt một câu làm định luận. Đừng xem hắn nói ít, nhưng một câu của hắn còn dùng được hơn 10 câu của Lăng Phong và Bắc Tử. Dược Thiên Sầu hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ hoài nghi trong đầu, không cam lòng hỏi, lẽ nào quan trưởng lão ngay cả chuyện đệ tử bị người hại chết cũng không quản hay sao? Bắc Tử lại hắc hắc cười nói, ngươi không có nghe nói qua biệt hiệu đan si của quan trưởng lão sao? Ngoại trừ luyện đan phỏng trừng hắn cũng không để thứ gì trong lòng. Ngày hôm nay hắn vừa nhận lấy đồ đệ thì ngày hôm sau hắn có thể quên mất, ngươi nói vị sư phụ như vậy có thể dựa vào sao? Tuyên Bình đang châm rượu liền lắc đầu tiếp lời, không đáng tin cậy. Dược Thiên Sầu không nói gì, còn có sư phụ hồ đồ như thế, sao lại bị mình đụng phải? Hận chính mình lúc đó bị mù mắt, thế nào lại chọn ngay hắn làm sư phụ, mẹ nó. Mạng của lão tử còn khổ hơn cả cái thìa. Lăng Phong nắm lên vỏ rượu bên cạnh Tuyên Bình. Thay Dược Thiên Sầu rót đầy, nói, Nghiêm Thủ nếu như không phải ỷ vào uy danh của phụ thân hắn, tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn nhiều mà, quản sự tạp vật trong luyện đan các đâu tới phiên một người có tu vi kết đan kỳ đảm nhiệm, nhưng hắn phân ngươi tới viện của chúng ta, ra vẻ xác thực tổn tâm tư ám hại ngươi. Tuy nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, môn quy của phù tiên đảo cũng không phải bài biện, hắn cũng không dám công. Khai ám hại ngươi, chỉ cần đề cao cảnh giác. Muốn hại ngươi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dược Thiên Sầu không hề răng, trong mắt hiện lên tia tàn khốc liền mất, mấy người cũng không nhìn thấy hắn đã nổi lên sát tâm đối với Nghiêm Thủ. Tuy rằng không biết Nghiêm Thủ ở trong miệng ba người có thực sự tiểu nhân đến như thế hay không, nhưng thật phải buộc mình sống trong sự chờ đợi lo lắng mỗi ngày, vậy không cần phải lo lắng nữa, hắn không chết thì mình chết, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm. Bất quá vì muốn thành công trúc cơ có thể nhẫn nại thì nên nhịn một chút, môn phái có điều kiện tốt như vậy dù sao khó tìm, huống chi hiện tại nghe được chỉ là lời nói một bên của ba người, có một số việc tận mắt nhìn thấy mới tốt. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói, đa tạ ba vị huynh đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Mọi người lần đầu gặp mặt, không nên nói chuyện mất hứng. Đều nói phù tiên đảo là nhân gian phúc địa, còn chưa từng lĩnh hội mỹ cảnh ở đây. Không biết ba vị huynh đệ có thể mang ta đi kiến thức một phen. Tuyên Bình lắc đầu nói, không thể. Dược Thiên Sầu sửng sốt, vì sao? Nghiêm Thủ không có nói với ngươi đệ tử chưa đạt được trúc cơ kỳ không cho phép chạy loạn chung quanh sao? Lăng Phong kỳ quái hỏi ngược lại, hai người khác cũng nhìn hắn. Dược Thiên Sầu ngẫm lại, Nghiêm Thủ dường như thực sự có nói qua quy củ này, lúc đó chỉ tưởng hắn dọa người mới, cũng không để trong lòng, hiện tại xem ra là thật, không khỏi hỏi, chẳng lẽ còn thật có loại quy củ này? Đây là vì sao? Rất đơn giản. Lăng Phong nói, chỉ có đệ tử tu vi trúc cơ kỳ mới có thể được cho là nhấp môn đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo. Bọn họ có thể tùy ý ra vào bất luận địa phương nào không đặt hạn chế trên đảo, bao quát là tàng kinh các, có thể công khai mở xem các loại điển tịch bên trong. Thứ nhì, bất luận môn phái nào cũng không muốn người ngoài biết đến bí mật của mình, Phù Tiên Đảo cũng không ngoại lệ, trọng yếu nhất là đệ tử trúc cơ 3 lần không thành công đều bị trục xuất môn phái. Dược huynh, hiện tại ngươi hiểu được vì sao đệ tử chưa có tu vi trúc cơ kỳ không được phép đi loạn chung quanh A. Hiểu được, là sợ những đệ tử bị trục xuất sư môn sẽ tiết lộ bí mật của Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói, thay lời nói, những đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ như chúng ta không được xem là đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo. Lăng Phong đứng dậy, vỗ vai hắn cười nói, Dược huynh không nên luẩn quẩn trong lòng, phóng mắt toàn bộ tu chân giới, có đệ tử nào được cơ hội trúc cơ 3 lần như Phù Tiên Đảo. Sợ rằng ngoại trừ Phù Tiên Đảo cũng tìm không ra môn phái thứ hai đi. Chỉ bằng điều này, đủ làm cho đệ tử môn phái khác ước ao. Theo ta được biết, có chút đệ tử ở môn phái khác cả đời cũng không có cơ hội có được một viên trúc cơ đan. N. Bác Tử gật đầu nói, ta cũng đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như 3 lần trúc cơ đều thất bại, bị trục xuất Phù Tiên Đảo ta cũng không thể nói gì hơn, cơ hội như nhau, chỉ trách mình không bằng người. Ta cũng vậy. Tuyên Bình giống hũ nút cũng biểu thị tán thành. Bọn họ lý giải sai lầm, Dược Thiên Sầu không phải luẩn quẩn trong lòng, là trách Quan Vũ không thành thật. Dù là những điều cơ bản như vậy cũng chưa từng nói cho hắn, làm hai mắt ta giống như bị bôi đen, chỉ hỏi ra vấn đề như kẻ ngu ngốc. Rõ ràng tâm tính Quan Vũ có chuyện, ý định làm cho hắn xấu mặt. Về phần có phải trở thành đệ tử chân chính của Phù Tiên Đảo hay không hắn không quan tâm, chỉ cần trúc cơ thành công chuyện gì cũng dễ nói. Huống chi trong tay hắn còn một đòn sát thủ giải quyết khó khăn hiện nay, nghĩ tới đây Dược Thiên Sầu mỉm cười, luyện đan các không phải có quan uy vũ lớn nhất sao? Quan Uy Vũ không phải là đan sĩ sao? Ta không tin tưởng phương pháp luyện đan của Đan Tông không giải quyết được ngươi. Y.